Chương 103, 103 chương một bao thư cổ xưa, tin thơ. Càng ngày càng nhiều bầy sói công về phía đội thợ săn, bói gấu hai lần nữa sau khi rời khỏi, lại có mấy người ngăn cản không nổi tiến công, bị đẩy vào trong bầy sói. Thê thảm kêu rên truyền vào trong thai đám thợ săn, mỗi người đều là hàng loạt rợn tóc gáy, siết chặt trên bàn tay của vũ khí, gân xanh phải lòi ra. Ý của mọi người trí đều có chút dao động, loại này trải dài không ngừng công kích, còn có thể kiên trì bao lâu? Xem lấy vậy theo nhưng không ngừng xuất hiện bầy sói, mỗi người đều là một trận tuyệt vọng, cả ngày săn thú, cuối cùng cũng là thành bầy sói con mồi sáu. Cơ giới huy động lấy vũ khí, trong lòng mỗi người đều là một trận chết lặng. Đột nhiên, vậy hùng hồn tiếng sói tru từ đằng xa lần nữa truyền đến, đúng vậy bói gấu hai phương hướng ly khai. Sở hữu ngậm sói đang nghe một tiếng này trường hào sau khi, đột nhiên dừng lại, lập tức điều chuyển phương hướng, điên một loại chạy tới tiếng sói tru ra đi. Đối với cái này hơn trăm người đội ngũ, đúng là không bao giờ nữa liếc mắt nhìn. Mọi người sợ ngây người, chẳng biết đã sinh cái gì tình huống, ngây ngốc xem lấy bầy sói từng nhóm một bỏ chạy, giữa thoáng qua chỉ chạy được sạch sành sanh, một hồi lâu chưa tỉnh hồn lại. Sau một lát, một tiếng thê lương khiêu âm đột nhiên từ một hướng khác truyền đến, rung chuyển, đại gia mọi người, hai lô thai một trận đau đớn, theo sát lấy nửa tiếng im bặt mà dừng sói tru, cùng với một tiếng ầm ầm nổ lớn. Lần nữa sau khi, là dài dòng yên tĩnh. Sở hữu thợ săn đột nhiên đều hư thoát một loại ngã ngồi xuống đất, từng nốn thở phì phò. Đầy đất ngậm sói thi thể, trước mặt khi bọn hắn gần như xây thành một đạo tường, trong mắt mọi người tất cả đều là sống sót sau hai nạn may mắn, liếc nhau, đều giác đắc sinh mệnh là như thế mỹ hảo. Không biết qua bao lâu, bói hổ đột nhiên hô to một tiếng hai thằng nhãi con mà. Mọi người lúc này mới giật mình lại đây, bói gấu hai từ lúc liền xông ra ngoài sau khi, sẽ thấy cũng không thấy trở lại. Bói hổ bỗng dưng nhảy dựng lên, đuổi theo bầy sói lui bước đi. Hắn gần như có thể kết luận, thằng ngãi con của mình nhất định ở bên kia. Một đường đều là ngậm sói thi thể, bói hổ thấy kinh hồn táng đảm, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hai thằng ngãi con sẽ không ra cái gì chuyện đi. Chạy mấy trăm trượng, tầm mắt đột nhiên nhất chuyển, xuất hiện trước mặt một cái hố to, sâu đạt hơn trượng, bên trong bùn đất cành lá, bị được, lực lượng cường đại đẩy ra, ở phương viên trong hơn 10 trượng, hiện lên phóng xạ hình dáng bảy. Rất hiển nhiên, đây là một lần công kích tạo thành. Bói hổ chật vật nuốt nổ nước miếng, lại hướng nhìn đằng trước đi, một không tính là thân ảnh cao lớn lẳng lặng trong bóng râm của đứng dưới tàng cây. Trong tay nắm chặt lấy một cây trường thương, vẫn không nhúc nhích. Chẳng biết tại sao, cái thân ảnh kia rõ ràng không tính là cao lớn, bói hổ liền giác đắc giống như núi cao, hắn lẳng lặng chỗ của đứng sừng ở, nguy nga, trầm tĩnh, còn có một chút điểm cô tịch. Đây là thằng nhãi con của mình sao? Bói hổ nhớ ra lúc trước hai thằng nhãi con vô tình giết chết hai săn người kia, trong ánh mắt lạnh như băng không còn bất kỳ cảm tình gì, một luồng lạnh buốt cảm giác liền lan khắp toàn thân. Nhân ảnh đột nhiên thở dài, xoay đầu lại, vấn đạo A3, đại gia mọi người, thế nào, cũng phải đi. Bói hổ gật gật đầu, nói chết tám. Còn dư lại đều tốt lắm, hai thằng nhãi con, lần này, đại gia mọi người, có thể xuống mạng, đều là ngươi công lao. Khúc Đan lắc đầu, nói A3, ta cũng là bói nhà người của thôn A. Bói trong lòng hổ đông dưng nóng lên, đúng vậy à, hai thằng nhãi con cũng là bói nhà người của thôn A, vô luận hắn như thế nào thay đổi, chung quy vẫn là thằng nhãi con của mình. Còn lại thợ săn lúc này cũng giúp nhau dắt dịu lấy đã đi tới, chứng kiến này lớn vô cùng hố to, đều là vô cùng khiếp sợ, chỉ là đã trải qua một hồi nhân lang đại chiến, đại gia mọi người, đã không có buổi sáng chứng kiến mũi tên kia lúc phong phú biểu lộ. Từng người chép chép lưới, nhưng không nói lời nào. Đại gia mọi người dần dần tụ lại, nghỉ ngơi một trận, vài người mang theo chết đi đồng bọn thi thể, những người còn lại mỗi người khiêng hai đầu ngậm sói đi về. Làm một bước thôn của bước vào thời điểm, mọi người đều nặng nề thở phào một cái mạng này xem như chân chính lượm về. Gặp được đội thợ săn thảm trạng, trong thôn tất nhiên là một mảnh gà bay chó sủa, chúng nữ nhân vội vàng lấy làm chúng nam nhân đắp lên thảo dược, cầm máu trị thương, trong nhà mà mấy nhà chết nam người kia thì là kéo mà mang miệng khóc thành một mảnh, rất thê thảm. Khúc Đan lắc đầu, một mình về đến nhà. Đối với nơi này tình huống, hắn cũng giúp không được gấp cái gì, tin tưởng A3 có thể thích đáng xử lý tốt, dù sao thú liệp là lúc bị thương người chết là chuyện rất bình thường, A3 hẳn không phải là lần đầu tiên gặp được. Rửa sạch một thân tinh khí lang huyết, Khúc Đan trong nhà trốn ở, một mình tu luyện. Hôm nay chiến đấu đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng là lại để cho hắn giác đắc vô cùng mỏi mệt. Đầu tiên là Huyền Vũ vô cớ mất tích, cho hắn biết đầu này ô quy mặc dù đi theo chính mình, cũng không phải nghe lệnh của, nó nghĩ đến lúc sau sẽ tới, còn muốn chạy thời điểm liền đi, căn bản không chịu chính mình quản thúc. Sau đó là đối mặt bầy sói thời thực lực của, đột nhiên minh bạch người hắn là nhỏ bé như vậy, ở trong thiên quân văn mã, chính mình căn bản không bảo vệ được nhiều người như vậy, mà trọng yếu nhất, cũng là chính mình dựa theo kiếp trước cách làm, quả quyết kết thúc. Hai thợ săn sinh mạng lúc sau, mọi người vậy tràn đầy ánh mắt tức giận, để cho hắn giác đắc là như thế cô đơn, dĩ nhiên không có một người hiểu được khổ tâm của mình. Nhất là bói ánh mắt của hổ, trong lòng làm hắn đau đớn. Ôi, kiếp này tịch mịch có ai biết? Tịch mịch như tuyết 6. 12. Đêm khuya, bói hổ mới từ một đống lớn trong hậu sự thoát thân ra. Mệt mỏi về đến trong nhà, chứng kiến hai thằng ngãi con không nhúc nhích quanh chân ngồi, trong lòng dâng lên một loại chẳng biết như thế nào không hiểu tâm tình, cuối cùng lắc đầu, không để ý tới nữa. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai hừng đông là lúc, cũng không thấy hai thân ảnh của thằng ngãi con, bói hổ cũng không để ý, tiếp tục đi làm việc ngày hôm qua chuyện của chưa xong. Vẫn bận đến trong bầu trời tối đen về đến nhà, lại như cũng không thấy hai thằng ngãi con, thuận miệng vừa hỏi, liền lấy được một ngày cũng không ở nhà trả lời. Hắn vội vàng chạy ra ngoài tìm khắp toàn thôn, không có tìm được người. trong lòng không nén nổi có chút lo lắng. Vô luận như thế nào, đó là con trai của mình a. Nếu là có chuyện gì xảy ra, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Có vẻ về nhà, trong nhà ngồi ở ngốc, đột nhiên nhìn thấy treo trên tường cự đại trên gia thú, giống bay phượng múa viết rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, bói hổ biết đây là tuyết tộc thông dụng văn tự, nhưng là lại một cái cũng không biết, hắn chỉ là nhớ kỹ, nơi này của ngày hôm qua còn căn bản không có. Cầm lấy xem ra gia thú, đi thỉnh giáo trong thôn lão nhân mỗi chữ mỗi câu đọc cho hắn nghe. A ba a mẫu. Nhi tử lúc này đi, rời đi bạo hùng bộ lạc, bên ngoài đi sông sáo, đây là ta mấy năm trước liền làm tốt quyết định, con trai của cùng thực lực hôm nay, ở bên ngoài đã đủ để tự bảo vệ mình, xin a ba a mẫu không cần lo lắng, vượt qua mấy năm, nhi tử rồi trở về thăm các ngươi, hy vọng nhị lão có thể bảo trọng. Còn có, gấu ba cùng gấu bốn thằng nhãi con, đều có trở thành chiến sĩ thiên phú, đến tuổi tác thời điểm, a ba nhớ kỹ dẫn bọn hắn đi bộ lạc, bói nhà nhất định có thể ra ba chiến sĩ. Bốn bói gấu hai. Chương 104 chương hỏa linh khí hiện rõ. Khúc Đan là lặng lẽ đi, trời còn chưa sáng, ở trên gia thú lưu lại lá thư này sau khi, liền một mình rời đi, hay là vậy cây thường, xem ra cùng, vắt trên lưng lấy diệp trở về đưa bao, tiếp tục hướng nam. Bạo hùng bộ lạc ở vào cả tuyết tộc phía đông bắc, ở bạo hùng bộ lạc nam vương, còn có rất nhiều những bộ lạc khác, rời đi gần đây đây là hắc hùng tộc, ngoài xa hơn là cuồng lang tộc, bạo long tộc, tấn mãnh long tộc 6. Rốt cục muốn bước trên cái kia sông sáo đường, trong Khúc Đan tâm nổi lên một tia đã lâu hưng phấn. Hắn ở bạo hùng bộ lạc thấy được nhiều nhất động vật là bạo hùng, như vậy bạo long tộc, tấn mãnh long tộc chờ những bộ lạc này, trong lãnh địa nhiều nhất giã thú đây là bạo long cùng tấn mãnh long đi, đều là trong truyền thuyết sinh vật. Khúc Đan đã sớm muốn kiến thức một phen, không có đem hết toàn lực chạy đi, Khúc Đan từ từ hướng nam đi tới, nửa ngày thời gian mới đi qua mấy trăm dặm đường. Hắn cũng không nóng lòng, chỉ là một đường đi, một bên nhìn, cẩn thận lãnh hội thời đại này cảnh tượng. Đột nhiên một trận cảm giác kỳ dị từ phía trước truyền đến, Khúc Đan nếu có điều cảm thấy con đuôi chạy vài bước, nhất thời hiện một thân ảnh lấy cực nhanh độ hướng mình tiếp cận. Cái thân ảnh kia độ cực nhanh, giữa thoáng qua đã đến phụ cận, lộ rõ ra một cái ô quy bộ dáng. Đúng vậy, ngày hôm qua mất tích Huyền Vũ. Trong Khúc Đan tâm mọc lên một trận phẫn nộ, cái lao này vật đang nu yếu hắn lúc sau liền biến mất vô tung vô ảnh, danh tiếng vừa qua vừa phát ra, trên thế giới vì sao lại có chạy nhanh như vậy ô quy. Không đợi hắn giận, Huyền Vũ đã vọt tới phụ cận, há mồm liền nói đi theo ta, ta phát hiện một đặc biệt vật. Trong giọng nói dĩ nhiên pha thêm vẻ hưng phấn. Khúc Đan ngẩn người, Huyền Vũ đã sống trên vạn năm, mặc dù một mực sống ở hồ Huyền Vũ đáy ngọn nguồn, nhưng có thể vào được pháp nhãn của hắn, có thể bị xưng là đặc biệt vật cũng không thấy nhiều, cho dù là trên lưng Khúc Đan xem ra khai thần cung, lúc đầu hắn cũng chỉ là liếc nhìn, không chút nào hứng thú. Khúc Đan lòng hiếu kỳ nổi lên, cũng đã quên sinh huyền võ khí, vấn đạo là vật gì. Ta cũng vậy chẳng biết, bất quá nhất định là thứ tốt, ta cảm giác được. Huyền Vũ nói, xoay người liền hướng đi trở về. Khúc Đan chủ trừ một chút, theo sát Huyền Vũ mà đi. Dọc theo đường đi, Huyền Vũ kể cho hắn nâng hôm qua kinh nghiệm. Nguyên lai khi bọn hắn tao ngộ bầy sói là lúc, Huyền Vũ liền cảm ứng được một luồng đặc biệt khí tức, cổ khí tức kia cực kỳ yếu ớt, cùng thực lực của Huyền Vũ dĩ nhiên chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được, hơn nữa đang lấy cực nhanh độ hướng nam mà đi. Lúc ấy thời gian khẩn cấp, Huyền Vũ không kịp thông chi Khúc Đan, trực tiếp rời đi đội ngũ, đi về phía cổ khí tức kia truy tung. Một đường truy lùng mấy trăm dặm, Huyền Vũ mới phát hiện, ra cổ khí tức kia dĩ nhiên là một cái sói, bất quá không như thông thường ngậm sói, con này sói cả người da lông quang tiên, cũng không phải ngậm sói bình thường màu xám, mà là sạm tạp một chút màu bạc, tinh thần chấn hưng, chạy trốn độ không chút nào kém cỏi hơn một cường lực chiến sĩ. Khúc Đan nghe đến đó, đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ đầu này sói cùng ngày hôm qua gặp bầy sói có liên quan gì sao? Mà này con sói trên người đặc biệt khí tức, căn cứ Huyền Vũ giảng thuật, tựa hồ đây là linh lực khí tức ba động. Ở nơi này cùng lực vi tôn trên thế giới, có thể tán linh lực ba động, trừ mình ra, Khúc Đan cũng chỉ biết Huyền Vũ. Này đây phát hiện loại khí tức này sau khi, Huyền Vũ lập tức không chút do dự theo đi xuống, hắn cũng hiểu được đương nhiên, bởi vì đổi lại mình, cũng hơn nửa sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã tha thứ Huyền Vũ ngày hôm qua lâm trận bỏ chạy hành vi. Màu xám bạc sói nhất trực hướng nam mà đi, càng về sau có lẽ là phát hiện Huyền Vũ tung tích, càng là phương hướng không chừng trùng quanh du đãng, nưu toan vùng thoát khỏi đối phương. Nhưng là Huyền Vũ là bực nào tồn tại, khởi hội dễ dàng, bị được, một đầu sói vứt bỏ, hắn xa xa đi theo, một mực theo đến trời sắp sáng thời điểm, con sói kia rốt cục tiến một tòa sơn mạch, chui vào một người trong đó bí ẩn sơn động. Huyền Vũ xa xa ở dưới cửa sơn động dừng đến, cẩn thận cảm thụ bên trong sơn động khí tức, ngạc nhiên phát hiện một cổ khác bất đồng linh lực khí tức, dò xét sau một hồi lâu, lại không thể xác định đến tột cùng là cái gì, rốt cục quyết định quay lại tìm Khúc Đan, vừa hiện đi trước dò tìm. Khúc Đan nghe xong hắn giảng thuật, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn có thể khẳng định Huyền Vũ trong miệng con sói kia nhất định là một cái trong lúc vô ý sinh ra tu luyện ý thức linh thú, hơn nữa còn là vừa mới sinh ra loại tu luyện này ý thức không lâu, mới vừa vặn thoát ly bình thường giã thú phạm vi sơ cấp nhất linh thú. Ở trên thế giới này, linh thú trình độ hiếm hoi tuyệt đối so với giác tỉnh cường giả muốn thiếu một gấp trăm lần, có thể ngẫu nhiên hiện như vậy một cái, thật sự là may mắn tới cực điểm. Một người một con rùa nhanh hơn độ, ở giữa núi rừng chạy như bay lên. Không tới nửa ngày thời gian, liền tiến vào Huyền Vũ nói sơn mạch. Huyền Vũ khinh xa thục lộ ở phía trước dẫn đường, một đường ghé qua, cuối cùng đi tới một tòa xanh um dưới chân đại sơn, ở một tòa vách núi dưới đáy, có một bí ẩn sâu thẳm huyệt động. Huyền Vũ chỉ vào huyệt động nói chính là chỗ này, cổ khí tức kia còn đang, nhưng là sói khí tức nhưng không thấy. Khúc Đan kinh ngạc nói nha. con kia sói có hay không nơi này của biết đã bại lộ, mà buông tha cho nơi đây, thay chỗ hắn. Huyền Vũ lắc đầu, nói chẳng biết, vào xem một chút đi. Nói xong, cầm đầu đi về phía bên trong huyệt động. Cái huyệt động này cũng không phải rất lớn, cùng Huyền Vũ thân hình lúc này, nhiều nhất chỉ có thể cắm ở động khẩu, mà không có thể thuận lợi tiến vào trong đó. Bất quá, một trận linh lực dao động sau khi, vấn đề này sẽ không phục tồn tại, bởi vì này con lão ô quy dĩ nhiên lần nữa rút nhỏ thân thể, trở nên chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Hiện tại hắn tổng thể hình, nhiều nhất chỉ so với khúc đan lớn như vậy số 1. Khúc Đan thấy nghẹn lời, người này nguyên lai là còn có thể nhỏ đi đó a. Một người một con rùa bước vào động khẩu, bên trong động rất khô ráo, cũng không ướt nước, đi ở trong đó mơ hồ có một tia nhiệt khí vỗ tới trước mặt. Khúc Đan không nén nổi cảm thấy than thở, con linh thú này sói thật đúng là sẽ chọn địa phương, ở nơi này, hoàn cảnh thư thái dễ chịu. Về dày về quân sự mấy trượng, vẫn là không có chứng kiến đầu cuối, trong nhưng là cũng là càng ngày càng rộng rãi, chuyển qua một khúc mặt đạo, đột nhiên một luồng nhiệt khí vỗ tới trước mặt, hung đến Khúc Đan không tự chủ được nhắm lại hai mắt. Sau một hồi lâu, mới thích đứng trước mặt hoàn cảnh, Khúc Đan từ từ mở mắt, thấy là một bức kỳ dị cảnh sắc. Nơi này là cả sơn động chỗ sâu nhất, tầm nhìn cực kỳ trống trải, phương viên chừng 10 trượng đại sủ trệ vách tường của, ở bên trong sơn động nhất, một mảnh lửa đỏ quang mang mơ hồ bắn ra, khiến cả bên trong sơn động hiện đầy một tầng kỳ dị màu lửa đỏ. Một đầu màu xám trong đó xen lẫn lấy màu bạc ngậm sói đang nằm tại đây miếng bên dưới hỏa hồng, đầu co ro, tựa hồ đang ở ngủ say. Khúc Đan không khỏi làm trước mắt tình hình mà người, sau một khắc, liền bị to lớn vui sướng vây lại. Một mảnh này tản ra hỏa hồng tia sáng vách tường, rõ ràng đó là linh khí tại từ, nhưng bên trong đích một loại biểu hiện a. Hắn có thể kết luận, ở đây miếng giữa hỏa hồng nhất định tích chứa một chút ngoại giới cực kỳ khó được nhìn thấy vật. Hiểu ra trong thiên địa linh khí không chỗ nào không có mặt, nhưng là đa số là cùng trạng thái của vô thuộc tính tồn tại, nhìn không thấy sờ không được, chỉ có một chút đặc định đám người mới có thể cảm ứng được, tỉ như tu chân khúc đan, hoặc là như là Huyền Vũ loại này linh thú. Nhưng là, nếu có linh khí tại từ nhưng đích dưới tình huống chuyển đổi thành linh lực, cũng hiện ra nó ngũ hành thuộc tính, như vậy thì đủ để thuyết minh, loại này thuộc tính nhất định là thông qua một loại kỳ dị môi giới chuyển đổi. Loại này môi giới có thể là trong tự nhiên là bất luận cái gì một loại vật, nhưng không thể phủ nhận là vô luận là vật gì vậy, đều nhất định cực kỳ chân quý. Chương 105 chương nhân lang cuộc chiến. Là nể mặt hai người thực lực cường đại. Khúc Đan lúc này mới đem sức chú ý chuyển rời đến con này trên thân sói, màu xám bạc cọp lông, hình thể cũng không cự đại, chỉ là cả người tản ra một loại cùng người khác bất đồng khí tức, để cho người ta vừa thấy cũng biết không phải thông thường dã thú, mà như là một loại vương giả khí tức, lang vương. Mà trừ lần đó ra, trên người nó còn có một loại cực kỳ hơi yếu khí tức. Dĩ nhiên tương tự như trên vách núi đá hỏa thuộc tính khí tức cực kỳ, nó lúc trước bị vây trong giấc ngủ say, dao động yếu ớt đến cơ hồ không có, này đây Huyền Vũ ở ngoài động thời điểm cũng không có thể hiện, nghĩ lầm con này sói đã thoát đi sơn động. Xem ra chủ nhân nơi này không chào đón chúng ta đây, nếu không, chúng ta hay là rời đi cứ vậy đi. Khúc Đan đùa giỡn vấn đạo. Huyền Vũ nghiêm trang gật gật đầu, nói tốt, xoay người sẽ phải rời khỏi. Nhìn rồi đồ vật bên trong, hắn cũng không có cái gì cần, tự nhiên nói đi là đi. Khúc Đan im lặng, người này như thế nào một chút hài hước cũng đều không hiểu sáu. Bất quá tại trước khi rời đi, cũng là phải đem mấy cái này kỳ lạ tài liệu mang đi sáu. Khúc Đan nói bổ sung. Vậy ngươi đi lấy đi. Huyền Vũ còn nói. Khúc Đan thở dài, được rồi, ta đi lấy, đại gia ngươi. Màu xám bạc lang vương tựa hồ nghe đã hiểu Khúc Đan cùng Huyền Vũ đang lúc đối nói, càng thêm tức giận gào thét, nhe răng trợn mắt, căn căn bạc cọp lông đứng đấy, đột nhiên nhảy lên, đi về phía Khúc Đan vồ xuống. Làm sói bên trong đích vương giả, nó khi nào bị bực này vũ nhục, một người này một con rùa ở trước mặt mình không coi ai ra gì đàm luận, dĩ nhiên hoàn toàn không để mắt đến chính mình. Mặc dù cảm giác được con kia ô quy cực kỳ khó dây vào, nhưng nó hay là không nén được phẫn nộ của mình, xúc động xuất thủ, đương nhiên, đối tượng là thoạt nhìn rất tốt khi dễ Khúc Đan. Khúc Đan cả kinh sợ hãi, lang vương này độ thực ra đỉnh đầu một mau, bên kia mới vừa vặn đập ra, bên này cũng đã đến trước chính mình mặt. Dưới chân lần lượt thay đổi, Khúc Đan đột nhiên lướt ngang hai bước, tránh ra lang vương công kích, đồng thời hữu quyền đánh ra, thẳng đến lang vương cằm mà đi. Châm muộn tiếng rít ở trong không khí quanh quẩn, một người một sói độ đều nhanh tới cực điểm. Nhưng là nhất định, song phương công kích đều phải rơi vào khoảng không. Lang Vương lăng không một kích, bị được, Khúc Đan mau tránh ra, mà Khúc Đan quả đấm của ở gần người trong nháy mắt, cũng đồng dạng, bị được, Lang Vương quỷ dị lắc một cái tránh ra. Thân hình song phương sai vị, đổi lại phương hướng, giằng co. Ánh mắt của Khúc Đan trở nên có chút ngưng trọng, người này độ không chút nào thấp hơn chính mình, mà xem nó lần này đây tiến công, lực lượng cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, quả nhiên là đã bước ra bình thường dã thú phạm vi linh thú, năng lực xa cường hãn hơn thông thường dã thú nhiều lắm. Bất quá, cái này cũng khơi dậy Khúc Đan chiến ý linh thú sao, khiến cho ta tới xem. Trên thế giới này linh thú so với việc kiếp trước linh thú, đến tột cùng ai hơn lợi hại. Hét lớn một tiếng, đã xuất động phóng ra, ầm ầm một quyền đánh tới hướng đối phương. Lang Vương cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên túi đầu, dĩ nhiên dùng đầu trực tiếp va tới Khúc Đan. Vang một tiếng, quyền thịt giao kích, ra trầm muộn tiếng vang, lực lượng khổng lồ dung chuyển sơn động dòng dòng run rẩy, một trận huyền chuyển đất đá từ trên phần đầu cùng vách núi xoạt xoạt đi xuống. Khúc Đan chỉ cảm thấy một quyền kiếp như là đánh trúng cứng rắn sắt thép, to lớn lực đạo bắn ngược trở về, cánh tay của dung chuyển một trận tê tê. Mà Lang Vương cũng bị một quyền đánh lùi trở về. Đầu có chút chóng mặt ư, dưới chân tập tiến hai bước, mới một lần nữa đứng vững. Một lần giao thủ này, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Khúc Đan mím môi, lần nữa xoa thân mà lên. Một cái dã lang mà thôi, không đánh tới răng rơi đầy đất thể không bỏ qua. Rầm 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 oanh. Một người một sói liên tục giao thủ đứng lên, to lớn giao kích âm thanh không ngừng truyền ra, cả sơn động đều ở đây trong lực lượng cường đại kịch liệt run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp xuống đây. Huyền Vũ nhìn lên tình thế không đúng, rất sáng suốt trực tiếp lui ra ngoài, để cho đang ở ra sức đánh nhau chết sống Khúc Đan nhất trận tức miệng mắng to. Lão già này, quá mức không trưởng nghĩa. Oanh. Vừa làm một lần toàn lực phóng ra, song phương đều bị mãnh liệt lực lượng đẩy thụt lùi hơn 10 bước, một lần nữa giằng co. Trong miệng Lang Vương ra thật thấp ai oán có tiếng, hai mắt bắt đầu trở nên đỏ bừng, một trận cực kỳ nhỏ linh lực dao động bắt đầu truyền ra, xa xa vòng quanh Khúc Đan đảo quanh. Trong Khúc Đan tâm dùng mình, hiểu được đầu Lang Vương này sắp sửa dùng ra nó làm linh thú tuyệt chiêu, không nén nổi toàn lực phòng bị đứng lên, trên tay pháp quyết thầm méo, đồng dạng là hàng loạt linh lực dao động bắt đầu xuất hiện. Sau một lát, Lang Vương đột nhiên gào to một tiếng, toàn thân quặng lông đột nhiên trở nên hỏa hồng, thân thể một trận cấp tốc phóng đại, đảo mắt liền đã tăng tới ban đầu gấp 2 đại tiểu, một trận mãnh liệt khí thế trên thân theo hắn tản ra đến. Nó miệng rộng mở ra, tự lấy không thể ngăn cản khí thế lao thẳng tới Khúc Đan mà đến. Ở Lang Vương thân thể biến hóa đồng thời, Khúc Đan không khí bốn phía đột nhiên bắt đầu kịch liệt lưu động đứng lên, đảo mắt hình thành một trận cuồng phong, cùng Khúc Đan làm trung tâm xoay quanh gào thét, cũng cấp tốc thu nhỏ lại, trong phút chốc liền thu nhỏ lại đến dài hơn thược bộ dáng, bị được để ép ở chung với nhau không khí cản rỡ gào thét, dần dần biến thành màu xanh nhạt, một hạt đá vụn từ dưới nọc sơn động rơi xuống đến, trong nháy mắt đã bị quậy đến nát bấy, ngay cả đám kia bụi bặm đều không có lưu lại. Khúc Đan vung tay lên, vậy cái để ép gió lốc liền thẳng đến Lang Vương mà đi. Ở trong không khí truyền đến chói hai tiếng xé gió. Chiêu thức ấy chính là ngự phong thuật thăng cấp bản, tùy phong tốn. Chương 106 chương lửa đỏ thạch đầu. Tùy phong tốn chống lại biến dị Lang Vương, một người một thú, đồng thời lấy ra tuyệt chiêu. Tiếng thét ở giữa sơn động vô ích xoay quanh, hình thể cấp tốc tăng lớn Lang Vương, cùng hình thể cấp tốc xúc tiểu gió lốc, đụng nhau lại với nhau. Sự thật chứng minh, cũng không phải thể tích càng lớn, uy lực lại càng lớn. Làm nổ vang một tiếng sau khi, vậy thật nhỏ gió lốc, bị được, đụng phải đột nhiên muốn nổ tung lên, tứ ngược gió lốc một lần nữa tràn ngập cả không gian. Xoay quanh, gào thét, sở hữu bị cuốn vào đồ của bên trong gió lốc, đều ở đây trước tiên, bị được, tan vỡ thành thật nhỏ bột phấn, sau đó xoa vào trong gió lốc, trở thành trong đó một bộ phận. Mà vậy mặt trước đụng vào gió lốc Lang Vương, chỉ dừng một khắc, đã bị bạo phát lực lượng khổng lồ đẩy bay ngược trở về, vô số phong nhận ở trên nó thân xoay tròn, vậy trở nên đỏ bừng quặng lông tại đây mãnh liệt trong lôi kéo không ngừng, bị được, quấy làm vỡ, quấy thành bụi bay sáu. Ngao. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Lang Vương ầm ầm rơi xuống đất. Nó lúc này hình tượng so với lúc trước tinh thần phấn chấn bộ dáng, có thể nói là cách biệt một trời. Một thân lấp lánh hồng mao ở trong gió lốc tàn sát bừa bãi còn dư lại không có mấy, phía dưới lông da thịt cũng đồng dạng, bị được, cắt được khắp nơi vết thương, máu tươi đầm địa thành trần sói, cả người quang ngốc ngốc, cực kỳ buồn cười. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lang Vương liền du từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía trong ánh mắt của Khúc Đan, có một tia hoảng sợ. Nó thấp giọng nức nở thụt lùi hai bước, đỏ ngầu con ngươi nhìn chằm chằm hắn, lần nữa hiệp khí thế cường đại vọt tới. Trong Khúc Đan tâm hiện lên một tia nghi hoặc, người này đầu óc bị đánh phá hư sao? Lại vẫn dám xông lên, chẳng lẽ còn muốn nếm thử gió lốc mùi vị? Trong lúc đang suy tư, vậy Lang Vương đột nhiên không trùng một biến hướng, quỷ dị một chuyển ngoặt, từ cạnh Khúc Đan thân vèo một tiếng thoan qua đi, thẳng đến ngoài động mà đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của Khúc Đan. Khúc Đan trợn mắt há hốc mồm, người này thực ra Dương Đông Kích Tây, cùng giả tưởng mê hoặc địch nhân. Dừng một chút chân, sẽ phải tiếp tục đuổi đi ra ngoài, nghĩ lại, rồi lại lắc đầu ngừng lại. Nơi này vốn là Lang Vương địa bàn, hôm nay chính mình chim cu chiếm tổ chim khách, còn chưa muốn đuổi tận giết tuyệt tốt hơn. Chuyển hướng này mặt màu lửa đỏ vết tưởng. Tâm tình của Khúc Đan đột nhiên trở nên kích động. Bên trong nơi này sẽ cất giấu vật gì vậy mà? Có thể hóa trong tự nhiên linh khí cùng hỏa thuộc tính linh lực hình thức chuyển phát ra, cũng đều là cực tốt bà bối. Đưa tay ở trên mặt tường nhẹ nhàng sờ một cái, từng mảnh một thưa thớt đá vụn lập tức đi xuống, trong lộ ra càng thêm lửa đỏ nham thạch. Bất quá bên trong nham thạch liền tương đương cứng rắn, dùng sức tách vài cái, dĩ nhiên không có mở ra. Khúc Đan hơi có chút hưng phấn, lấy ra trường thương, lực lượng bơm rót hai tay, hướng vách tường liên tục mấy phát đâm xuống đi, nghiêm chỉnh mặt vách tường nhất thời gục sụp xuống. Rầm, té rất đầy đất lửa đỏ nham thạch. Lại có một ít như là thủy tinh vậy trong suốt long lanh bộ dạng. Mà lúc này trên mặt tường lộ ra ngoài, càng thêm sâu đỏ, chính giữa một khối lớn chừng bàn tay hỏa hồng thạch đầu tản ra nội liễm hồng quang, ánh sấn chứa cả mặt tường, tựa hồ chung quanh đá nhan sắc đều là từ nơi này miếng trong viên đá tràn ra tới. Khúc Đan nhẹ nhàng đem gỡ xuống, nắm trong tay, một luồng nóng dực khí tức nhất thời bàn tay theo truyền khắp toàn thân, làm Khúc Đan phảng phất giác đắc đưa thân vào một to lớn trong lò lửa. Hắn run một cái, nhanh lên vận khởi linh lực chống cự lại cổ nhiệt lưu này, toàn thân một trận thanh lương, lúc này mới dễ chịu một ít. Kinh ngạc nhìn lấy khối nham thạch này, Khúc Đan trong đầu siêu tầm tương quan tin tức, đáng tiếc sau một hồi lâu, cũng không có cùng chi tướng quan tư chất đoán, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Bất quá trong này ẩn chứa hỏa nhiệt năng lượng, lại làm cho Khúc Đan hết ý kinh hỉ, cổ năng lượng này thực sự quá tinh thuần, cùng hắn linh lực trong cơ thể so với, chẳng biết cao hơn ra mấy này cấp bậc. Như vậy tài liệu, nếu là hơn nữa một chút đến trong luyện chế pháp bảo, như vậy món pháp bảo này mỗi lửa linh lực câu thông năng lực sẽ gấp bội tăng lớn. Mặc dù vẫn không tìm được luyện chế pháp bảo chủ yếu tài liệu, Khúc Đan cũng đã có chút chờ mong, là món pháp bảo này luyện chế ra đến từ sau, sẽ có bao nhiêu uy lực. Tìm đòi một phen, cũng không có những thứ khác hiện, Khúc Đan đặt lửa đỏ nham thạch vào trong nghi ngờ, xoay người đi ra sơn động. Ngực bị được, nọ vậy lửa nóng nham thạch như bị phỏng, nhất thời một trận khó có thể ngôn ngữ ấm áp. Trong khúc đan tâm thầm nghĩ nếu là mùa đông cầm người này tới lấy ấm, nhưng thật ra rất phương tiện. Đi ra ngoài động, Huyền Vũ đang uy phong lẫm lẫm đứng ở bên ngoài, trên đầu dương, phảng phất một đắc thắng tướng quân. Mà ở trước mặt hắn, con kia chọc Mao Lang Vương chính nhất mặt vô tội quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Huyền Vũ, chẳng biết nhận lấy như thế nào ngược đãi. Khúc Đan nhất trận im lặng, giữ người này cản lại làm cái gì, bất quá một cái khó khăn lắm bước ra linh thú nhà của bước đầu tiên hỏa, toàn thân đều không có cái gì đổ của nên. Thông qua mới vừa giao chiến, Khúc Đan đã hiểu được, chính mình lúc trước đánh giá cao người này, nó kỳ thật vẫn không thể xem như một cái linh thú, chỉ có thể nói chỉ nửa bước vào này cánh cửa, sở dĩ chỉ dựa vào một tùy phong tốn, liền trực tiếp bắt nó đánh ngã. Huyền Vũ lại không biết tâm tư của Khúc Đan, nhìn thấy Khúc Đan phát ra, đắc ý vấn đạo người này xử lý như thế nào. Khúc Đan phất phất tay, nói khiến nó đi thôi, chúng ta không phải đến liệp sát linh thú, trên người nó cũng không có đáng giá chúng ta đổ của săn. Huyền Vũ vẻ mặt kinh ngạc, lòng nói người này như thế nào rồi tính, bất quá vẫn là không có hỏi cái gì, thu lại khí thế, một hơi đột nhiên thổi ra, vậy quang ngốc ngốc Lang Vương nhất thời bị được thổi đi ra hơn 10 trượng, kêu rên một tiếng ngã nhào trên đất, đứng lên cũng không quay đầu lại chạy. Khúc Đan vừa là một trận im lặng, trong lúc Huyền Vũ lơ đãng biểu hiện ra thực lực, đều là hắn đang không thể bằng. Huyền Vũ, ta muốn tiếp tục đi về phía Nam du lịch, ngươi còn muốn cùng ta cùng đi sao? Khúc Đan vấn đạo. Trải qua chuyện ngày hôm qua, hắn cảm thấy mình nhu yếu một lần nữa xác định cùng Huyền Vũ quan hệ. Huyền Vũ đương nhiên gật đầu, đạo đương nhiên cùng đi, không với ngươi còn có thể với ai? Khúc Đan gật gật đầu, không nói thêm cái gì, trước hướng Nam chạy băng băng mẹ xẻ đẹp bèn đứng lên. 12. Sơn mạch từng ngọn xẻ qua, hà lưu, bị được, xa xa phía sau để tại, một người một con rùa trong rừng rậm như lưu tinh xẻ qua. Bạo hùng tộc hướng Nam lãnh địa, không hề giống hướng Bắc như vậy mở mang, cái nhân phía Nam hắc hùng bộ lạc, cùng bạo hùng tộc chính là ngàn năm hữu hảo thế giao, hai bộ lạc thành trì đều tận lực áp sát. Hai ngày sau, trước mắt một ít gì đó dần dần thay đổi, ven đường nhìn thấy dã thú, nhiều nhất không còn là màu nâu bạo hùng, mà là biến thành màu đen hắc hùng. Mấy cái này hắc hùng cùng bạo hùng hình thể không sai biệt lắm đại, chỉ là nhan sắc bất đồng, hơn nữa nhìn đứng lên cũng không có bạo hùng dữ như vậy bạo. Đương nhiên đây chỉ là Khúc Đan ước lượng, hắn tự nhiên sẽ không dĩ thân thử, đến tột cùng là hắc hùng hung bạo hay là bạo hùng hung tàn. Nhìn thấy những con dã thú này thời điểm, hắn đều là trực tiếp từ đỉnh đầu nhảy mà qua, lưu cho sơn lâm lũ dã thú một thân ảnh mơ hồ. Chẳng biết khi nào thì, dưới bầu trời nổi lên mưa to. Man hoang trong rừng rậm mưa to, giống như mưa to, một ngày một đêm liên miên bất tuyệt, khiến cho Khúc Đan cả người khốn khổ, đành phải vận khởi linh lực, giữ toàn thân đều che phủ ở trong đó, mới miễn ở trở thành kết cục của gà nhúng nước. Đi nữa nửa ngày trời sau, phía trước rốt cục xuất hiện một thành thị Hắc Hùng bộ lạc Hắc Hùng thành. Chương 107 chương bên ngoài mới biết lên giá tiền. Vào thành thời điểm, người của song phương đều là dùng một loại ánh mắt tò mò đánh giá đối phương. Khúc Đan là ở nhìn Hắc Hùng tộc chiến sĩ không như giữa bạo hùng tộc có gì, mà Hắc Hùng tộc chiến sĩ còn lại là kỳ quái xem lấy một đôi này quái dị tổ hợp, màu xám bị giáp Khúc Đan rõ ràng không phải Hắc Hùng tộc nhân, mà này so với hắn hơi lớn cổ quái thú loại, bốn vây cá trên mặt đất mau phủ đi, độ dĩ nhiên không chậm, để cho đại gia mọi người một trận tức tắc kêu kỳ lạ. Kỳ thai quái thai. Đương nhiên, Khúc Đan bị được ngăn lại. Hắc Hùng tộc thành trì đồng dạng cực kỳ hùng vĩ, giống nhau là trong bộ lạc, đối ngoại người đến quản lý cực kỳ nghiêm khắc, mặc dù một năm nửa năm cũng không nhất định sẽ có người ngoài đến, nhưng là không ai sẽ lười biếng. Chẳng qua là khi Khúc Đan nói lên bạo hùng tộc danh hiệu, thành môn chiến sĩ đối với hắn tùy ý đề ra nghi vấn vài câu, liền để hắn nhập thành. Bạo hùng bộ lạc cùng Hắc Hùng nhất tộc thời đại hữu hảo, cũng làm cho Khúc Đan có thể thuận lợi ngoài ý muốn vào thành. Bên trong thành cảnh tượng, làm nhìn quen bạo hùng thành Khúc Đan dã là một phen hoa cả mắt. Mặc dù lối kiến trúc tương đương, nhưng là ở rất nhiều tế vi địa phương lại có khác xa là không cùng. Ví như bạo hùng thành kiến trúc phổ biến lộ ra một luồng cuồng bạo khí tức rất là phù hợp bạo xương vị, mà hắc hùng tộc kiến trúc tuy nhiên cũng có một loại nội liễm bình hòa cảm giác, tựa hồ cùng vậy giữa núi rừng nhìn thấy hắc hùng không có sai biệt. Sau khi vào thành, cái mục đích thứ nhất địa là binh khí phòng trọ, Khúc Đan chuẩn bị đi tìm cần tài liệu, giữ chặt một người đi đường hỏi rõ phương hướng, trực tiếp đi tới binh khí phòng trọ chạy. Đông Phương binh khí, đây là binh khí phòng trọ chiêu bài, xem lấy treo thật cao lấy tuyết tộc văn chữ kia viết thành bảng hiệu, Khúc Đan khỏe miệng không nén nổi quất một cái. Người nơi này có thể sánh bằng người của bạo hùng thành có đầu não hơn, hiểu được treo chiêu bài hấp dẫn khách hàng. Cất bước tiến vào trong đó, hiện cửa hàng cũng lớn hơn bạo hùng thành binh khí phòng trọ rất nhiều, lên xuống hai tầng, lại có vài cái tiểu nhị đang vì khách nhân giới thiệu các loại binh khí phẩm chất, tính năng. Mà trong điếm sinh ý cũng không tệ lắm, không ngừng có người tiến tiến xuất xuất, nhìn ra được nhà này Đông Phương binh khí phòng trọ ở trong Hắc Hùng thành rất là bị người hoan nghênh. Vị tiểu ca này, ngài muốn mua cái gì binh khí mà? Đao, súng, hay là cung tiễn? Một người trong đó tiểu nhị tiến lên nhiệt tình vấn đạo, đối với Khúc Đan một ít thân màu xám cho bị giáp coi như không nhìn thấy. Khúc Đan âm thầm khen ngợi, tiểu nhị này hiển nhiên cũng là hiểu được bán người của chi đạo, mở miệng cũng không hỏi khách nhân có hay không muốn mua binh khí, mà là hỏi ngươi mua cái gì binh khí sáu. Đừng xem giữa hai người khác biệt không lớn, trong đó học vấn liền đủ để ảnh hưởng đến khách nhân cuối cùng là hay không muốn mua kết quả. Nếu như dùng nguyên lai thế giới quan điểm đến xem, hỏi ngươi có mua hay không, khách nhân có thể lựa chọn trả lời có hai mua hoặc là không mua, mua có khả năng là một nửa, mà hỏi ngươi là mua đao, súng, cung tiễn bên trong đích loại nào, nhìn như lựa chọn đáp án hơn, trên thực tế vô luận lựa chọn cái nào, chủ quán đều là ăn chắc không sợ lỗ, cho dù có khách nhân làm mặt dạy nói ta xem trước một chút rồi quyết định, này có khả năng cũng bị trước rơi xuống một loại tình huống một nữa, hơn. Nữa khách nhân sẽ bởi vì lựa chọn loại thứ tư đáp án, còn đối với chủ quán ôm tiềm thức xin lỗi sáu. Trong lòng rất cao minh ám chỉ, chẳng biết tiệm này chủ nhân là ai. Khúc Đan cũng có điểm muốn gặp nghĩ ra cái điểm này người của tử, đương nhiên, chỉ là một chút ý niệm trong đầu, sẽ không cưỡng cầu. Ở trong phòng trọ dò xét một vòng, bên trong binh khí cũng xác thực giống như trên chiêu bài theo như lời, trừ ra thông thường tuyết tộc chính mình chế tạo binh khí, còn có rất nhiều đông phương vận tới tinh phẩm binh khí, ở trong mắt người bình thường, đã là một gian cực tốt cửa hàng. Chỉ là, Khúc Đan đối với mấy cái này mặt hàng liền nhìn không thuận mắt, trên lưng khai thần cung hòa thượng tiên sinh tặng cho trường thương, vô luận xuất ra nào một kiện đến, đều không phải là những binh khí này có thể so sánh. Hắn khẽ lắc đầu một cái, trong mắt hơi có vẻ thất vọng. Trong tiệm này tiểu nhị quả nhiên cơ trí, liếc mắt liền nhìn ra Khúc Đan đối với mấy cái này binh khí không hài lòng. Lập tức nói đạo tiểu ca nghĩ muốn cái gì chính là hình thức binh khí mà. Nếu binh khí nào khác, trong tiệm chúng ta cũng có thể hết sức cho người cung cấp 6. Còn có một chút càng đặc thù hơn, thì tại lầu 2 cao cấp binh khí, thất phòng, tiểu ca nhu yếu đi tới nhìn một cái sao. Cao cấp binh khí, thất phòng. Rất tên dung tục, lại làm giấy lên Khúc Đan hứng thú, có lẽ, thượng diện sẽ có một ít cùng người khác bất đồng vật đi. Tốt, vậy thì mang ta lên đi, ta đích xác nhu yếu một ít đặc biệt vật. Khúc Đan gật đầu nói. Tiểu nhị nhiệt tình gật đầu, nói dễ sơ, vị tiểu ca này, còn xin ngươi đưa ra 100 sâu tiền đến. Thượng diện binh khí giá tiền thấp nhất chính là 100 sâu, chúng ta nhu yếu trước xác nhận khách nhân có hay không có đầy đủ tiền mua sắm. Nếu là có giá trị 100 sâu những vật khác, cũng có thể làm trao đổi 6. Ách, Khúc Đan ngây ngẩn cả người, tiền. 100 sâu. Hắn trước kia vẫn là người nghèo rất mồng tơi, đâu tới tiền gì. Hơn nữa 100 sâu, chính là người phương Đông thông dụng hóa tệ, cùng đồng tiền làm thấp nhất đơn vị, bạc làm thứ đẳng đơn vị, kim làm tối cao giao dịch đơn vị, 1000 văn làm một sâu, hợp nhất lượng bạc, 100 sâu đây là 100.000 văn tiền, bạch hoa hoa 10 lượng bạc. Tuyết tộc nhân đa số là lấy vật đổi vật, rất nhiều người cả đời cũng không gặp qua đồng tiền bạc dáng dấp ra sao, có thể lấy được ra 100 sâu tiền, tuyệt đối đều cũng có đếm được phù ông. Mà này cửa tiệm lầu 2 tiêu chuẩn thấp nhất, thực ra đây là 100 sâu. Tối quá cửa hàng. Khúc Đan hận không thể mắng chết nghĩ ra này cao cấp binh khí nhà của, thất phòng, hòa đến, lao tử còn không có coi đồ, dựa vào cái gì trước phải đưa ra 100 sâu tiền. Lúng túng đứng tại chỗ, mặt của Khúc Đan hắc giống như là bọc một tầng than, hắn hận hừ một tiếng, sẽ phải rời khỏi cửa hàng. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Nguyên lai tại đây man hoang thời đại, không có tiền cũng là không thể thực hiện được a. Ơ, không có tiền thực ra cũng muốn cấp cao hơn binh khí, thất phòng. Tên tiểu tử kia, ngươi lần đầu tiên tới Hắc Hùng Thành đi, chưa từng thấy cao đương như vậy cửa hàng đi, người quê mùa. Một thanh âm dương quái khí đột nhiên truyền đến. Mặt của Khúc Đan càng đen hơn, hung tợn xoay qua chỗ khác vừa thấy, chỉ thấy một Hắc Hùng tộc người thiếu niên đang chế nhạo nhìn lấy chính mình, ánh mắt trên cao nhìn xuống. Thật sự không may, vì cái gì vô luận đi đến nơi nào, đều người như không thiếu được mà. Chẳng lẽ là bởi vì tuyết tộc nhân đều là ngũ đại tam thổ? Đầu óc ngu si tứ chi đạt, cho nên mới phải sinh ra nhiều như vậy ngu ngốc. Lao tử có tiền hay không mắc mớ gì tới ngươi? Khúc Đan lạnh lùng mắng một tiếng, quay đầu bước đi. Loại này con ruồi, liếc mắt nhìn đều kinh tởm, hay là hiếm thấy tuyệt vời. A, ngươi mắng chửi người. Ấy ra ra, ngươi người quê mùa lại dám mắng chửi người. Tiểu nhị, đánh cho ta hắn, hắn dám mắng ta. Thiếu niên kia như là bị được, đạp cái đuôi mèo, đột nhiên nhảy dựng lên. Tiểu nhị liếc hắn một cái, bất vi sở động. Có tiền hay không đều là khách nhân. Không thể vì có tiền khách nhân mà đi đắc tội không có tiền khách nhân, bởi vì chẳng biết khi nào thì, nói không chừng người của không có tiền này liền đột nhiên hàm ngư phiên thân, biến thành người có tiền. Đây là cửa hàng lão bản thường xuyên động ở mép một câu nói. Hơn nữa, nay đồng ý thiếu niên cũng không phải là kẻ có tiền, chỉ là ở trong thành vùng này hơi có chút danh khí, luôn luôn cùng kẻ có tiền tự xưng là, cách ba ngã ba năm sẽ tới lay một cái, nhưng ngay cả một lần cao cấp binh khí, thất phòng, cũng không có đi vào. Đối với cái này người như vậy, tiểu nhị thì càng sẽ không vì hắn mà đi đắc tội người khác. Thấy khiến bất động tiểu nhị, thiếu niên kia nóng nảy, hai bước tiến lên, bắt được Khúc Đan bả vai, nói ngươi đừng đi, ngươi xấu. Khúc Đan lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói buông tay. Trong mắt không mang theo bất cứ sát thái. Thiếu niên phảng phất đột nhiên bị độc xà nhìn chăm chú vào, một luồng hàn khí từ lòng bàn chân đột nhiên lên tới đỉnh đầu, lạnh lần toàn thân. Hắn đại thủ thả lỏng, không tự chủ được buông ra Khúc Đan. Khúc Đan lạnh lùng xoay người, ở cùng với chờ ở bên ngoài Huyền Vũ hội hợp, đi về phía trên đường. Lúc này, mấy này cầm trong tay trường thương chiến sĩ đột nhiên đi về phía cửa hàng, tại đây một ít trước mặt chiến sĩ còn có một cái rõ ràng cho thấy quân quan bộ dáng tiểu tử. Chương 108 chương nghệ đại nhân. Lệ đội trưởng, ngươi tới được vừa lúc, mau giúp ta bắt được tên tiểu tử kia, thực ra lén bọc đồ của ta sáu. Người thiếu niên đại hỉ, vội vàng hướng sĩ quan kia nên đón. Quân quan bộ dáng lệ đội trưởng nhướng mày, có chút bất thiện xem lấy thiếu niên, mắng cút, ngươi đức hạnh gì ta còn chẳng biết. Ỷ vào đố ngươi ở trong thành có chút danh khí, liền chung quanh gây chuyện, hừ, ngươi cũng chính là một vệ đỡ không nổi tường bùn nát sáu. Nghệ đại nhân cửa hàng, ngươi cũng dám đến dương oai. Cẩn thận cắt đứt chân chó của ngươi sáu. Nét cười của thiếu niên nhất thời đọng lại ở trên mặt, lộ vẻ tức giận rụt đầu, hôi lưu lưu đi. Tôn kép lại nhép, ngay cả đội trưởng nhân vật cấp bậc đều có thể dễ dàng ngăn trận, Khúc Đan đột nhiên cảm giác được chính mình nhỏ nói thành to, thực ra giận người như vậy, chẳng phải là liên đối thân phận của đem mình đều làm thấp đi. Lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Vị tiểu ca này, xin dừng bước. Cũng là vậy, Lệ đội trưởng gọi hắn lại thật sự là xin lỗi, vừa rồi tên tiểu tử kia là người rảnh rỗi, thích trêu chọc thị phi, nếu là bởi vậy đắc tội tiểu ca, bản thân thân là thành vệ quân đội trưởng, có sơ vu quản thúc, của chi, trách, tổ tiên cửa hàng chủ nhân Nghệ đại nhân nhận lỗi với tiểu ca, hy vọng tiểu ca không muốn vì vậy mà đối với Đông Phương binh khí có cái gì lưu tâm xấu. Khúc Đan nhìn ra được, này Lệ đội trưởng nói xin lỗi là chân thành. Người của một không có quan hệ gì với cửa hàng chọc giận khách nhân, đã có mặt khác người không liên hệ thay mặt xin lỗi, loại này chuyện ngạc nhiên chuyện, Khúc Đan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng là mơ hồ, hắn cũng hiểu được sở dĩ như thế, chính là bởi vì này cái gọi là Nghệ đại nhân. Hắc hắc, Nghệ đại nhân. Đã sớm nhìn ra căn này cửa hàng chủ nhân cực kỳ bất phàm, không nghĩ được lại sẽ có lớn như vậy mị lực, đến tột cùng là cái gì người hắn. Chẳng biết tiểu ca có thể chọn đến cái gì vừa lòng đẹp ý binh khí, nếu là bởi vì chuyện mới vừa rồi rời đi, xin tiểu ca rồi trở về một lần nữa cho qua, bản thân tất nhiên thỉnh cầu Nghệ đại nhân cho tiểu ca ưu đãi giá cả, chẳng biết như thế nào. Lệ đội trưởng nói tiếp. Khúc Đan cười khổ lắc đầu, nói Lệ đội trưởng hiểu lầm, tiểu tử ở trong lầu 1 cũng không có cái gì toan tính binh khí, mà lầu 2 sao 6. Giang tay ra, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lệ đội trưởng giật mình, cười ha ha một tiếng, nói không sao không sao, coi như là vì bội tội, bản thân làm mặt lơ mời tiểu ca đi lầu 2 lựa chọn một phen, không cần cái gì kia quy củ 6. Nói, kéo Khúc Đan liền hướng đi trở về. Khúc Đan nhất mặt bất đắc dĩ, lòng nói, coi như chọn chúng vật, ta còn là không có tiền mua à, còn không bằng không nhìn. Bất quá hắn rắc đắc Lệ đội trưởng người này coi như không tệ, không thích làm ngược mặt mũi của hắn, đành phải một lần nữa bước vào phòng trọ đến. Trong điếm tiểu nhị đã sớm đem hết thể nhìn ở trong mắt, nhìn thấy Khúc Đan một lần nữa trở lại, vội vàng đống tươi cười chào đón. Khúc Đan không thể không lần nữa thầm khen một tiếng, chỉ bằng chiêu thức ấy dạy bảo tiểu nhị buồn sự, Nghệ đại nhân coi như được là một nhân vật. Buồn đội trưởng muốn dẫn trên vị tiểu ca này lầu 2 đi gặp một phen, sẽ không nhu yếu đưa ra một ít trăm sâu tiền, sau đó tự sẽ giao đái với Nghệ đại nhân, ngươi đi giúp đi. Lệ đội trưởng phất tay để cho tiểu nhị rời đi. Tiểu nhị do dự một chút, gật đầu đáp ứng, nói đã có Lệ đội trưởng dẫn đường, xin tự tiện. Lệ trước mặt đội trưởng ở dẫn đường, hai người đi lên lầu 2 đến. Cao cấp binh khí, thất phòng, cũng không lớn, nhỏ hơn lầu 1 đại đường muốn vài phần, chỉ là trang sức được càng thêm tinh xảo, từng cái giá binh khí trưng bày ngay ngắn, từng cái trên kệ, đều chỉ có một kiện dành riêng binh khí. Tầng này không có tiểu nhị dẫn tiến, toàn bằng khách nhân chính mình chọn lựa. Khúc Đan cầm lấy trong đó một thanh đại quan đao, huy vũ một cái, nhất thời vang lên một trận thanh âm. Quả nhiên là binh khí tốt. So với lầu dưới mặt hàng ít nhất cao mấy tầng thứ, binh khí như vậy, cho dù đặt ở Đông Vương, phòng trừng cũng là xuất từ danh gia đại sư tay tính phẩm, so với còn tiền sinh trưởng thường cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Khúc Đan hài lòng gật gật đầu, tiện tay thả, lần nữa cầm lấy một cái đại kích đến. Tiểu ca đối với mấy cái này binh khí còn hài lòng không? Lệ đội trưởng ở một bên vấn đạo. Khúc Đan gật gật đầu, nói mặc dù chưa nói tới tuyệt thế thần binh, nhưng là chỉ tốn 100 sâu tiền là có thể mua được loại này phẩm chất binh khí, cũng là giá trị tuyệt đối. Ha ha, đúng vậy à, những thứ này đều là Nghệ đại nhân chính mình chế tạo. Ở trong bộ lạc, tuyệt đối là số một binh khí, không vì kiếm tiền, chỉ làm mưu đồ hứng thú, cho nên mới phải như thế giá rẻ. Mà mua sắm những binh khí này, ngoại trừ 100 sâu tiền ra, kỳ thật Nghệ đại nhân còn có một cái yêu cầu, đó chính là không hiểu binh khí người không bán. Khúc Đan không khỏi tò mò hỏi tiểu tử vừa đến Hắc Hùng Thành, còn không biết Nghệ này đại nhân là người phương nào vật. Nghe Lệ đội trưởng ý tứ, Nghệ đại nhân tựa hồ là khó lường đích nhân vật. Lệ đội trưởng sang sáng cười một tiếng dài, đạo đó là đương nhiên, ở trong Hắc Hùng tộc, ngươi có thể chẳng biết tộc trưởng là ai. Nhưng là tuyệt không thể ngay cả Nghệ đại nhân là ai đều cũng không biết. Nhớ năm đó Nghệ đại nhân lúc còn trẻ, một người độc thân sông sáo bên ngoài, gần như du lịch tuyết tộc sở hữu bộ lạc, rồi sau đó càng là đến Đông Phương theo nước, học tập nơi đó kinh thương chi đạo, lần nữa sau lại một lần vô tình, tiếp xúc đến thánh tộc nhân thần kỹ thuật luyện kim, từ đó say mê vào trong đó, thẳng đến trước mấy năm, Nghệ đại nhân mới từ Đông Phương trở về, ở trong thành mở ra một nhà này Đông Phương binh khí phòng trọ, hy vọng chính mình luyện chế binh khí có thể lưu truyền. Đến chân chính yêu thích binh khí trong tay người sáu. Khúc Đan ngạc nhiên gật gật đầu. Không nghĩ được ở trong Hắc Hùng tộc còn có nhân vật số một như vậy, không nén nổi ngẩn người mê mẩn. Trong lòng đồng thời bối rối, một như thế yêu thích binh khí người, mong rằng đối với binh khí phương diện hiểu so với người bình thường cao hơn sâu, hơn nữa, trong tay hắn vô cùng khả năng là tự nhiên thứ mà mình cần sáu. Khúc Đan ở trong nháy mắt đã quyết định, bái kiến vị này trong truyền thuyết Nghệ đại nhân. Nghe Lệ đội trưởng vừa nói, tiểu tử nhưng thật ra muốn bái kiến vị này Nghệ đại nhân, chẳng biết Lệ đội trưởng có hay không làm tiểu tử dẫn tiến một cái. Khúc Đan mở miệng hỏi, ngươi nghĩ bái kiến Nghệ đại nhân? Lệ đội trưởng kinh ngạc xem lấy Khúc Đan. Nói Nghệ đại nhân say mê thuật luyện kim, cũng không gặp khách, cho dù là tộc trưởng đại nhân đi trước bái kiến, cũng phải nhìn Nghệ đại nhân tâm tình xấu. Khúc Đan tính trước kỹ càng nói ha ha, tiểu tử đối với thuật luyện kim cũng hơi có háo hức, chắc hẳn Nghệ đại nhân sẽ đối với này cảm thấy hứng thú mới phải xấu. Nói, hắn chỉ vào trong tay đại kích, phản phất giống như vô tình nói đại kích này, tài liệu nói với luyện chế thủ đoạn mặc dù không nói lời gì có thể, tuy nhiên lại tựa hồ ít một chút cái gì, nếu ở trong có thể tại nhiều hơn một móc ngược, ha ha xấu. Dừng lại không nói, hắn tin tưởng Lệ đội trưởng đã hiểu ý của mình. Lệ đội trưởng quả nhiên vẻ mặt ngạc nhiên xem lấy hắn, nói bản thân đối với binh khí luyện chế không hiểu nhiều lắm, nếu tiểu huynh đệ như vậy có tự tin, bản thân tự nhiên cho người dẫn tiến. Đã như thế này, vậy thì đi thôi. Khúc Đan cầm đầu đi xuống dưới đi. Tiểu huynh đệ không nhìn nữa nhìn nơi này binh khí sao, có thể có chú ý. Lệ đội trưởng vấn đạo. Nếu đều phải thấy luyện kim loại binh khí chủ nhân, còn nhìn mấy cái này vật chết có gì tác dụng. Khúc Đan khoát tay nói. Lệ đội trưởng ngẩn ra, cùng đi theo xuống lầu, xem lấy Khúc Đan bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ nghe khẩu khí, tựa hồ thật đúng là hiểu được một chút, không biết đúng hay không là ở lừa gạt ta sáu. Ừ dạ, trên lưng nhìn hắn vậy hai thanh vũ khí không phải phàm phẩm, cũng sẽ không như thế mới phải sáu. Chương 109, 109 chương luyện kim loại chi đạo. Nghệ đại nhân chỗ ở, cách binh khí phòng trọ không xa, từ trên đường cái quẹo vào một cái trong hẻm nhỏ, đi thẳng đến cùng đó là. Còn chưa vào cửa, liền nghe đến bên trong một trận ken 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 tiếng kim thiết chạm nhau, vang lên một hồi, vừa ngừng lại. Khúc Đan tâm muốn, vậy đại khái chính là nghệ đại nhân đang ở luyện chế binh khí. Cửa phòng không khóa, lệ đội trưởng trực tiếp đẩy ra, mang theo Khúc Đan đi vào. Xuyên qua tiền viện, đi thẳng tới hậu viện, liền thấy một xếp bằng trên mặt đất đàn ông trung niên, trong tay đang nắm bắt một khối còn chưa thành hình sắt phôi, túi đầu nhíu mày, đang ở buồn khổ cái gì. Ở bên cạnh hắn, tất cả rèn sắt luyện cương dùng khí cụ đầy đủ hết, còn có chuyên môn đốt lửa mang nước thanh niên trẻ tuổi cung kính đứng hơi nghiêng, im lặng không lên tiếng. Lệ đội trưởng đột nhiên nhẹ nhàng cất bộ, bắt tay bờ môi đặt ở nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Khúc Đan hội ý gật gật đầu, hai người cẩn thận đi tới bên cạnh người trẻ tuổi, lặng lặng nhìn, đều không nói nói. Khúc Đan biết trước mắt đàn ông trung niên đây là nghệ đại nhân, tò mò nhìn hắn, muốn từ ngoài hắn bề ngoài nhìn ra chút gì bất đồng đến. Bất quá chỉ chốc lát, hắn thất vọng. Đây là một phổ thông thông tuyết tộc hắn tử, trừ ra nhíu mày khổ tư bộ dáng có chút thấy tức cười, địa phương khác đều bình thường cực kỳ. Ba người đều không có quấy rầy nghệ đại nhân, một mực yên lặng đứng, chờ hắn suy tư chấm dứt. Không biết qua bao lâu, nghệ đại nhân chán nản xoa xoa đầu, giữ khối kia sắt phôi ném ở một bên. Ngẩng đầu, lúc này mới trước mặt chứng kiến chẳng biết lúc nào đã hơn hai người. Lệ Túc bái kiến nghệ đại nhân. Lệ đội trưởng liền vội vàng tiến lên bái kiến. Nghệ đại nhân gật gật đầu, không nói gì. Nghệ đại nhân, Lệ Túc ở binh khí phòng trọ không ý kiến đến nơi này vị tiểu huynh đệ, hắn đối với thuật luyện kim cũng rất có kiến giải, bởi vậy nghĩ đến thỉnh giáo nghệ đại nhân một phen. Lệ Túc chỉ bên cạnh Khúc Đan. Khúc Đan chắp tay nói tiểu tử nghe nói nghệ đại nhân chuyện cũ, sinh lòng ngưỡng mộ, hơn nữa kiến thức đại nhân chế binh khí sau khi thấy cái mình thích là thèm, muốn cùng nghệ đại nhân luận bàn một chút thuật luyện kim sáu. Khúc Đan nói là luận bàn, mà không phải Lệ Túc nói thỉnh giáo, hai chữ bất đồng, ý nghĩa nhất thời liền thay đổi. Phản phất Lệ Túc mang Khúc Đan tới đây, chính là muốn khiêu chiến nghệ đại nhân, đến ném hắn chiêu bài tựa như. Mặc dù Lệ Túc cũng không tin tưởng Khúc Đan thuật luyện kim có thể so với nghệ đại nhân còn muốn tinh thâm, nhưng chỉ là thái độ này, cũng đủ để cho người hoài nghi dụng ý của hắn. Lệ Túc mồ hôi lạnh trên trán bỗng nhiên xông ra, trong lòng hối hận không thôi, sớm biết rằng không mang theo người này tới rồi, Mao Đô một trưởng toàn, rõ rạc lại muốn khiêu chiến nghệ đại nhân. Không phải như thế, nghệ đại nhân 6. Lệ Túc giải thích. Đàn ông trung niên vất tay ngăn lại hắn, ánh mắt ở trên Khúc Đan mặt nhất chuyển, mở miệng nói tiểu Hoa Nhi, bản thân chìm đắm luyện kim loại chi đạo hơn 20 năm, ở trong bộ lạc, chính là tốt nhất binh khí đại sư, cho dù phóng nhãn cả tuyết tộc, cũng không có mấy người có thể thắng ta, ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi, dám đối với ta nói luận bản hai chữ. Thanh âm trong hùng hồn mang theo khàn khàn, lộ ra một luồng trung chính bình hòa vị đạo, có thể nghe ra hắn cũng không có tức giận, chỉ là đơn giản nghi vấn. Khúc Đan mỉm cười, nói nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, người thành đạt làm sư, tịnh không để ý tuổi tác đại tiểu. Giống như lực lượng con đường tu luyện, có người 20 tuổi liền có thể đột phá thức tỉnh cảnh giới, mà có người mặc dù tu luyện 7-80 năm, nhưng ngay cả cửu giai trình độ đều không đạt được, chẳng lẽ nghệ đại nhân tưởng rằng, này 20 tuổi cường giả không có tư cách cùng này 7-80 tuổi lão nhân luận bàn sao? Nghệ đại nhân gật gật đầu, nói đúng là như vậy, thực lực cao thấp không thể cùng tuổi làm phán đoán y theo. Khúc Đan núi bay, nói vậy không thì phải, mặc dù ta hiện năm chỉ có 12 tuổi, nhưng là ta đối với thuật luyện kim lĩnh ngộ cũng không ít hơn ngươi. Nếu nói là luận bàn, cũng chưa hẳn không thể. Nghệ đại nhân hơi có chút kinh ngạc nhìn Khúc Đan, không biết là bởi vì Khúc Đan trẻ tuổi như vậy có thể nói ra những lời này, hay là bởi vì thật đối với Khúc Đan thuật luyện kim cảm thấy kinh ngạc. Tốt, Tiểu Hoa Nhi, nếu ngươi đã như vậy có tự tin, chúng ta đây liền luận bàn một chút, xem đến tột cùng là 20 tuổi giác tỉnh cường giả lợi hại, hay là 80 tuổi lão nhân lợi hại. Nghệ đại nhân nói lấy, hai tay chống xuống đất một cái, người đã bắn lên, bên cạnh rơi xuống trên một cái ghế. Khúc Đan lúc này mới kinh ngạc hiện, nghệ đại nhân hai chân vẫn là cùng khoanh chân tư thế đang ngồi, căn bản không từng động tới, mà hắn trở lại trên ghế lúc sau, dĩ nhiên là dùng tay chống sáu. Này hắc hùng thành nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, lại là người tàn phế. Nghệ đại nhân phảng phất không nhìn thấy Khúc Đan kinh ngạc, nhặt lên bên cạnh ghế dựa một thanh đã luyện chế hết thành trường thương, nắm trong tay, nói Tiểu Hoa Nhi, hiện tại ngươi có thể nói một chút ngươi đối với luyện kim loại chi đạo kiến giải. Khúc Đan gật gật đầu, nói tiểu tử kia sẽ không khách khí. Một bên Lệ Túc không nén nổi lên mắt, vừa rồi cuồng vọng như vậy, nhưng bây giờ vừa khiêm tốn đứng lên, chẳng lẽ còn có thể chuyển biến hình tượng không thành. Nơi này mấy người cũng đều nhất trực nhìn ở trong mắt. Nói đến luyện kim loại, trước muốn nhắc tới đây là luyện kim loại nguyên liệu. Này nguyên liệu, không chỉ có kể cả chế tác binh khí cần kim trúc, còn kể cả Khúc Đan trong viện nhìn thoáng qua hừng hực thiêu đốt luyện thép lò tan chảy kim trúc sử dụng nhiên liệu, thúc dục hóa tài liệu, luyện thép lò lựa chọn, thậm chí kể cả trong đó một chút trong quy trình sử dụng đến nước trong, đều thuộc về nguyên liệu phạm vi 6. Nghệ đại nhân bất vi sở động, tựa hồ đối với mấy cái này sớm đã có hiểu. Khúc Đan giả không muốn qua bằng mấy cái này thứ đơn giản đả động hắn, chỉ lo nói tiếp mỗi một dạng nguyên liệu lựa chọn cũng sẽ ảnh hưởng đến binh khí sau cùng chất lượng. Bình thường nói đến, nguyên liệu càng tốt, ở dưới ngang nhau thủ nghệ tình huống, cuối cùng luyện chế ra tới binh khí chỉ biết càng tốt. Bất quá, loại tình huống này cũng không tuyệt đối xấu. Tốt, cũng phải nhìn tốt tới trình độ nào, chế tạo loại nào binh khí, lựa chọn loại nào thích hợp nhất tài liệu, đây là có ý tứ, tuyệt đối không phải một mặt cầu tốt là có thể luyện chế ra xuất sắc nhất binh khí 6. Ta từng nghe qua thánh tộc người một câu nói, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất 6. Khúc Đan táp liêu táp truy, chuyện phiếm loạn biên thật đúng là có một ít lực bất tòng tâm, chứng kiến đối phương như trước bất vi sở động, hắn biết sẽ không hạ điểm mánh liệt đoán, đối phương rất có thể liền bạo khởi đổi người. Giống như nghệ trong tay đại nhân mới chế tạo mánh khỏe, trong mắt của ta, ở trên nguyên liệu lựa chọn thì có vấn đề 6. Khúc Đan đột nhiên nói. Nha! Nghệ đại nhân rốt cục có một chút phản ứng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nếu là nói không ra nguyên cớ đến, đừng trách bản thân hạ thủ vô tình, đem ngươi trong sân của từ nơi này ném xuống 6. Mặc dù phong khinh vân đạo, nhưng là Khúc Đan làm mất đi xuôi thai ra một luồng tức giận. Nghệ đại nhân đối với mình luyện kim loại kỹ thuật cực kỳ tự phụ, Khúc Đan nếu nói là luận bản thì cũng thôi đi, dĩ nhiên trực tiếp chỉ ra hắn chọn nhân tài có vấn đề, đây không phải là trước mặt mọi người cho hắn chịu khổ sao? Bất quá Khúc Đan cũng không sợ hãi, phẫn nộ. Có phản ứng là tốt rồi, chỉ sợ ngươi nhất trực không lên tiếng, ta nói vật liền tất cả đều vô phí. Chương 110 chương bách luyện thép. Nghệ đại nhân năm xưa du lịch tứ phương, chắc hẳn cũng biết ở trong người phương Đông thập bát loại binh khí, súng xếp hạng đệ nhất chính là bách binh vua, thương thuật cùng cản, cầm, tiết làm chủ, còn có sụ đổ, điểm, xuyên eo, chém, vòng, chọn, gậy chờ biến hóa sử dụng, thương thuật luyện tập, tuyệt đối là sở hữu trong các binh khí khó khăn nhất, từng có nói, nam quyền, thắng ca tụng, đã lâu luyện thường, liền biết thương thuật luyện tập so với quyền pháp, động pháp trở, khó khăn không. Ngừng cao hơn một bậc, một người muốn luyện được tuyệt thế thương pháp, một cây tốt súng đã không thể thiếu 6. Nghệ đại nhân nhíu mày, Khúc Đan kéo quá xa. Chính là tiểu tử quan sát nghệ trong tay đại nhân, của chi, súng, hắc hắc, cả mánh khỏe hàn quang lóe ra, vô cùng sắc bén, vừa thấy liền biết chính là tốt nhất tinh cương chế, chính là, nghệ đại nhân lại không biết mới vượt thì đạo lý của dịch chết sao, quá mức cương ngạnh mánh khỏe, cùng tuyết tộc chiến sĩ lực lượng, có lẽ chỉ cần 3 năm hạ, cũng đủ để băng phôi, thêm không nói đến vậy nhiều thương thuật như thế nào sử dụng 6. Như vậy súng, chẳng lẽ không phải chọn nhân tài có vấn đề? Hừ, cương tử đoạt lý. Tiểu tử, ngươi nào biết súng này đầu chính là chọn nhân tài đích vấn đề, mà không phải là bổn nhân ở luyện chế trong quá trình cố ý đem nó luyện chế được cương ngạnh vô cùng. Nghệ đại nhân mặt đen lại hỏi. Tiểu tử đương nhiên có thể cho ra đầy đủ chứng cứ, nếu không cũng sẽ không nói ra lần này nói đến. Nghệ đại nhân, có thể hay không đem mánh khỏe cấp cho tiểu tử đánh giá? Nghệ đại nhân hừ một tiếng, ném tới. Khúc Đan đưa tay tiếp được, lên xuống vuốt vuốt một phen, trên tay đột nhiên thực lực, răng rác, tinh cương mánh khỏe đã bị từ trong bẻ gãy. Chiêu thức ấy tay không đứt gãy sắt thép thực lực của hiện lộ ra, nhất thời làm mấy người đều lắp bắp kinh hãi, thầm nghĩ tiểu tử này tuổi tác tuy nhỏ, thực lực cũng không thấp. Không để ý tới mấy người khiếp sợ, Khúc Đan đem mặt vỡ phô bày phát ra, nói chẳng biết súng này giữa đầu, ngoại trừ sắt thép màu sắc ra, mặt khác hỗn loạn màu bạc là cái gì tài liệu. Đó là bản thân năm xưa du lịch là lúc, từ Đông Phương mang về tài liệu, có thể khiến sắt thép độ cứng gia tăng 6. Nghệ đại nhân đáp, trong mắt nhưng có chút dao động. Hắn đột nhiên ý thức được, loại tài liệu này đang gia tăng độ cứng đồng thời, cũng liền đồng thời khiến vũ khí trở nên quá mức cứng mãnh, đúng là không thích hợp lực lượng cường đại tuyết tộc nhân sử dụng. Một lòng chỉ cầu sắc bén cứng mãnh, lúc này mới cảm giác tựa hồ đi vào sai lầm. Hắn đột nhiên gục đầu xuống, cau mày, chìm vào buồn khổ. Khúc Đan thấy âm thầm gật đầu, phát hiện sai lầm có thể kịp thời nghĩ lại, còn đây là tốt đẹp truyền thống. Một lúc lâu, nghệ đại nhân ngẩng đầu, trong mắt đã không có lúc trước kiêu ngạo, vấn đạo đã như thế này, tiểu tử, ngươi có thể có biện pháp giải quyết. Nếu là bình thường giữa sắt thép không gia nhập loại tài liệu này, binh khí độ cứng đồng dạng vô pháp đạt tới tuyết tộc chiến sĩ yêu cầu 6. Trong Khúc Đan tâm than thở, nghệ đại nhân quả không phải phàm nhân, đối với một người tuổi còn trẻ không ngại học hỏi kẻ dưới, không chút nào cảm thấy xấu hổ. Bất quá, đây chính là mình muốn đạt tới mục đích, chỉ cần đối phương hỏi thăm vấn đề này, chính mình giúp hắn giải quyết hết sau khi, nhắc lại ra bản thân yêu cầu, chắc hẳn hắn cũng nghiêm chỉnh cự tuyệt. Nghệ đại nhân có từng nghe nói qua bách luyện thép? Khúc Đan vấn đạo. Bách luyện thép? Chưa từng nghe nói, đó là cái gì sắt thép? Khúc Đan nói bách luyện thép, danh như ý nghĩa đây là thanh bình thường sắt thép liên tục gấp rèn, bởi vậy biến hình mà chế thành sắt thép. Loại này sắt thép thủ tài thông thường sắt thép là được, trải qua phương pháp này rèn, sắt thép ở giữ vững độ cứng đồng thời, tính dai càng là 10 phần, chính là chế tác các loại binh khí nhân tuyển tốt nhất. Hơn nữa, cho dù gia nhập nghệ đại nhân sử dụng loại này màu bạc tài liệu, phương pháp này cũng có hiệu 6. Nha. Nghệ trên mặt đại nhân thoáng hiện quang mang như thế nào liên tục gấp rèn phương pháp. Khúc Đan mỉm cười mượn nghệ đại nhân rèn sắt khí cụ dùng một chút. Không đợi trả lời, kính tự đi tới luyện thép bên lò, kéo mạnh vài lần ống bế, cây đuốc thổi chúng tràn đầy đứng lên, lại đem khối kia nghệ đại nhân bức bỏ sắt phôi một lần nữa ném vào trong lò. Đoán thiêu trong chốc lát, đợi đến sắt phôi trở nên đỏ bừng, xuất hiện tan chảy xu thế là lúc, mới đột nhiên đem lấy ra, vung bên cạnh đại thiết truy một trận mánh liền ném, 5-7 truy đi xuống, liền ném thành thật mỏng một mảnh thiết bị. Khúc Đan đem thiết bị từ giữa chiếc khấu lại đây, tiếp tục đập, như thế 3 lần, thẳng đến sắt phôi đã có một ít mảnh hóa, lúc này mới một lần nữa ném vào trong lò. Sau một lúc lâu, lần nữa xuất ra đập. Làm lần thứ 3 từ trong lò lấy ra, đập 9 lần sau khi, Khúc Đan đặt sắt phôi ở trên án, nói đây là 9 lần gấp pháp, nghệ đại nhân giữa sắt thép gia nhập đặc thù tài liệu. có thể gấp 9 lần đã là cực hạn, không nên xem thường 9 lần này gấp, lúc này sắt giữa phôi đã bao hàm 512 tầng thiết bị tổ chức, loại này từ mảnh mà mật gấp tổ chức tạo thành sắt thép, không chỉ có sắc bén cương mãnh không giảm mảy may, tính dai càng là gia tăng mấy chục lần, nếu là dùng loại này sắt thép chế thành binh khí, uy năng của nó như thế nào, nghệ đại nhân mới có thể đoán được đi sáu. Lúc này nghệ đại nhân, Lệ Túc cùng với này làm việc vật thanh niên trẻ tuổi, ba người sớm được Khúc Đan Hoa cả mắt rèn sắt thủ pháp hấp dẫn được nhập thần, trợn mắt hốc mồm xem lấy Khúc Đan phảng phất biểu diễn vậy rèn sắt quá trình, một hồi lâu chưa từng động một cái. Thằng đến Khúc Đan hỏi, nghệ đại nhân mới hồi phục tinh thần lại, hắn tự mình dịch hạ địa đến, chuyển qua khối kia sắt phôi trước mặt vụ án, cẩn thận quan sát sắt phôi, không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng thở dài nguyên lai sắt thép còn có thể như vậy luyện chế A6. Một tiếng này thở dài, nói ra giữa sân tiếng lòng của ba người. Nghệ đại nhân thuật luyện kim chính là học từ Đông Phương Thánh tộc, ngay cả người phương Đông đều chưa từng nắm giữ bách luyện thép kỹ thuật, bọn họ thì như thế nào hiểu được mà. Khúc Đan chiêu thức ấy đã hoàn toàn kinh hãi bọn họ. Đợi đến sắt phôi làm lạnh, nghệ đại nhân bắt sắt phôi ở trong tay tiếp tục quan sát, xem lấy vậy ở bề ngoài như có như không tinh tế hoa văn, không thể không đối trước mắt người mọc lên hoàn toàn bội phục. Đối phương đối với luyện kim loại chi đạo lĩnh ngộ, quả nhiên không thua kém chi mình à, không đúng, là nhất định trên mình. Uổng phí chính mình khổ tâm chìm đắm hơn 20 năm, dĩ nhiên so ra kém một hơn 10 tuổi ngây thơ thiếu niên. Sau một hồi lâu, nghệ đại nhân đột nhiên ngẩng đầu nói tiểu huynh đệ bách luyện thép phương pháp, đích thật là giải quyết binh khí cương mãnh cùng tính dai ở giữa vấn đề, bản thân du lịch thiên hạ vài chục năm, cũng là chưa từng nghe qua, chẳng biết loại phương pháp này, chính là chuyện đương nhiên là nơi nào. Khúc Đan cười cười, nói nghệ đại nhân rất đắc, loại này luyện kim loại thủ pháp khó khăn như thế nào? Nghệ đại nhân nhíu mày suy tư một chút, đáp rất khó. Thông thường luyện kim loại đại sư, muốn đánh một khối xanh thiết gõ thành cần hình, đồng thời làm được tính chất đều là cực kỳ sự tình khó khăn, lại càng không phải nói loại này liên tục 9 lần gấp phương pháp. Muốn nắm giữ trong đó hỏa hầu, chỉ sợ khói như lên trời. Khúc Đan gật đầu nói đúng là như vậy, bách luyện thép phương pháp mặc dù hữu hiệu, nhưng là lại rất khó luyện thành, lưu truyền phạm vi càng là cực kỳ hẹp hòi, tiểu tử cũng là trong lúc vô ý tập được phương pháp này. Trong lòng bỏ thêm một câu, lưu truyền phạm vi đương nhiên hẹp hòi, ít nhất ở trên thế giới này, ngươi là thứ hai biết đến, mà cái thứ nhất là ta. Nghệ đại nhân như có sở ngộ gật đầu, đạo thì ra là thế. Ngược lại vấn đạo dù vậy, tiểu huynh đệ cũng sẽ không vô duyên vô cố thanh chân quý như thế thuật luyện kim hiển lộ ra đi, chẳng lẽ là đúng nghệ người nào đó có khác sở cầu? Sở dĩ trước bày ra cùng việc tốt, nhắc lại ra yêu cầu. Nghệ đại nhân đột nhiên cười, ngươi sẽ không sợ ta học bách luyện này thép phương pháp sau, đột nhiên trở mặt sao? Chương 111, 111 chương thất vọng mà về. Nghệ đại nhân nói cười, Khúc Đan chắp tay nói tiểu tử mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng biết nghệ đại nhân như vậy nhân vật, phải không mảnh vô cớ bị người ân huệ, đã kiến thức bách luyện này thép phương pháp, tự nhiên sẽ không đột nhiên trở mặt. Tiểu tử, coi như ngươi có chút kiến thức, ngươi nói một chút yêu cầu đi, xem cùng nghệ năng lực của người nào đó, có thể không giúp ngươi đạt thành. Nghệ đại nhân nói đạo đến nỗi ngươi vô cớ tính kế ta. Việc này cho sau lại nói, chúng ta một số quy nhất số. Khúc Đan cười khổ. Nghệ đại nhân cố nhiên sẽ không tự nhiên học bách luyện của mình thép thuật, nhưng cũng sẽ không cam lòng gặp phải tính toán của mình, chính mình trước bày ra, của chi, cùng tốt, khiến cho hắn không thể không đáp ứng yêu cầu của mình. Khi hắn loại này cực kỳ trong mắt người của tự phụ, chính là không thể tha thứ mạo phạm, có thể một số quy nhất số, đã là cực kỳ khó khăn. Nghĩ tới đây, Khúc Đan ngẩng đầu đáp nghệ đại nhân muốn xử trí như thế nào tiểu tử cũng không có nói có thể nói. Đến nỗi yêu cầu của ta, rất đơn giản sáu. Chẳng biết nghệ đại nhân du lịch thiên hạ có từng đã từng một chút hơi đặc biệt kim trúc hoặc là những tài liệu khác sáu kỳ lạ kim trúc. Nghệ đại nhân có chút hăng hái mà hỏi, chẳng lẽ là luyện chế đặc thù binh khí tài liệu? Ánh mắt hắn dừng lại ở trên khai thần cung, cái cung này không phải phàm phẩm a, chỉ là cây thương này còn có một chút chính lệch, tiểu huynh đệ là chuẩn bị luyện chế một cây giống nhau thần thương sao? Ách, hiểu lầm, thần thương như khai thần cung thần thương. Khúc Đan nhưng thật ra có ý nghĩ này, bất quá đó là luyện chế ra pháp bảo chuyện sau đó, chỉ là loại này hiểu lầm hắn chẳng muốn giải thích, vì vậy đáp đúng là như vậy. Ha ha, tiểu huynh đệ cái cung này đã ra khỏi bình thường binh khí phạm vi, một người lính khí cụ trong cuộc đời đại sư nếu có thể luyện chế ra một kiện cũng đủ để lưu truyền muôn đời, mà tiểu huynh đệ người mang một kiện tuyệt thế thần binh lại vẫn muốn chế tạo một kiện, kỳ tâm không nhỏ a. Khúc Đan nói cái cung này tên là Khai Thần, tuy là tiểu tử sở hữu nhưng cũng không là tiểu tử chế, tự học được thuật luyện kim tới nay, tiểu tử cùng Khai Thần của chi cung làm mục tiêu, ngày đêm chuyên cần luyện không nghỉ, vì chính là sẽ có một ngày có thể chế tạo ra ngang hàng binh khí đến. Nghệ đại nhân vu cái ghế, đồng nhiên nói tốt, đây mới là đời ta binh khí đại sư chí khí. Tiểu huynh đệ thuật luyện kim đã ở trên ta, của chi, mặc dù chế tạo một kiện thần binh như vậy, nghĩ đến cũng có vài phần nắm chắc, nghệ nơi này của người nào đó mặc dù siêu tầm công phong, nhưng cũng có một chút không thường gặp tài liệu, vì tiểu huynh đệ chí khí, bản thân liền lấy ra hơn 10 năm chân quý, mời tiểu huynh đệ tùy ý chọn lựa. Khúc Đan đại hỉ, rốt cục nghe được câu này. Một người lính, khí cụ, đại sư hơn 10-20 năm chân quý, há trong cùng đi đến. Hai người nói chuyện với nhau vài câu, Khúc Đan mới biết được, người này là nghệ đại nhân đệ tử. Đang cùng theo nghệ đại nhân học tập thuật luyện kim mà. Khúc Đan theo sát lấy đi vào trong nhà. Mà Lệ Túc biết mình chính là ngoại nhân, đành phải đứng ở trong viện chờ. Trong phòng một góc, có một cự đại sắt cái nắp che lại địa để thông đạo, trẻ tuổi đệ tử tiến lên xốc lên, phía dưới lộ ra rộng rãi thông đạo. Nghệ đại nhân nói với Khúc Đan tiểu huynh đệ, xin mời. Khúc Đan khiêm tốn đạo hay là nghệ đại nhân trước hết mời. Nghệ đại nhân cười cười, để cho đệ tử đẩy cái ghế, đi xuống trước. Khúc Đan sau đó, cái phòng dưới đất này không phải mất thất, làm được cũng không bí ẩn, hơn nữa cũng cực kỳ rộng rãi, bên trong khô giáo thông phòng chính là chứa đựng vật phẩm tốt hơn địa phương. Chỉ đi mấy bước, đã đến rộng rãi trong phòng. Nghệ đại nhân đệ tử ở bên trong phòng đốt lên hai ngọn đèn dầu, hoàng hôn ngọn đèn nhất thời chiếu sáng, sửa sang cả gian, tầng hầm ẩm, bên trong đồ của chất đống đều nhất nhất lộ rõ ra diện mục đến. Mấy cái này, đó là nghệ một nhiều năm cất chứa, tiểu huynh đệ cứ việc chọn chọn, có thể vì một kiện tương lai thần binh làm ra chút gì, bản thân vô cùng vinh hạnh. Khúc Đan gật gật đầu, từng cái tại đây một ít trong siêu tầm xem mà qua. Phẩm chất cực cao, còn chưa tiến hành luyện hắc thiết quan mỏ, toàn thân tản ra đen thui sáng bóng, vừa thấy liền biết cực kỳ hậu trọng, chính là luyện chế khải giáp tuyệt hảo tài liệu, đồng dạng hiện lên màu đen titan mỏ sát, bên trong bao hàm số lớn quặng phệ dích thạch, nếu là chế thành binh khí, tuyệt đối có không thể tưởng được hiệu quả, còn có màu xám đen thép dùng mỏ sát, thượng diện lốm đa lốm đốm hiện đầy thật nhỏ hố, thoạt nhìn vô cùng không dám chắc, nhưng là Khúc Đan lại biết, nếu là đem để luyện ra, lần nữa hỗn hợp tỷ lệ nhất định còn lại kim trúc, thứ trình độ cứng cáp, thậm chí nếu so với nghệ đại nhân xen lẫn màu bạc đặc thù tài liệu sắt thép còn bền hơn cứng ngắc rất nhiều sáu. Khúc Đan nhất vừa thấy đến, ở trước mỗi một chủng quáng thạch mặt đều dừng lại chỉ chốc lát, xem xét rõ ràng sau khi, lần nữa chuyển hướng tiếp theo loại, trong tầng hầm ngầm tổng cộng chất đống gần 20 loại tài liệu, không bao lâu, Khúc Đan cũng đã tra xét xong tất. Những tài liệu này, mỗi một dạng đều là cực kỳ khó được hàng hiếm sắc, nếu là chế tạo thông thường binh khí, thậm chí Khúc Đan trên lưng trường thương loại này binh khí đều là thừa sức, nhưng là mấy cái này cũng không phải Khúc Đan mong muốn. Mục đích của hắn là muốn tìm kiếm luyện chế phi kiếm pháp bảo tài liệu, không ngàn năm huyền thiết, vạn niên hàn thiết các loại vật không thể, hơn nữa ở trong Lang Vương Sơn động lấy được khối kia lửa nóng thạch đầu sau khi, Khúc Đan càng thêm rút nhỏ chính mình tìm kiếm phạm vi, đó chính là cần phải lệnh hỏa thuộc tính tài liệu, vì mình luyện chế ra một kiện cường đại hỏa thuộc tính pháp bảo đến. Không làm thì cùng, muốn làm, Khúc Đan sẽ phải làm được tốt nhất. Lắc đầu, Khúc Đan ánh mắt lộ ra vẻ mặt thất vọng. Chính mình nhu cầu tài liệu thật sự quá mức đặc thù, cho dù nghệ đại nhân chính là binh khí đại sư, cũng không thể có thể thu có dấu vật như vậy. Nghệ đại nhân cũng nhìn thấu Khúc Đan thất vọng, thật là có chút kinh ngạc, hắn những thứ kia, tuy nói không hơn giá trị liên thành, ít nhất mỗi cầm một loại đi ra ngoài, đều là đủ để cho người phá tan đầu tranh đoạt tài liệu, mà này người thiếu niên dĩ nhiên coi thường. Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ không có ngươi muốn tài liệu sao? Nghệ đại nhân vấn đạo. Khúc Đan mang theo ấy này nói không có, tiểu tử muốn tìm tài liệu phi thường đặc thù, mỗi một chủng đều là thế gian khó gặp, xem ra là quấy rầy nghệ đại nhân. Nghệ đại nhân mặt nghiêm nói tiểu huynh đệ nói thế sai rồi, nghệ một bình sinh không chịu người ân huệ. Nếu học tiểu huynh đệ bách luyện thép phương pháp, làm tiểu huynh đệ làm một chút sự tình, chính là chuyện của đương nhiên, hôm nay không có thể làm được, xin lỗi phải làm là nghệ một mới đúng. Khúc Đan nói liên tục không dám, hai người một phen chối tử, lúc này mới thôi. Ba người trở ra nhà đến, trong viện trở lại, đã sớm chờ được có chút không nhịn được Lệ Túc vây quanh hỏi kết quả. Khúc Đan lắc đầu, nói tình huống là minh. Vừa làm một phen nói lòng vòng, Khúc Đan cáo từ nghệ đại nhân, đi ra tiểu viện. Bởi vì chưa hoàn thành Khúc Đan thỉnh cầu, nghệ đại nhân cũng không tiện nhắc lại tính kế sự việc. Tiểu huynh đệ, kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Đi về phía ngoài hẻm thời điểm, Lệ Túc vấn đạo. Đương nhiên là tiếp tục đi tìm cần tài liệu, thiên hạ này to lớn, ta liền không tin tìm không được sáu. Khúc Đan ngẩng đầu nói, chẳng biết tiểu huynh đệ cần tài liệu đến tột cùng có gì đặc thù, thậm chí ngay cả nghệ nơi này của đại nhân đều không có. Khúc Đan do dự một chút, giác đắc nói cho đối phương biết cũng không sao, nói ta cần chính là ẩn chứa đặc thù thuộc tính tài liệu, như là nước, lửa, đất, mộc chờ, những tài liệu này chính là thiên địa linh vật, trăm năm khó gặp sáu. Nói, ngực lấy ra lửa nóng thạch đầu, đạo hữu như cùng loại này thạch đầu, toàn thân tản ra cùng người khác bất đồng hỏa nhiệt, chỉ là còn có chút tế vi bất sáu đồng. Lệ Túc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, loại vật này ta tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua sáu. Chương 112 chương rực rỡ sắt. Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi xem lấy Lệ Túc, mà Lệ Túc liền rơi vào trầm tư, hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, đến tột cùng là ở nơi nào nghe qua vật tương tự. Qua thật lâu mới đột nhiên vô đuổi, đạo ta nhớ ra rồi. Hắn đột nhiên để sát vào Khúc Đan, thấp giọng nói, từ Hắc Hùng bộ lạc một đường đi về phía nam, xuyên qua Cuồng Lang bộ lạc, Bạo Long bộ lạc, mai cho đến Tấn Mãnh Long bộ lạc, ở trong lãnh địa của Tấn Mãnh Long tộc có một ngôi hàng năm bất diệt đại hỏa núi, trên núi lửa dung nham ngày đêm phun không ngừng, nghe nói ở núi lửa cao nhất bộ bên trong nham tương có một loại cực kỳ quái dị kim trúc, ở trong vạn năm nham tương cũng không tan chảy, hơn nữa nhẹ như lông hồng, cứng rắn vô cùng. Có người của Tấn Mãnh Long tộc trong lúc vô ý lấy được một khối, đem hết trăm bề phương pháp cũng không có cách nảy ra tiếp theo tí kẹo đến sáu. Chẳng biết loại kim loại này có phải là hay không tiểu huynh đệ muốn. Khúc Đan suy nghĩ một chút, đáp bây giờ còn không thể xác định, nhu yếu sau khi xem mới biết được có phải là hay không ta tìm kiếm. Lệ đội trưởng cũng biết khối kia bị người lấy được kỳ dị kim trúc hôm nay ở trong người nào tay sao. Lệ Túc lắc đầu, nói mấy cái này chỉ là Tấn Mãnh Long tộc lưu truyền tới đồn đãi, có hay không chân thực đều không thể kết luận, đến nỗi khối kia kim trúc, ha ha, đương nhiên là chẳng biết tung tích. Bất quá ngay cả như vậy, bản thân hay là muốn xin khuyên tiểu huynh đệ, nếu là thật muốn tìm kiếm loại kim loại này, tốt nhất hay là đi tìm hiểu lưu lạc đến Tấn Mãnh Long tộc cái kia một khối, mà không phải mạo hiểm trừ hỏa núi giữa dung nham tìm kiếm sáu. Nha, đây là vi hạ. Khúc Đan nghi ngờ hỏi. Lệ Túc nhìn chung quanh một chút, không ai, lúc này mới vẻ mặt thần bí nói, ngươi biết nghệ đại nhân hai chân là như thế nào tê liệt sao? Khúc Đan sửng sốt một chút, sau đó nói chẳng lẽ hay là tại này tòa trên núi lửa bị phế. Lệ Túc gật gật đầu, đúng vậy à, Nghệ đại nhân 20 năm trước đó là thức tỉnh cường giả, du lịch thiên hạ sau khi, thực lực càng là tăng mạnh, mấy năm trước trở lại trong bộ lạc, liền say mê lấy luyện kim loại chi đạo, sau lại ngẫu nhiên nghe nói ở trên tấn mãnh long tộc núi lửa cất ở đây loại kỳ lạ kim trúc, liền vội không chịu được đi trước tìm kiếm, thẳng đến một năm sau trong tộc của mới về đến. Bất quá hắn lúc trở lại, hai chân liền phế đi, là hai tấn mãnh long tộc chiến sĩ hộ tống trở về, đại gia mọi người, hỏi nguyên do, chỉ nói là núi lửa nguyên nhân, cụ thể tình hình lại chỉ chứ không đề cập tới. Bất quá từ trong Nghệ đại nhân đôi câu vài lời, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối, này tòa núi lửa nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Giác tỉnh cường giả ở trước nó mặt cũng chỉ có bại lui phần, sở dĩ tiểu huynh đệ nếu không có cần phải, trên còn là đường lửa kia núi đi sáu. Khúc Đan có chút biến sắc, thậm chí đi ngủ tỉnh cường giả cũng không có thể ngăn cản nguy hiểm, chẳng biết sẽ là như thế nào nguy hiểm pháp. Hắn chắp tay nói đa tạ Lệ đội trưởng nhắc nhở, tiểu tử trước đã cảm ơn. Hai người lúc này chạy tới cửa ngõ, Khúc Đan nhìn một chút con đường của phía nam, tâm động không bằng tâm động, trực tiếp nhân tiện nói chớ đạo đã có Lệ đội trưởng tin tức, tiểu tử cái này đi trước xem xét một phen, ngày khác luyện được thần binh lợi khí, rồi trở về tìm Lệ đội trưởng ôn chuyện. Lệ Túc kinh ngạc nói tiểu huynh đệ lúc này đi. Khúc Đan gật gật đầu, nói tiểu tử lần này phát ra, vốn là tìm kiếm luyện chế binh khí tài liệu, hiện tại được nghe thấy tin tức, thầm nghĩ không kịp đợi chạy đi. Lệ Túc lúc này mới chợt hiểu gật đầu, phất tay đưa tiễn, xem lấy Khúc Đan đi ra 350 bước, nhắc nhở lần nữa đạo nhớ lấy đi trước tìm kiếm lưu lạc ở trong bộ lạc cái kia một hồi, nếu không có cực chẳng đã, trên không muốn lửa kia núi đi sáu. Khúc Đan phất phất tay, ý bảo đỡ phải. Xuyên ra thành môn, một người một con rùa, lần nữa bước lên đi về phía nam đường. Lần này mục đích là hai bộ lạc gia tấn mãnh long tộc, này tòa kỳ dị núi lửa, còn có loại này kỳ dị kim trúc. Đang nghe Lệ Túc cái kia lời nói sau, hắn có cựu thành nắm chắc, đối phương nói loại đồ vật này chính là mình muốn tìm kiếm vật, sinh trưởng ở trong dung nham núi lửa, thứ nhẹ như lông hồng, cứng rắn như vô cùng kim trúc, trên đời có thể có vài loại mà. Đáp án dĩ nhiên là một loại, đó chính là rực rỡ sắc Khúc Đan kiếp trước biết một loại chân quý vô cùng đích thiên địa linh vật, chính là mỏ sắt sơn mạch ở trong hàng năm núi lửa phun, sơn thể nội ẩn ngậm mỏ sắt thạch kinh qua nham tương trưởng thành trên vạn năm luyện, túy lấy trong đó nhất tinh túy bộ phận mà hình thành tinh hoa. Loại này rực rỡ sắt, dùng làm pháp bảo luyện chế, nhất là hỏa thuộc tính luyện chế pháp bảo, tuyệt đối là thập phần hoàn mỹ tài liệu. Chỉ là loại tài liệu này ở kiếp trước, cho dù là cô luân, thuộc sơn lớn như vậy cửa đại phái, cũng là căn bản không có, càng không cần phải nói chính mình. Khúc Đan chưa từng thấy qua loại vật này, cần phải tự mình chỗ của chạy tới, tìm đến sau loại kim loại này, của chi, mới có thể xác định đến cùng là đúng hay không rực rỡ sắt. Hắn có chút không kịp đợi muốn lập tức chạy tới này tòa miệng núi lửa, biết một chút về trong truyền thuyết vật. Lệ Túc báo cho, hắn tuy có vài phần kiêng kỵ, nhưng cũng không có thể ngăn cản hắn đi trước. Thật vất vả lấy được một chút tin tức, có thể nào vì vậy buông tha. Dưới chân độ không tự chủ tăng nhanh, một người một con rùa, hướng nam mà đi. 12. Hai tháng sau, trong rừng rậm, ban đêm. Huyền Vũ, ngươi gặp qua lớn như vậy khủng long sao? Khúc Đan ngồi ở một trên cành cây, tò mò hỏi. Chưa từng thấy. Huyền Vũ núp ở đại thụ căn bộ, đầu cùng tứ chi tất cả đều rút vào trong vỏ, lão thần tự tại nghỉ ngơi. Xem lấy tùy thời tùy chỗ đều có thể nghỉ ngơi Huyền Vũ, Khúc Đan không thể không cảm thán, tùy thân mang căn phòng, thật sự là phương tiện a. Lúc này khi bọn hắn phía trước bên ngoài hơn 10 trượng trong bóng tối, một đầu quái vật lớn đang ở lặng lẽ hoạt động, đó là một đầu lớn hơn bình thường bạo hùng muốn gấp hai quái vật, chỉ dùng hai cái chân sau hành tẩu, giữa ngực bụng một đôi to lớn nuốt trước, trên móng nuốt móng tay lóe xâm nhiên hàng quang, ở trên thân thể cao lớn, càng là hợp với một đầu của lớn vô cùng, một đôi con mắt của là đèn lồng trong đêm đen tản ra sâu kín hồng quang. Nếu là Khúc Đan trí nhớ không lầm, bọn họ lúc này đã đi tới Bạo Long bộ lạc bên trong lãnh địa. Rời đi Hắc Hùng thành 2 tháng, Khúc Đan cùng Huyền Vũ vượt qua Hắc Hùng tộc phía nam lãnh địa, lần nữa vượt qua Cuồng Lang tộc Bát Ngát lãnh địa, tiến vào đến Bạo Long bộ lạc trong phạm vi. Đi tới nơi này sau khi, Khúc Đan rốt cục được như nguyện thấy được một loại nổi tiếng đã lâu sinh vật, khủng long. Mà trước mắt quái vật lớn, đây là khủng long bên trong đích một loại Bạo Long bộ lạc đại biểu manh thú. Khổng lồ như vậy Bạo Long, Khúc Đan phi thường tò mò, nếu là Bạo Long tộc chiến sĩ cũng muốn tiến hành thí luyện, chẳng biết có bao nhiêu người có thể đủ thành công thông qua. Đầu kia Bạo Long cũng không có phát hiện Khúc Đan, chỉ là trong rừng rậm thừa dịp có đêm tối kiếm ăn, răng rắc một tiếng, chẳng biết loại nào đã ngủ say. Chương 113 chương một cô gái. Sáng sớm, lần nữa lên đường. Mênh mông xâm lâm như là vô cùng vô tận một loại, mặc kệ ngươi hướng phương hướng nào, vừa đi lên bao lâu, trong mắt thấy, trừ ra xâm lâm hay là xâm lâm, Khúc Đan âm thầm phòng trừng, chính mình hai tháng chỗ đi đường, chỉ sợ đủ để vờn quanh địa cầu một vòng. Mà trong rừng rậm thực vật, đều là đại thụ che trời, man hoang cổ mục, đại bộ phận không cứ gọi ra danh tự đến, chỉ có thi thoảng một chút, Khúc Đan mới có thể nhận ra trong đó hoảng hốt có một chút nguyên lai thế giới thực vật bóng dáng, tỉ như xưng là địa cầu hóa thạch sống ngân hạnh, hoặc là tùng bách. Đương nhiên, ở trong sự cảm nhận của Khúc Đan, chỉ là có chút giống mà thôi, tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến giữa hai cái có liên quan gì. Mặt trời chính giữa lúc sau, vẫn là không có gặp được người ở. Ở trong man hoang xâm lâm, tuyết tộc nhân chỗ ở thật ra thì vẫn là tương đối rậm rạp, cách mỗi hơn vài bách lý, luôn sẽ có một hoặc lớn hoặc nhỏ thôn xóm. Chỉ là trước kia trong rừng rậm hành tẩu thời điểm, luôn luôn sẽ hết sức tránh ra, lúc này chuyên môn tìm kiếm, rồi lại không tìm được, Khúc Đan không khỏi có chút nóng nảy. Thời tiết đã gần đến mùa hè, thái dương cay độc chiếu xạ ở trên trời, cả vùng đất hết thảy đều bại lộ dưới ánh mặt trời, tiếp nhận nó tàn khốc nướng chín. Một người một con rùa tiếp tục đi trước, vừa đi đoạn đường, đột nhiên hiện phía trước có một cái đường nhỏ. Này đường nhỏ cực kỳ bí mật, bị được, trong rừng rậm vô số cành khô lá vụn bao trùm trên mặt đất, một hàng khô diệp, bị được, đạp được san bằng, nếu không có cẩn thận quan sát, tuyệt không phát hiện khả năng. Khúc Đan đại hỉ, có đường liền đại biểu có thể tìm được thôn xóm, tiến tới liền có thể đi nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Theo này đường nhỏ đi xuống, quả nhiên càng đi về phía trước, đường dần dần rộng rãi đứng lên, bị người thải đạp dấu vết càng ngày càng rõ ràng, rất hiển nhiên, thôn xóm xuất hiện gần ngay trước mắt. Khúc Đan bước nhanh hơn, xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng tây, phía trước đột nhiên sáng sủa, một trong rừng rậm di thế độc lập tiểu thôn lạc trước mắt xuất hiện ở. Đây là một cái điển hình man hoang thôn xóm, cùng bói nhà thôn không sai biệt lắm, Khúc Đan nhìn thoáng qua, trong lòng nhất thời mọc lên một loại cảm giác thân thiết. Cất bước đi tới đầu thôn, trong thôn trên lầu quan sát chiếu xuống ba, chi nhánh cầm, tên lệnh, có người quát hỏi tới là ai? Là địch nhân vẫn là bằng hữu? Là địch nhân liền chuẩn bị chịu chết, là bằng hữu mời hãy xưng tên ra. Khúc Đan cao giọng nói lên lai lịch của mình cùng danh tự. Chỉ chốc lát, trong thôn đi ra hai tráng kiện hán tử, cảnh giác xem lấy Khúc Đan, còn có trên lưng hắn trường thương cự cung. Khúc Đan chắp tay nói tiểu tử trong rừng rậm ghé qua lâu lắm, nghĩ tại đất thôn nghỉ ngơi hai ngày, mong rằng dung nạp. Khúc Đan ở Bạo Hùng Thành là lúc từng nghe người ta nói qua, trong bộ lạc người hành tẩu bên ngoài, chỉ cần không phải đến kẻ thù bộ lạc lãnh địa, nói đại khái chỉ cần báo ra danh hiệu, liền có thể ở trong bộ lạc khác thôn trại nghỉ chân. Tuyết tộc nhân phần lớn đơn thuần chất phác, nhiệt tình hiếu khách, đối với ở xa tới khách nhân đều rất nhiệt tình. Đương nhiên, đây là đối với không có uy hiếp người mà nói, nếu là giống Khúc Đan như vậy võ trang đầy đủ đi trước gõ cửa, tiếp xúc sẽ khiến cho người khác cảnh giác. Hai tráng hán lên xuống đánh giá Khúc Đan nhất lần, lúc này mới lên tiếng vấn đạo bạn của Bạo Hùng tộc. Chính là Bắc Phương Bạo Hùng tộc sao? Khúc Đan đáp đúng vậy, tiểu tử từ trong Bạo Hùng thành phát ra, chạy tới Nam Phương Tấn Mãnh Long bộ lạc. Đồng thời, phô bày trên thân một cái dấu hiệu tính màu xám bị giáp. Tráng hán lúc này mới gật gật đầu, nói nếu như thế, vào đi. Trong thôn nam nhân đều đi săn đi, chỉ có mấy người đóng giữ, tiểu huynh đệ chớ trách. Khúc Đan gật đầu mỉm cười, tỏ vẻ không ngại. Hai hán tử dẫn Khúc Đan vào trong thôn, ở trong đó trong nhà một người hán tử dàn xếp xuống đây. Hán tử cực kỳ hiếu khách, thô bạo trong nhà sai sử nữ nhân nhóm lửa nấu cơm, bận trước bận sau, mắt thấy nữ nhân động chậm, đó là một cước đạp cho đi, bị đá nữ nhân một lảo đảo. Khúc Đan ở một bên nhíu nhíu mày, giác đắc hán tử kia có chút quá mức bạo lực. Trong ấn tượng của ở hắn, A Ba bói hổ mặc dù rất thô kệch, đúng A Mẫu cũng là vô cùng tốt, chưa bao giờ tính tình, mà Khúc Đan kiếp trước kinh nghiệm, càng là minh xác giữa nam nữ quan hệ xử lý, ở ngay lúc đó thế tục giới, thậm chí xuất hiện nam nữ bình đẳng tư tưởng, trước mắt loại này bạo lực gia đình, hắn thấy cực kỳ không ổn. Bất quá hắn cũng không có nói cái gì, người ta việc nhà, còn chưa còn tốt. Nam nhân ở trước mặt Khúc Đan ngồi xuống, nhiệt tình nói nữ nhân là từ trong thành mua được nô lệ, hắc hắc, nghe lời nhưng thật ra nghe lời, ngay cả có lúc có vẻ đần. Khúc Đan mày nhíu lại được sâu hơn một chút, đối với nô lệ, hắn càng là có chút phản cảm. Trong bộ lạc nhất trực tồn tại nô đái chế độ độ, Diệp trong trở về nhà cũng có vài cái nô lệ, bất quá Khúc Đan chưa bao giờ nhìn thấy Diệp trở về gỡ trách bọn họ, chẳng qua là khi làm thông thường hạ nhân, này cũng còn đang Khúc Đan miễn cưỡng tiếp nhận trong phạm vi, nhưng là người trước mắt lại đem mua được nữ nhân nô lệ đến kêu đi hết, hoàn toàn không xem ra gì, khiến cho hắn rất là khó chịu. Điểm môi, tiếp tục cố nhìn xuống, không có xem vào. Một lát sau, thực vật chuẩn bị thỏa đáng, nam nhân một cước đá văng ra nữ nhân, nhiệt tình mời Khúc Đan nhấm nháp. Khúc Đan bước lên, cả cái con, chân thú, ăn ở trong miệng rất khó mà nuốt trôi. Ăn xong vật, Khúc Đan lấy cớ mệt mỏi, một mình muốn phòng nghỉ ngơi, mà nam nhân kia trong thôn còn có cảnh giới, của chi, trách, cũng đến đầu thôn đi. Vận khởi pháp quyết quanh chân tu luyện, kéo thiên địa linh khí hoàn toàn đến quanh người, hình thành một nồng nặc linh khí vòng xoáy, sau đó hấp thu trong vào cơ thể. Không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên trường khiếu la lên không ngừng. Khúc Đan nghe tiếng đi ra ngoài cửa vừa thấy, cũng là đã đến hoàng hôn, ra ngoài thú liệp chúng nam nhân thôn của về tới. Xa xa nhìn thấy một đội mấy trăm người đội thợ săn từ đầu thôn tràn vào, trên vai mỗi người đều khiêng các loại các dạng con mồi, thậm chí còn có vài đầu con mồi là 3-5 người hợp nâng trở về, đủ thấy mấy cái này manh thu to lớn, mà thực lực của đội thợ săn cũng không cho khinh thường. Ở đội ngũ đến cuối cùng, có mấy khiêng binh khí, cao giọng la hét hán tử. Đi tuốt phía đằng trước cái kia người, dài một bộ khuôn mặt kỳ cợm, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên hào quang của khát máu, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh từ trên người hắn tràn ra đến, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Trong Khúc Đan tâm dùng mình, nhất thời hiểu được đó là một hung nhân, cả người dĩ nhiên tràn ra mùi máu tanh, thuộc hạ tánh mạng tuyệt không ở số ít. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt của Khúc Đan, người nọ nếu có điều cảm thấy quay sang, nhìn về phía Khúc Đan phương hướng, trong mắt hồng quang chợt lóe đã qua, hung tàn liếm môi một cái. Khúc Đan nhàn nhạt xem lấy hắn, mặt không chút thay đổi, bất vi sở động. Nhìn thoáng qua sau khi, người nọ tiếp tục hướng đi về trước đi, phía sau mấy người đại hán ra bước, trong đó có hai hán tử sóng vai đi tới, trung gian bắt cóc lấy một thân ảnh tiểu tiểu, đang ở không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng ra u u ô âm thanh của mơ hồ không rõ. Ánh mắt Khúc Đan ngưng tụ, cái thân ảnh kia kiều nhược nhỏ bé, rõ ràng là cô gái. Ở đâu ra nữ hải tử? Trong Khúc Đan tâm thầm nghĩ, nhìn dáng dấp tựa hồ là bắt cóc tới, chẳng lẽ cũng là trong thành mua nô lệ, hay là đang trong rừng rậm mạnh bắt. Nghĩ, không nén nổi đi liền ra hai bước. Không thể không nói, thượng tiên có đôi khi thật rất kỳ diệu, chỉ hai bước này bước ra, vốn đứng ở cửa Khúc Đan nhất thời liền bước chân vào trước nhà đất trống, này, bị được, bắt cóc nữ hải vốn nhìn không thấy hắn, lúc này lại đột nhiên phát hiện thân ảnh của hắn.
Ô 6, Ú 6, Ô 6.
Nữ hài đột nhiên mãnh liệt giằng co, hai tay không ngừng huy động, đem hết khí lực toàn thân, muốn tránh thoát hai đại hán bắt cóc.
Ba, cho ta đàng hoàng một chút.
Phía trước này khát máu hán tử đột nhiên xoay người, một thật to cái tát quạt đi xuống, đánh vào trên mặt của cô gái, trên mặt của cô gái một đỏ tươi dấu bàn tay nhất thời nổi lên.
Chương 114, 114 chương xung quanh giận dữ.
Khúc Đan có thể cảm giác được một cái tát kia ẩn chứa lực đạo, hắn rõ ràng nhìn thấy nữ hài ánh mắt lật ra một cái, sau đó mềm nhũn gục đầu xuống, khóe miệng có một tí vết máu tràn ra. Khát máu hán tử một tát này, dĩ nhiên trực tiếp đánh ngất xỉu nàng. Hai bắt cóc hán tử lớn tiếng nở nụ cười hay là hổ ca lợi hại, một cái tát khiến cho nữ nhân này đàng hoàng, hai huynh đệ chúng ta một đường cầm lấy, con mẹ nó còn vẫn dãy rủa sáu. Têu hổ ca khát máu hán tử cười to nói hai người các ngươi, đối với nữ nhân muốn hung ác, một cước đạp phải góc tường đi, nàng liền đàng hoàng. Nữ nhân này lần nữa béo, còn không phải, bị được, ta lấy xuống.
Đúng vậy, chúng ta làm sao có thể cùng hổ ca tương để tịnh luận mà.
Hắc hắc, người nữ nhân này là hổ ca phát hiện, lão nhị, chúng ta bang hổ ca trong nhà cho tới đi thôi, buổi tối hổ ca đại hổ uy, trực tiếp đánh ngã nàng. Hai huynh đệ một trong cung duy nói.
Ha 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 sáu.
Một đám người đều tuôn ra chấn thiên cùng tiếu. Một luồng tức giận đột nhiên từ trong khúc đan tâm mọc lên, hổ ca.
Hổ ca tên này cũng là ngươi tên là sao?
Lại dám cùng A3 cùng tên, quả thực ghét mạng, trưởng dài.
Với anh, này tên gì hổ, cho ra ra đứng lại.
Khúc đan đột nhiên lên tiếng quát.
Tự xê tiếng ồn ào im bặt mà dừng, tất cả mọi người đột nhiên xoay người lại, xem lấy ngang nhiên mà đứng khúc đan.
Đây là nơi nào tới thằng nhãi con?
Dám ở chúng ta thôn dương ai?
Hổ ca vẻ mặt hung ác nói, ánh mắt trong đám người của ở sau người dò xét.
Dẫn dắt khúc đan vào thôn hai hán tử run một cái, cả người mồ hôi lạnh đứng dậy hổ ca. Tiểu tử này là từ Bắc Phương Bạo Hùng bộ lạc tới được, đến tấn manh long tộc đi, ở giữa sơn giã đi được lâu, muốn trong thôn nghỉ tạm hai ngày.
Hổ ca gật gật đầu, liếm môi nói với khúc đan tiểu tử, nhìn ngươi còn là một hoa hoa, chuyện mới vừa rồi coi như, không muốn tính toán trêu chọc ta.
Nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp sáu.
Khúc đan hừ lạnh một tiếng, đáp lễ đạo tiểu tử, nhìn ngươi đối với ta coi như cung kính, lời nói mới rồi ta liền làm không nghe được, phía sau đem ngươi cô gái kia cho ta thả, nếu không, ngươi sẽ hối hận không kịp sáu.
Ách, đám thợ săn đều là vẻ mặt kinh ngạc, sau đó đột nhiên tuôn ra một trận cuồng dã tiếng cười.
Nay bạo hùng tộc thiếu niên, chẳng lẽ là cái kẻ ngu sao, lại dám khiêu khích bạo long tộc nổi tiếng ngàn dặm hung nhân hổ ca.
Cần biết hung nhân hổ ca, không một lời hợp, sinh xé người sống, chính là mắt cũng không chấp cái nào.
Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại xem lấy khúc đan, tựa hồ người này đã là người chết.
Hổ ca cũng bị khúc đan chọc cười, cùng thiếu một hồi lâu, mới chỉ vào sau lưng nữ hài nói tiểu tử, ngươi muốn tìm nữ nhân sao?
Trong thôn chúng ta còn nhiều mà, tùy tiện chọn đi, nhưng là một này không được, đây là lão tử thật vất vả mới bắt được thánh tộc nữ nhân. Đám lao tử cùng người trong thôn nam người đều hưởng dụng sau khi mới có thể đến phiên ngươi sáu.
Ha 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 sáu.
Vừa là một trận cùng thiếu.
Thánh tộc nữ nhân.
Khúc đan ngẩn ra, chắc không được thoạt nhìn vóc người quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, nguyên tưởng rằng là tuyết tộc nữ hải, nhưng không nghĩ đúng là nữ nhân của thánh tộc.
Ngược lại một luồng lớn hơn nữa phẫn nộ thăng lên, tất cả nam nhân đều hưởng dụng sau khi.
Bọn họ chính là chỗ này sao đối đại nữ nhân.
Coi như này là người sao.
Xuất sinh cũng bất quá người thai.
Khúc đan đã đến bạo phát bên mờ. Thanh âm càng thêm lạnh nếu như ta nhất định phải người nữ nhân này mà.
Vậy thì bắt ngươi mạng tới lấy đi.
Hổ ca hai mắt đột nhiên thả ra hồng quang, vung tay lên, bên cạnh huy thối liêu chúng thợ săn, dẫm trận tại chỗ mà ra, đứng cách khúc đan 3-5 bước có hơn, xốc lên trên người áo gia tử, một bộ muốn người khác mà là bộ dạng.
Tốt.
Khúc đan gào to đạo cái này tới lấy ngươi mạng chó.
Đây là khúc đan lần thứ 2 động sát cơ, lần đầu tiên, là đối mặt thủ tử vân thời điểm.
Đi tới nơi này cái thế giới 12 năm có thừa, nghe thấy, khúc đan nhất trên đường đi qua lịch. Mặc dù chết ở trong tay người đã không phải số ít, nhưng chân chính động sát cơ cũng là rất là ít.
Thu Từ Vân tính một, cuối cùng bởi vì cố kỵ thủ trưởng lao thế lực, chỉ là phế đi tu vi của hắn, mà trước mắt Hổ ca là thứ hai, từ trong bọn họ nói chuyện với nhau, Khúc Đan biết được rất nhiều tin tức, bọn họ không đem nữ nhân là người, không đem nô lệ là người, bên ngoài bắt sống một nữ nhân, lại muốn toàn thôn nam nhân cùng tiến lên, như thế khát máu vừa nhà của không bằng cầm thú hỏa, có gì lý do sống trên coi đời này.
Trong lúc nhất thời, trong Khúc Đan tâm lạnh lẽo sát cơ không thể ức chế.
Giữa sân đột nhiên thổi lên một tia âm lãnh gió. Khiến cho mọi người không tự chủ được dùng mình.
Hổ ca tựa hồ cũng cảm nhận được cỗ này âm phong, hùng hùng hổ hổ giống lên một tiếng, hai tay đại trường, đột nhiên bổ nhào về phía Khúc Đan, từ trong hắn ánh mắt của khát máu, Khúc Đan rõ ràng thấy được ý đồ của hắn, muốn đem chính mình xé thành hai nửa.
Hừ.
Đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như trọng truy đánh vào đáy lòng.
Khúc Đan thân ảnh thoáng một cái, đã thoát ly hai tay Hổ ca bao phủ, trên lưng trường thường quỷ dị trong tay xuất hiện ở, giống như độc long xuất động, cùng nhanh như tia chớp độ thẳng đến Hổ ca cổ họng.
Công kỳ yếu hại.
Đã động sát cơ Khúc Đan. Thầm nghĩ nhất kích tất sát rơi người trước mắt.
Chúng thợ săn cùng kêu lên ra kinh hô, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, nhìn như tuổi không lớn lắm Khúc Đan, vừa ra tay thì có như thế tấn mãnh uy thế.
Hổ ca tràn đầy tự tin tấn công mà đi, mắt thấy tiểu muốn đem trước mắt thằng nhãi con sinh sôi xé rách, nháy mắt một cái, đột nhiên một cây trường thương đột ngột xuất hiện ở trước mặt của mình, cũng nhanh như tia chớp thẳng đến cổ họng mà đến.
Trong lòng hắn hoảng hốt, trong lúc nguy cấp, dưới chân đột nhiên sử lực, cứng ngắc quay thân thể cách nguyên lai lộ tuyến, hướng một bên tà tà ngã xuống. Oeng. Nện xuống đất. Hổ ca đầu váng mắt hoa, bên tai đột nhiên một trận thanh lương, sau đó là mãnh liệt đau nhức truyền đến, đưa tay sờ một cái, trên tay tất cả đều là máu me nhảy mùa đỏ tươi, một luồng mồ hôi lạnh trực tiếp toát ra cái trán. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Khúc Đan đang đứng ở vị trí cũ, tựa hồ căn bản không từng động tới, trong tay chỉ là nhiều hơn một cây trường thương, phía trên mánh khỏe còn chuôi lấy một cái máu rầm rề lỗ thai. Vậy, không phải là của mình lỗ thai sao? Hắn dĩ nhiên cắt mất lỗ thai mình ba. Hổ ca đột nhiên một tiếng rít gào, đột nhiên từ dưới đất bắn lên, lăng không đi về phía Khúc Đan lần nữa vồ xuống. Một đời hung nhân, chưa từng biết sợ ai. Càng là bị thương, thì càng cuồng bạo. Vướng hờ mờ mờ. Hiệp cự đại uy thế tiếng quát ở trong không khí nổ tung, hổ ca cùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đánh về phía Khúc Đan. Khúc Đan lạnh lùng xem lấy, không chút sức mẻ, thẳng đến đối phương đã đến vụ cận không đủ ba thước khoảng cách, trường thương đột nhiên đi phía trước tìm đòi, lần nữa lấy hướng cổ họng của hổ ca. Vẫn là nhất kích tất sát chiêu thức. Trước một lần vận khí tốt, nhưng không có nghĩa là mỗi một lần đều có tốt như vậy vận khí. Lăng không hổ ca, mặc dù khí thế hào hùng, nhưng không cách nào lần nữa né tránh. Hai tay của hắn hợp lại lại đây, muốn bắt được trường thương, nhưng cuối cùng chậm một bước. Sự thật chứng minh, cổ họng là không sánh bằng mánh khoẻ độ cứng. Sau một khắc, một trận lạnh lẽo từ cổ họng truyền khắp hổ ca toàn thân, đánh ra trước thế đột nhiên đình chỉ, sau đó cùng mau hơn độ bay ngược mà quay về. Vang một tiếng, ném ra 7-8 trượng có hơn, lại đang trên mặt đất trượt ra 4-5 trượng khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Hai tay hổ ca che hết hầu, trong miệng ra âm thanh của soạn soạn, muốn nói chuyện, nhưng là cả cổ họng đã bị Khúc Đan cuồng bạo một kích đâm vào nát bấy, rốt cuộc nói không ra cái gì đến. Chỉ chốc lát, nghiêng đầu một cái, vì vậy đoạt khí. Hổ ca hai mắt trợn tròn, một đời hung nhân cứ như vậy vô hình chết đi, chết không nhắm mắt. Soạn. Đám người đột nhiên nổ tung. Hổ ca chết. Hổ ca dĩ nhiên chết. Đám thợ săn đột nhiên đỏ hai mắt, nhất thể quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đi về phía Khúc Đan vồ xuống, còn cách mấy trượng xa, các loại binh khí đao thương tên lâm nhất loại vừa đến lại đây. Chương 115, 115 chương cứu gánh nặng. Khúc Đan dĩ nhiên bất cụ, lạnh lùng xem lấy xông lên chúng thợ săn. Thẳng đến đối phương đã giết phụ cận, mới nâng thẳng trường thương, hổ vào bầy dê một loại liều chết đi vào, quét ngang, đột thứ, tam liên điệp, lần lượt thay đổi sử dụng, bên dưới mỗi một chiều, nhất định có một người kêu thảm ngã xuống. Mấy cái này chỉ là thông thường thợ săn, đối mặt thất giai tu vi Khúc Đan, căn buồn không có sức hoàn thủ, lực lượng khổng lồ không ngừng đánh ra, giữ từng cái gần người thợ săn đều đánh chung kêu thảm thiết bay tứ tung. Từ trên cao quan sát, có thể nhìn thấy lúc này cùng Khúc Đan làm trung tâm hình thành trong chiến đoàn, không ngừng có người bốn phương tám hướng phóng ra đi ra ngoài, tựu như cùng giẫm nát vô cùng xoay tròn trên vòng tròn, không vững vàng hạ bản, mà bị to lớn lực đạo vung được bay. Không lâu lắm, bên người đột nhiên không còn, Khúc Đan ngẩng đầu nhìn lên, đầy đất đều là kêu rên thợ săn, có tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, mảnh này khắp thời gian, dĩ nhiên phóng đảo tất cả mọi người. Trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra chính mình đối với thương thuật vận dụng càng thêm thuần thục rồi một ít. Đối với mấy cái này thông thường thợ săn, Khúc Đan cuối cùng còn là không có hạ sát thủ, chỉ là cắt đứt gân cốt, tỏ vẻ trừng phạt. Giết trừ ra ác, trong lòng cục tức này cũng bình phục rất nhiều. Từ trong đống người đi qua, nâng dậy hôn mê Đông Phương nữ nhân, Khúc Đan lạnh lùng nhìn lướt qua giữa sân, nói người không đem người, không bằng heo chó. Đây là cho các ngươi một điểm nhỏ nhỏ trừng phạt, nếu là lần sau hiện vẫn như cũ như thế, đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt. Hừ một tiếng, đem nữ nhân kia trên vai gánh tại, đi nhanh thôn của bước ra. Huyền Vũ chẳng biết khi nào thì lại từ trong xó góc xuống ra, thi điên theo ở phía sau. 12. Đi ra hơn 10 dặm xa, Khúc Đan mới đưa nữ nhân thả, ánh mắt ở trên mặt nàng bắn quét. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân của thánh tộc, thường thấy vóc người khôi ngô, lực khí vô cùng lớn tuyết tộc nữ nhân sau khi, đối mặt này đồng phương nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân, hắn không khỏi lộ ra hết sức tò mò đến. Thân cao nhiều nhất cùng mình sóng vai, nhỏ nhắn xinh xắn mà linh lung, trên trán thật dài đầu xoa xuống, che mặt gò má, trên mặt là một tầng bẩn bẩn bụi đất, nhìn không rõ bộ mặt của vốn. Bất quá bánh xe phụ khuyết đến xem, bề ngoài cũng sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Trên người nữ nhân mặc chính là bố chế đông phương trang phục, chắc là vũ sĩ sức lực giả bộ một loại, chỉ là đã hư hại rất nhiều chỗ, khắp nơi đều là xé rách lỗ hổng, trong lộ ra da thịt trắng nõn. Khúc Đan thấy âm thầm nuốt nước miếng một cái, âm thầm báo cho chính mình, quân tử phi lễ chớ nhìn. Chỉ là ánh mắt kia còn chưa đoạn bay tới bay lui, một cái ý niệm khác ở trong lòng quanh quẩn, thật sự mềm thật chăng à, phải là một rất trẻ nữ tử. Nhìn một hồi lâu, trong Khúc Đan tâm mọc lên một trận nghi hoặc, một đồng phương nữ nhân, tại sao lại một mình xuất hiện ở tuyết tộc trong rừng rậm mà? Phải biết rằng, từ nơi này đến thánh tộc lãnh địa, ít nhất là hơn 100.000 ngoài dặm khai mở. Đột nhiên, nữ nhân lông mi nhẹ nhàng đống lúc ních. Khúc Đan biết, nàng sẽ phải đã tỉnh lại, vội vàng tối lui vài bước, miễn cho sinh hiểu lầm cái gì. Quả nhiên, sau một lát, nữ nhân mở mắt, đầu tiên là mê man nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tựa như không rõ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này tựa như, sau đó như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu khẽ một tiếng, từ trên xuống dưới bắt đầu kiểm tra y phục của mình, một hồi lâu, phát hiện xác thực không có bị người xé toạc qua, mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Khúc Đan ở một bên thấy không nói gì, trong lòng thẳng nhắc tới, vị tỷ tỷ này, ngươi kiểm tra lúc sau có thể hay không xem trước một chút ta. Chỗ của ngươi ở đây trêu chọc đến trêu chọc đi, lão thị lộ ra một chút địa phương không nên nhìn, bảo ta làm sao chịu nổi. Bất đắc dĩ, đành phải làm bộ hò khan một tiếng. Nữ nhân dọa cho nhảy dựng, một cái giật mình nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt là màu xám bị giáp tuyết tộc nhân, khuôn mặt vô cùng trẻ tuổi, chỉ là thiếu niên. Nàng vẻ mặt đề phòng nhìn lấy Khúc Đan, trong ánh mắt tràn đầy địch ý mãnh liệt. Khúc Đan cười khổ một tiếng, nói vị tỷ tỷ này, chớ khẩn trương, ta nhưng là cứu ngươi đi ra ngoài người. Nữ nhân trên ánh mắt hạ đánh giá hắn, cũng không có chút nào bưng lòng. Khúc Đan lúc này mới nhớ ra, đó là một Đông Phương Thánh tộc nữ nhân a, Tuyết tộc nữ ngôn, nàng đại khái là nghe không hiểu. Vì vậy đổi lại một ngụm lưu loát hán ngữ, giữ lúc trước nói hơn nữa một lần. Quả nhiên, trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía trong ánh mắt của Khúc Đan, nhiều hơn một tia vật bất động. Khúc Đan tiếp tục cùng vào, nói ngươi, bị được, đáng kia bạo lòng tộc thợ săn bắt thôn của tiến, là ta gặp được sau khi, đem ngươi từ trong thôn cứu ra. Nữ nhân hiển nhiên cũng trở về nhớ tới chuyện lúc trước, sắc mặt đổi đổi, cũng nhớ lại người trước mắt chính là nàng coi như sau cùng cây cỏ cứu mạng kêu cứu người, sắc mặt càng thêm hòa hoãn. Bất quá Khúc Đan cùng những thợ săn kia xung đột lúc sau, nàng đã hôn mê, không nhìn thấy lúc trước chiến đấu, vẫn có một tia đề phòng không thể thả. Khúc Đan nhún vai, đỉnh đặt ở trên một tảng đá ngồi xuống, nói ngươi không cần như vậy đề phòng nhìn lấy ta, nếu như ta muốn bắt ngươi, ngươi ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Nghe vậy, nữ nhân một bộ thần sắc của không phục, thử lạnh một tiếng, không nói gì, cũng ngồi xuống theo. Khúc Đan khỏe miệng lộ ra mỉm cười, ở dưới một trước mặt người xa lạ không ngần ngại chút nào ngồi, cũng liền trên cơ bản giải trừ đề phòng, xem ra, nàng vẫn tin tưởng lời của mình. Người tên là gì? Tại sao lại một thân một mình xuất hiện ở Tuyết tộc bên trong lãnh địa? Khúc Đan tò mò hỏi. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Khúc Đan nhất mắt, không trả lời nàng, chỉ là lần nữa hừ một tiếng, dùng ngón tay chỉ mình miệng. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ, trước mắt Tuyết tộc nhân tuổi không lớn, nói chuyện liền nhất phái lão khí hoành thu bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra một người thiếu niên đặc tính. Khúc Đan mặc danh kỳ diệu, đến bây giờ còn bảo trì trầm mặc, có ý tứ gì? Đã thấy nữ nhân kia đột nhiên dùng tay bắt đầu bị hoa, từ trên xuống dưới, một phen hoa cả mắt sau khi, Khúc Đan cuối cùng từ nàng từ không diễn ý trong đích thủ thế, đại khái hiểu ý của nàng. Nguyên lai nàng là trong rừng rậm ăn một loại thực vật, đột nhiên liền trở nên miệng không thể nói. Khúc Đan ngẩn người, sau đó nói không lên lời. Hắn biết loại này thực vật là cái gì, tên là tuyết tùng cỏ, ở tuyết trong lãnh địa của tộc tùy ý có thể thấy được, lớn lên rất là diễm lệ động lòng người, không độc, nhưng là người ăn đi sau khi, sẽ có một ngày một đêm thời gian đầu lưỡi tê tê, nửa chữ cũng nói không được, đủ để đem người ngột ngạt phát điên. Loại vật này, trước kia từng thấy qua có người hắn trò đùa quái đản thêm vào đến trong người khác thực vật. Lắc đầu, cười nói thì ra là thế, không cần lo lắng, người ăn loại đồ vật này là không độc, chỉ là sẽ có suốt cả ngày không thể nói chuyện mà thôi, qua hôm nay, ngày mai ngươi là có thể mở miệng. Nữ nhân nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu vô pháp giao lưu, Khúc Đan giả sẽ không lại đi quấy rầy nữ nhân, lần nữa kéo ra một chút khoảng cách, một mình khoanh chân tu luyện. Lúc trước nhất thời kích động, đưa cái này nữ nhân mang ra ngoài, nhưng bây giờ chẳng biết như thế nào cho phải. Đem nàng ném ở trong núi rừng đi, có vẻ như năng lực của coi nàng, cuối cùng không phải rơi vào miệng hổ, đây là rơi vào hàng sói, dù sao kết quả sẽ không tốt lắm, mà mang cùng một chỗ đi, chính mình còn phải đi tấn mãnh long tộc tìm kiếm luyện chế pháp bảo tài liệu, mang gánh nặng bên người, xem như chuyện gì xảy ra. Mặc dù mình đại thiện tâm cứu nàng, nhưng cũng không đại biểu chính mình thì phải nhất trực chiếu khán nàng A6. Suy nghĩ hồi lâu, Khúc Đan có chút buồn rầu, xem lấy nữ nhân kia một mình ngồi sợ run, đột nhiên có chút hối hận cứu nàng. Cuối cùng trong lòng đưa ngang một cái, thầm nghĩ đợi nàng ngày mai có thể mở miệng, hỏi lại hỏi tình huống cụ thể đi. Người nữ nhân này hẳn không phải là một thân một mình chạy đến Tuyết tộc tới, hơn phân nửa còn có những thứ khác người phương Đông, hơn nữa cũng sẽ không quá xa, chỉ là đến lúc đó đưa nàng đoạn đường, trực tiếp đưa đến trong tay người phương Đông. Hai mắt nhắm lại, giữ sở hữu tạp niệm đều bài trừ bên ngoài, nghiêm túc tu luyện. Chương 116, 116 chương nữ nhân thần bí. Một đêm trôi qua rất nhanh, hừng đông thời điểm, Khúc Đan từ trong tu luyện tỉnh lại. Chớp mắt thời điểm, liền gặp được một thân ảnh tiểu tiểu đang ngồi ở cách đó không xa, tò mò nhìn chính mình. Nhìn thấy ánh mắt của Khúc Đan liếc mắt qua đi, nàng lập tức đổi qua mặt, giả bộ thưởng thức trong rừng rậm cảnh sắc. Khúc Đan không khỏi nói không lên lời, này thánh tộc nữ nhân, đối với mình hay là rất tốt kỳ, hơn nữa nhìn được đi ra, nàng đối với mình cảnh giác rất nhỏ, đoán chừng là chính mình cứu nàng, sở dĩ tín nhiệm đi. Hắn lại không biết, người nữ nhân này đối với hắn cảnh giác rất nhỏ duyên cớ, cũng là bởi vì hắn sẽ nói một ngụm lưu loát thánh tộc ngữ luôn. Nhìn nữ nhân, hiện hai tay nàng ôm lấy chỗ đầu gối, có chút xào xạc bộ dạng, trên mặt tinh thần không có hứng, rất là mỏi mệt. Khúc Đan không khỏi thầm mắng chính mình một câu đồ đần. Tu vi chính hắn cực cao, cựu chuyển kim thân đã đại thành, gần như đạt tới rét nóng bất xâm tình cảnh, trong rừng rậm như vậy san phong lộ túc tự nhiên không thành vấn đề, nhưng là đối diện cũng là một cô gái yếu đuối à, nhìn nàng bộ dáng bây giờ, hiển nhiên là bị hung hăng rét một đêm. Phải biết rằng, man hoang xâm lâm ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày chính là cực lớn. Hơn nữa, từ nơi này nữ nhân miệng không thể nói nguyên nhân có thể thấy được, nàng tựa hồ từ trước thiên khai bắt đầu, sẽ không như thế nào ăn xong. Cùng Khúc Đan lúc này tu vi, trong cơ thể linh lực giữa lưu chuyển, đã có thể miễn cưỡng duy trì tự thân cần, một hai ngày không ăn vật cũng không trở ngại, nhưng là người nữ nhân này thực ra cũng có thể nhất trực kiên trì không rên một tiếng, có thể thấy được cũng là nghị lực cực mạnh nữ tử. Khúc Đan không nén nổi có chút bội phục nâng nàng đến. Lắc đầu đứng lên, xoay người đi về phía chỗ sâu trong rừng. Nữ nhân sửng sốt, cũng theo sát lấy đứng lên, phản phất sợ hãi Khúc Đan đột nhiên chạy tựa như. Yên tâm, ta chỉ phải đi săn bắt hai dã thú mà thôi, ngươi thật lâu chưa từng ăn qua đồ đi. Nữ nhân mặt đỏ lên, lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Chuyển qua một cây đại thụ, Khúc Đan chứng kiến Huyền Vũ đang rụt cổ lại ở dưới gốc cây, không nén nổi có chút bất đắc dĩ. Huyền Vũ a Huyền Vũ, mặc dù có nghịch thiên thực lực, nhưng tựa hồ trừ ra lúc đầu đọc sông Tuyết Lang quân chiến trận cái kia một lần, nó sẽ thấy cũng không có giúp mình xuất thủ qua. Nguyên Thủy Xâm Lâm có một việc tốt, đó chính là dã thú rất nhiều. Không bao lâu, Khúc Đan liền săn được hai nhỏ dã thú, Thi Thi Nhiên đi trở về. Thuần thục nhặt lên một đống khô héo nhánh cây, hai tảng đá một mảnh liệt đụng chạm, vang lên hỏa tinh, dẫn lên, đốt khô diệp, chỉ chốc lát một trận lửa lớn hừng hực thiêu đốt đứng lên. Khúc Đan nguyên vẹn dọn dẹp một cái con mồi, sau đó dùng trường thương mánh khỏe bắt đầu xuyên, chống lên đại hỏa đi tới nướng. Dùng trường thương chuối con mồi, hắn không chút nào giác đắc cái gì không ổn, ngược lại rất là đương nhiên, xài cho đúng tác dụng vật tận kỳ dụng xài cho đúng tác dụng, nhưng không có nghĩ tới nếu để cho còn tiên sinh chứng kiến hắn giao trái tim yêu trường thương lấy ra làm loại sự tình này, có hay không trực tiếp một rít gạo đem hắn giống đến ngoài 9 tầng mây đi 6. Đại hỏa hừng hực thiêu đốt lấy, chung quanh đều dâng lên một trận tình cảm ấm áp. Nữ nhân lặng lẽ dịch qua dịch lại vị trí, hơi lửa gấp đôi phương hướng kháo lòng một chút. Khúc Đan làm bộ không có nhìn thấy, chỉ để ý nghiêm túc nướng cháy. Một lát sau, từng đợt mê người mùi thơm bắt đầu tràn ra đến, phiêu đầy cả sâm lâm. Thì thầm, có người âm thanh của nuốt nước miếng, ở trên không khoáng trong rừng đặc biệt vang dội. Mặt của nữ nhân đỏ lên, ngượng ngùng bay mặt qua chỗ khác. Khúc Đan mỉm cười, nói chờ một lát nữa, cũng nhanh tốt lắm. Chỉ chốc lát, cầm trong tay toàn bộ nướng chín con ngồi đưa tới. Nữ nhân không kịp đợi tiếp nhận, cũng mặc kệ như thế nào bằng người, từng nốn ăn, lang thôn hổ yết bộ dáng, hoàn toàn không có một cái nào nữ nhân hình tượng. Khúc Đan lắc đầu cầm lấy một con khác từ từ gặm, mới ăn vài miếng, liền hiện trong tay đối phương đã trống không, nghiêm nhiên toàn bộ xuống bụng. Sừng sốt một chút, lòng nói đây cũng quá nhanh đi, lần nữa đem mình con kia cũng đẩy tới. Nữ nhân ngượng ngùng nhìn hắn liếc mắt, một tay tiếp nhận, lần nữa thoải mái gặm lấy gặm để. Rốt cục ăn uống no đủ, nữ nhân sờ sờ căng cứng bụng nhỏ, đột nhiên mở miệng nói cảm ơn. Thanh âm chắc chúa, giống như hoàng oanh lượn quanh lâm, nếu như nước suối đinh đông, không nói ra được dễ nghe. Khúc Đan giật mình, nữ nhân này, khi nào thì có thể mở miệng nói chuyện? Ngược lại cảm thấy thanh âm của đối phương thật đẹp. Khi hắn nghe mười mấy năm tuyết tộc nữ nhân to lớn giọng nói sau khi, đột nhiên nghe nói tiếng này, quả thực giống như thiên lại. Hơn nữa, căn cứ giọng của nữ nhân phán đoán, tuổi của nàng cũng không lớn. Liên tưởng ngày hôm qua nhìn thấy, Khúc Đan cuối cùng xác định, đây là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Không khách khí. Khúc Đan đáp. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nữ nhân lần nữa nói cảm ơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Khúc Đan đột nhiên có chút ngượng ngùng. Tối ngày hôm qua, còn nghĩ qua bỏ lại này nữ người hắn một mình chạy ra mà, hôm nay đối phương chân thành cảm ơn hắn, để cho hắn cảm thấy mình như là làm cái gì việc trái với lương tâm tựa như. Vung tay lên, Khúc Đan lời lẽ chính nghĩa nói ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là không quen nhìn những người đó cách làm, mới thuận tay cứu ngươi mà thôi, cho dù lúc ấy bị bắt không phải ngươi, ta vẫn như cũ sẽ như thế làm. Vô luận như thế nào, ngươi đã cứu ta liền hẳn là cảm ơn ngươi, đây là không thể xuyên tạc đích sự thật. Nữ nhân kiên định nói. Khúc Đan dở khóc dở cười, người nữ nhân này thật đúng là cố chấp, tất cả nói không cần cảm ơn, còn nhất định không muốn tạ, nếu là thật muốn cảm ơn, ngươi nhưng thật ra lấy ra chút thực tế vật đến a. Đừng chỉ trên miệng là nói một chút. Đương nhiên, lời này là không thể nào nói ra khỏi miệng. Khúc Đan gật đầu nói đã như thế này, ta đây tiếp nhận nói lời cảm ơn của ngươi. Hiện tại, hai chúng ta rõ ràng. Nữ nhân mở ra, không nghĩ được Khúc Đan thật không ngờ không khách khí trả lời nàng, cũng làm cho nàng nhất thời không lời nào để nói. Bất quá Khúc Đan dã không đợi nàng nói lại, hơi chút dừng một chút, đem ngày hôm qua không được đến câu trả lời vấn đề một lần nữa hỏi lên nói, ngươi là người nào, tại sao lại một thân một mình xuất hiện ở tuyết tộc trong rừng rậm? Nơi này đến thánh tộc lãnh địa, có thể có lấy trong hơn trăm ngàn xa. Một thân một mình. Nữ nhân lắc đầu, đáp ngươi xem ta như là một thân một mình sao? Khúc Đan lắc đầu, không tin một người tuổi còn trẻ Đông Phương nữ người hắn sẽ một người độc thân xông đến trong rời xa này Đông Phương man hoang xâm lâm đến, về tình về lý không hợp. Nữ nhân du nhiên tự nhiên mở miệng nói ta dĩ nhiên không phải một người tới, mà là sáu. Đột nhiên dừng lại, nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt buồn bã, ngậm miệng không để cập tới. Khúc Đan nhất trận buồn mực, lòng hiếu kỳ vừa mới bị được khơi gợi lên, lại đột nhiên thắng lại, đây không phải là làm người khác khó chịu vì thèm sao? Nhưng nhìn đến đối phương thần sắc của ảm nhiên, hay là biết điều không có tiếp tục hỏi tiếp. Mỗi người đều có, đối với nữ nhân này, Khúc Đan chỉ là hơi có tò mò mà thôi. Một trong cuộc đời khách qua đường, hắn còn không đến mức đi bảo căn vấn đề, không phải hỏi ra nguyên cớ đến. Nhìn một chút này, Khúc Đan hỏi tiếp vị này sáu. Người kế tiếp muốn đi đâu? Hắn vốn định hô tỷ tỷ, nhưng là suy nghĩ một chút tỷ tỷ danh xưng là tựa hồ có đùa giỡn hiềm nghi, thế cho nên nhất thời không nghĩ ra một thích hợp xưng hô đến. Đi nơi nào? Nữ nhân trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, lắc đầu ta cũng vậy chẳng biết có thể đi nơi nào. Trên thế giới này, còn có cái gì địa phương là ta có thể đi đây này? Chương 117 chương đi theo ta đi. Trong mắt nữ nhân tràn đầy mờ mịt, tựa hồ tìm không được đi tới phương hướng. Bất quá sau một lát, ánh mắt của nàng cũng nặng mới kiên định đứng lên, nhẹ nói đạo một ngày nào đó, ta còn sẽ trở về nữa. Trái tim của Khúc Đan có chút bỗng lúc đích, người nữ nhân này, xem ra cũng là có chuyện xưa người đâu. Bất quá, cùng mình này có quan hệ gì mà. Mặc kệ nàng như thế nào, ta còn là tự nhiên con đường của mình phải đi. Ta còn có việc trước phải một bước đi, nếu như không có sự tình khác. Chúng ta vì vậy cáo biệt đi. Khúc Đan đứng dậy, nói, ngay sau đó quay về phía sau cây hô một tiếng huyền vũ, đi. A, ngươi phải đi. Nữ nhân lắp bắp kinh hãi, đứng lên. Khúc Đan đáp tiểu thư, ta có chuyện của mình muốn làm, đương nhiên phải đi. Ngươi đi, ta đây làm sao bây giờ? Nữ nhân vội vàng hỏi. Khúc Đan cười khổ, vị tỷ tỷ này, chúng ta bình thủy tương phùng, ta hảo tâm hảo ý cứu ngươi một mạng, đã tận tình tận nghĩa, nhưng ngươi cũng không thể đổ thừa ta đi. Hôm nay ngươi đã thoát ly nguy hiểm, sẽ không lần nữa cần ta, hơn nữa, ta thật còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm, ngươi đi theo ta rất bất an toàn bộ sáu. Nha. Thân xác của nữ nhân ảm xuống dưới, một lần nữa ngồi xuống lại. Khúc Đan lắc đầu, nữ nhân này vui buồn thất thường, hay là tránh xa một chút tương đối khá. Lúc này, Huyền Vũ đã giằng giặc trước mặt đi tới, Khúc Đan nhất âm thanh gọi đến, một người một con rùa mau biến mất ở trong rừng rậm. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Khúc Đan rời đi phương hướng, nhỏ không thể thấy thở dài. Trên đời này, thật không có chỗ dung thân của mình sao? 12. Khúc Đan trầm mặc một đường đi phía trước, trong lòng có chút bị đè nén. Tiêu Sái Thanh này nữ người hắn để qua Hoang Sơn Giá Lĩnh, lúc trước còn rắc đắc đương nhiên, chính là đi một đoạn đường, thì có một loại không biết là tư vị gì nổi lên chú ý đầu. Nữ nhân kia, phải là một nữ nhân trẻ tuổi, có lẽ chỉ là thiếu nữ trẻ tuổi mà thôi, giống như chính mình theo như lời, bọn họ là bình thủy tương phùng, có thể đại thiện tâm cứu nàng thoát ly cái thôn đó, đã là tận tình tận nghĩa. Theo lý thuyết, chính mình lần cách làm, ai cũng nói không ra không phải đến, chính là trong lòng của Vi Hà sẽ có loại trầm điện điện cảm rất mà. Khúc Đan không nghĩ ra, cuối cùng rắc đắc, có lẽ bởi vì đối phương chính là một kẻ cô gái yếu đuối, ném nàng một mình ở trong man hoang xâm lâm, có chút không đành lòng đi. Cũng có lẽ là bởi vì đối phương là thánh tộc người, trong xương mình đối với cái chủng tộc này vẫn tương đối thân cận, lần này cách làm hắn có loại phản bội rời chủng tộc không hiểu vị đạo. Huyền Vũ, ta làm là đúng hay là sai lầm? Khúc Đan vấn đạo. Huyền Vũ giơ đầu hoảng não nói, loại sự tình này có gì đúng sai, ngươi rắc đắc đúng rồi, đây là đúng rồi, trái lại đây là sai lầm. Khúc Đan gật gật đầu, không thèm nói lại, chỉ là trong lòng cục cũ càng lớn. Vừa chạy hơn 10 dặm, Khúc Đan thở dài một tiếng, xoay người đường cũ trở về. Cuối cùng hắn vẫn không bỏ xuống được này nữ nhân của một người độc thân, nếu là lần nữa như vậy tiếp tục đi về phía trước, trong lòng cục cũ có lẽ vĩnh viễn cũng không giải được, dương đến sau nhất cũng rất có thể sẽ trở thành ma chướng, biến thành chính mình trên con đường tu chân to lớn trở ngại. Tu chân, tu chính là chân ngã, suy nghĩ như thế nào liền như thế nào đi làm, tâm linh mới có thể không hề xiềng xích. 12. Trở lại tại chỗ thời điểm, nữ nhân đang ở kinh ngạc đốc, cặp mắt đen nhánh loé sáng, nhưng không có tiêu cự, ánh mắt như là xuyên qua phía trước vật thể, chứng kiến vô tận xa xa có chút những thứ không biết. Khúc Đan đi lên trước, than thở, ngươi thật không có chỗ đi sao? Nữ nhân phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, lại lắc đầu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Khúc Đan than thở. Nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, chợt một cái đứng lên, vội vàng đi theo phía sau Khúc Đan. Nàng không có nghĩ đến, này tuyết tộc thiếu niên sẽ ở sau khi rời khỏi lại đột nhiên nửa đường trở lại, vốn có chút trái tim của Tử Tịch lại lần nữa nổi lên rung động. Trời không tuyệt đường người, mỗi đến sơn cùng thủy tận thời điểm, tổng hội Liêu Ám Hoa Minh, đột nhiên lại hiện ra một thôn của mới đến. Một chuyến lần nữa hướng nam mà đi, chỉ là trong đội ngũ vô hình hơn thánh tộc nữ nhân. Khúc Đan không có nói cho nữ nhân chính mình địa phương muốn đi, mà nữ nhân cũng không có hỏi. Hắn hết sức thả chậm cước bộ, chờ nữ nhân đuổi kịp. Độ rất chậm, chậm gần như đến con rùa, dĩ nhiên không phải ngón tay Huyền Vũ đầu này ô quý con rùa, mà là chân chính ô quý 6. Vừa đi, một bên âm thầm quan sát, hiện người nữ nhân này thực ra có thể đuổi kịp chính mình, vì vậy hơi chút nhanh hơn một chút. Nữ nhân cũng đi theo tăng nhanh, chỉ là đi được đã có một ít miễn cưỡng. Khúc Đan lắc đầu, trong lòng thầm than, như là đã quyết định đeo cái này vào tha du bình, sẽ phải làm tốt bị bắt mệnh chuẩn bị. Bất quá, Khúc Đan hay là âm thầm quyết định, chỉ cần có cái điều kiện, liền đem nàng sắp xếp xuống đây, đi theo chính mình cuối cùng không quá thỏa đáng. Đi hơn nửa ngày, cũng không có đi ra mười mấy dặm địa, nữ nhân ngược lại, bị được, mệt mỏi đổ mồ hôi đầm địa, mồ hôi theo cái trán chạy qua khuôn mặt, hỗn hợp với bụi đất, bộ dáng kia phải nhiều đẹp mắt tốt bao nhiêu nhìn. Chứng kiến Khúc Đan khuôn mặt bất đắc dĩ, nàng cứng cổ nói, ta đã đói bụng 4-5 ngày, buổi sáng mới ăn 1 giờ vận, bây giờ còn chưa khôi phục lại, nếu có thể nghỉ tạm một ngày, ta chắc chắn sẽ không cái dạng này xấu. Khúc Đan cười cười, không nói gì. Nữ nhân nóng nảy, lớn tiếng nói, ta nhưng là ngũ giai vũ sĩ mà, ở trong môn phái trừ ra đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, chính là ta lợi hại nhất 6. Ngũ giai vũ sĩ? Khúc Đan kinh ngạc một cái, có vẻ như người phương Đông đối với lực lượng phân chia, cũng như tuyết tộc gần như à, chỉ là tuyết tộc xưng là chiến sĩ, mà người phương Đông xưng là vũ sĩ mà thôi. Ngũ giai, cũng chính là 5000 cân lực lượng chiến sĩ rồi. Lên xuống đưa mắt đánh giá nữ nhân, vậy thân thể nhỏ nhắn, làm sao có thể ẩn chứa sức mạnh của ngũ giai? Chứng kiến đối phương khuôn mặt không tin, nữ nhân càng nóng nảy hơn, hận hận nói, ngươi đừng không tin, nếu không chúng ta so một chút, xem ai hơn lợi hại 6. Khúc Đan đột nhiên nở nụ cười, nói, ngũ giai vũ sĩ, làm sao sẽ rơi xuống những thông thường đó trong tay thợ săn? Người ta không phải vài ngày đều không ăn cái gì sao, đói bụng đến phải cả người đều không có lực ý, bọn họ người vừa lại nhiều như vậy, ta đánh như thế nào qua được? Khúc Đan cười cười, không thèm nói lại. Người nữ nhân này, hoặc là nói là tiểu nữ, vẫn còn quá hôn khát thật sự a. Chính mình không nói gì, nàng liền bại lộ không ít thứ phát ra, môn phái, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh 6. Ừ dạng, chẳng biết thánh tộc những tên kia môn phái là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cũng giống kiếp trước một dạng, Côn Luân thuộc sơn chính nhất đạo. Chiêm Sơn Vi Vương, trên thực tế liền gọi môn phái. Ba, lão tử đáng ghét nhất những cái gọi là đó môn phái. Vẫn chưa tới hoàng hôn, hai người một con rùa ở dưới một chiếc núi bờ suối chạy ngừng đến. Không phải Khúc Đan không muốn đi, mà là nữ nhân đã mệt mỏi đi không được. Hơn nữa, khi nàng chứng kiến vậy trong suốt ống ngọc lưu động khê thủy, hai con mắt sẽ thấy cũng na bất hai. Đầu tiên là tiến lên hung hăng đã uống vài ngụm, sau đó đang cầm nước, trên mặt đi đến mắt sái, tế tế tắm nâng mặt đến. Khúc Đan nhất trận không nói gì, nữ nhân à, thật sự là phiền toái, chẳng lẽ không rửa mặt lại không được sao? Con đường của Nam Phương còn rất xa, mỗi hai giữa bộ lạc cách xa nhau đều ở đây ngàn dặm trở lên, dựa theo bọn họ lúc này độ, chỉ sợ đi tới Thiên Hoang địa lão cũng không đi đến Tấn Mãnh Long tộc cái kia ngọn núi lửa. Một hồi lâu, nữ nhân rốt cục rửa mặt xong, đứng dậy, đột nhiên ưỡn thẳng ngực, nhìn trời hít một cái, động tác xinh đẹp vô cùng. Khúc Đan cười ngất, tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra chú ý một chút hình tượng a. Bất quá chỉ chốc lát, hắn đầy mình oán thầm nhất thời liền biến mất vô ảnh vô tung, trên mặt đờ đẫn nhìn về phía trước. Bởi vì, nữ nhân kia đột nhiên quay người sang đến, một trương bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt nhất thời hiện ra ở trước mặt Khúc Đan. Chương 118, 118 chương chân diện mục. Khúc Đan dã từng muốn qua người nữ nhân này sẽ rất tuổi trẻ, thậm chí nghĩ tới nàng có thể là 17, 18 tuổi thiếu nữ. Nhưng khi đối phương xoay người một khắc kia, hắn biết mình sai lầm, sai rất thái quá. Ở nơi này là tuổi trẻ, rõ ràng là còn quá trẻ. Dùng thiếu nữ để hình dung nàng, tựa hồ cũng đem nàng hình dung được lão, rõ ràng chính là không lớn lên nữ hài nhi. Tẩy đi giày bụi bặm sau khi, trắng nõn khuôn mặt vô cùng mịn màng, làn da trắng nõn mịn màng phải nhường người không nhịn được nghĩ nhéo một cái, mặt của tuyệt mỹ hình, phối hợp một đôi tràn đầy kiên nghị ánh mắt, còn có nho nhỏ quyến tị, không nói ra được động lòng người. Tiếc nuối duy nhất, đây là còn mang lấy có chút ngây thơ, để cho người ta giác đắc nàng còn là một không lớn nữ hài nhi. Chỉ nhìn liếc mắt, trong Khúc Đan tâm nhất thời xuất hiện một từ đến. Mỹ nhân. Nghĩ lại, không đúng, chắc là mỹ nhân bại hoại, đó là một còn chưa hoàn toàn trưởng thành mỹ nhân. Đương nhiên, nếu là chỉ nhìn vóc người, không sai biệt lắm cũng coi là hoàn toàn, chưa xong toàn bộ có ý tứ là, từ chỉnh thể mà nói đến, nàng còn chưa đủ thành thục. 15 tuổi. 16 tuổi. Khúc Đan ở trong lòng âm thầm cô, hồi tưởng cô bé này lúc trước sở tác sở vi, rõ ràng có thật nhiều ngây thơ vị thoát địa phương, lúc này thật sự muốn chửi mình một câu khúc minh, ngươi quá trì độn. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ a. Nữ hài nhi đột nhiên sáng giọng, cắt đứt Khúc Đan suy nghĩ. Đúng vậy à, nguyên tưởng rằng ngươi là 70, 80 tuổi lão cô bà, không nghĩ tới cũng là người trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, hát sáu. Khúc Đan hồi đáp. Đột nhiên cảm giác đối phương là tiểu nha đầu, hắn đột nhiên chẳng biết phải như thế nào trao đổi, mà nhìn chung là người của hai thế giới, dĩ nhiên không có tương tự kinh nghiệm, thật sự là cực kỳ mất thể diện. Hừ. Nữ hài nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục xoay người ngồi chồm hổm xuống rửa mặt, lần này đây không chỉ có là rửa mặt, nhìn địa bộ, tựa hồ có đến toàn thân tắm rửa tình thế. Bởi vì nàng đã vén lên tay áo, một đôi trắng nõn như ngó sen cánh tay xuất hiện ở trước mắt Khúc Đan. Nhìn đối phương tiếp tục vén lên ống quần, không chút nào e lệ bộ dạng, Khúc Đan vội vàng chạy chối chết, cô nàng này mà quá cứng hãn, ta là quân tử, phi lễ chớ nhìn. Tiện đà vì mình ngất ức cảm thấy một trận tức giận, mẹ kiếp mẹ, nữ nhân đùi cũng không phải chưa từng thấy, ở bạo hùng tộc thời điểm, những tuyết đó tộc nữ nhân không đều là, hai tay để trần mặc áo sát nách, cùng đùi ở trên đường cái lay động sao, chính mình cho tới bây giờ cũng là lớn mật đích nhìn thẳng mà đi, hôm nay Vi Hà đột nhiên thẹn thùng đứng lên. Nghĩ như vậy, lại lần nữa trở lại qua đi, sau lưng nữ hài nhi cách đó không xa, chọn một tảng đá ngồi xuống, lặng lặng nhìn nàng. Đừng nói, khi thấy mặt mũi nữ hài nhi sau khi, lại nhìn bóng lưng của nàng, Khúc Đan nhất thời giác đắc vô cùng đẹp mắt. Từng cái phật nước động tác đều như vậy mềm nhẹ, ngẩng đầu một cái vừa khom lưng đều tràn đầy không nói ra được mỹ cảm, bất chi bất giác, Khúc Đan dĩ nhiên thấy ngây dại. Này, nhìn đủ chưa? Chẳng biết khi nào thì, nữ hài nhi đã rửa mặt hết, đi tới trước mặt Khúc Đan, đưa cái này tuyết tộc thiếu niên khuôn mặt say mê cùng thu hết vào mắt. Khúc Đan nhanh lên chính xác lại đây, làm ra một bộ bảo tướng trang nghiêm bộ dạng, đạo ngươi lại không bảo ta rời đi, ta là cái gì không thể nhịn. Hừ. Nữ hài nhi hừ một tiếng, đột nhiên có chút chần chờ mà hỏi ngươi sáu. Chỗ của ngươi có thể có hoàn hảo quần áo. Ta đây một thân phá được không thể mặc nữa, muốn tắm một cái tắm đều không được. Khúc Đan liếc mắt, xin nhờ, không thấy được ta mặc cái gì không? Bị giáp. Hiểu hay không cái gì là bị giáp? Đây là cánh tay đùi vừa hiện lộ ở bên ngoài, tràn đầy nguyên thủy phong tình trang phục, cho ngươi mặc, ngươi có thể mặc sao? Ngươi dám mặc sao? Lắc đầu. Ở trên đối phương thân len lén lên xuống đánh giá, cũng không phải rất pha a. Trên tay áo bất quá là có mấy lỗ thủng, trước ngực phía sau lưng đều có một cái lỗ mà thôi, đùi cũng chỉ lộ không tới nửa đoạn, chỗ mấu chốt đều che được nghiêm nghiêm thật thật, so với bị giáp nghiêm thật hơn. Lấy được trả lời phủ định, trên mặt nữ hài nhi lộ ra vẻ mặt thất vọng, quay đầu đi xem vậy trong suốt khê thủy, gương mặt khát vọng, hiển nhiên, trước mắt nàng lớn nhất ý nghĩ đó là có thể đủ tốt tốt tắm rửa, loại trừ toàn thân dơ bẩn. Khúc Đan có chút cảm thán, đông phương nữ nhân và tuyết tộc nữ nhân thật không giống chứ, những tuyết đó nữ nhân của tộc lòng thích cái đẹp chỉ sợ trước mắt còn chưa có cô bé này hết sức một trong đi, chắc không được tự xem mười mấy năm, dĩ nhiên một mỹ nữ đều không có chứng kiến. Chứng kiến nữ hài nhi khuôn mặt thất vọng, Khúc Đan phảng phất cũng đi theo thất vọng nâng túi đầu. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một cái bọc băng, đó là rời đi bạo hùng thành thời điểm, Diệp Qua đáp lễ cho hắn, Khúc Đan nhất đường lưng đi mấy vạn dặm đường, nhưng lại chưa bao giờ mở ra xem qua. Bên trong có chút vật gì vậy mà? Khúc Đan đột nhiên muốn mở ra đến xem vừa thấy. Từ trên vai cởi xuống bao mở ra vừa thấy, nhìn thấy đại suất Khúc Đan đoán trước. Mặt trên cùng đông nhiên đây là hai bộ màu đen trang phục dựa theo người phương Đông tiêu chuẩn sử dụng tốt nhất vải vóc chế thành, hơn nữa còn là dựa theo Khúc Đan thân cao hình thể làm, nhìn ra được Diệp trở về tìm cực lớn tâm tư. Lấy ra quần áo, phía dưới là một đống chưa ở cùng nhau đồng tiền cùng bạc vụn, lẻ loi tổng tổng, tính được lại có hơn 12, tốt một khoản khổng lồ tài phú. Mà trừ ra mấy cái này, còn có một chút đập nát, chế tạo tốt đâu thảo dược, chữa thương cầm máu khu trùng đều có, giống đầy đủ hết, chai chai lọ lọ một đồng lớn. Khúc Đan nhất hồi cảm động, Diệp trở về A Thúc đối với hắn thật quá tốt. Nhặt lên một bộ quần áo ném tới, Khúc Đan nói tìm được một bộ quần áo, bất quá khẳng định không hợp thân ngươi, ngươi nếu nguyện ý xuyên đeo sẽ mặc, không muốn coi như. Nữ hài nhi một cái tiếp nhận, thì tư tư đạo đương nhiên nguyện ý, kỳ hỉ, này, ngươi tránh ra một chút, ta muốn tắm rửa. 6. Khúc Đan không nói gì, đây không phải là vác đá đập lên chân của chính mình sao? Dựa vào cái gì mượn nàng quần áo, còn muốn chính mình tránh ra một chút, mảnh này địa cũng không phải nhà nàng 6. Bất quá lập tức chứng kiến nữ hài nhi không coi ai ra gì bước đến cạnh suối, sẽ phải có cởi quần áo địa bộ, lần nữa chạy chối chết. Cô bé này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nam nữ chi biệt sao? Hoặc là nàng đối với mình cứ như vậy tín nhiệm, chỉ là nhắc nhở một câu rời đi, sẽ không quản không để ý muốn đi tắm rửa. Nếu như mình là sắc ma làm sao bây giờ? Vậy còn không hóa thân làm sói, trực tiếp đem nàng ăn sạch sành xanh, ngay cả cho xương cũng không nói một hối. Lắc đầu, trong lòng nghẹn lời. Xa xa vang lên róc rách tiếng nước, ở trong khe nước một đoạn, có một lớn đến không tính được đường thủy, chắc hẳn nữ hài nhi chỗ của là ở tắm rửa đi. Tắm rửa, hơi láng hết sáu. Trong đầu Khúc Đan hiện ra một mơ hồ trắng cảnh, một không sợi vải nữ hài nhi đang ở giữa khe thủy, bộ ngực sữa nửa ẩn, muốn nói còn nghỉ sáu. Bất chi bất giác, ánh mắt của Khúc Đan dần dần lâm vào lờ đờ, nước miếng lại bắt đầu ồ ồ chảy xuống, ở trước ngực treo lên một chuỗi sáng trong suốt sợi tơ sáu. Chương 119, 119 chương hồng nhan họa thủy. Làm nữ hài nhi xuất hiện lần nữa ở trước Khúc Đan mặt thời điểm, Khúc Đan kinh ngạc được há hốc mồm đến. Mỹ, thật đẹp. Đã tắm hắc sắc, trưởng dài, ướt nhẹp trước ngực rũ xuống, vài lưu hải dí dỏm che ở ánh mắt, trên da thịt còn có chưa khô thủy châu, anh sấn được cả da thịt càng thêm vô cùng mịn màng, cả một bộ làm người ta xuẩn xuẩn dục động mỹ nhân đi tắm nhu đồ. Bất quá tiếc nuối là, vậy thân màu đen trang phục che lại phần lớn cảnh tượng. Thân là này Khúc Đan lượng thân chế luyện y phục mặc ở trên người của nàng cực kỳ rộng lớn, tê đủ tay ngắn tay biến thành nước chảy tay áo dài, bó sát người đoạn đả dựa vào quần áo biến thành leo nhà váy dài, bất luân bất loại làm người ta cười. Nhưng mà, đúng vậy thân này kỳ trang dị phục, liền quỷ dị thanh nữ hài nhi vẻ hoàn toàn đột hiện phát ra, loại này ngây ngô nhi động người phong tình như thế nào ngăn cản cũng ngăn không được, cứng ngắc từ nơi này, bộ vỏ, vô cùng không hợp thân trong áo quần ép ra ngoài. Hào một cái khuynh đảo chúng sinh mỹ nhân bại hoại. Khúc Đan trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nữ hài nhi, đột nhiên có loại cảm giác không chân thật. Đây là mình đã từng thấy chính là cái kia nữ nhân sao? Gần như hoàn toàn không phải một cấp bậc. Lúc trước nữ nhân kia, ở trong mắt Khúc Đan bất quá là có một chút như vậy tư sắc, y phục của rách mướp, khắp người bụi đất, còn có vậy thần thái mệt mỏi, đều muốn vẻ đẹp của nàng hoàn toàn che ở. Nhưng là lúc này, phản phất hết thể đều điên đảo, trên người nàng từ đầu đến chân, từng cái địa phương cũng không có ở đây trương hiển vẻ đẹp của nàng. Khúc Đan lắc đầu, âm thầm vận khởi pháp quyết, rồi mới từ mãnh liệt trong rung động bình tĩnh lại. Hắn xem như minh bạch cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, nếu như lại đợi thêm mấy năm, cô bé này trưởng thành thành thục nữ nhân sau khi, chỉ sợ sẽ có vô số nam nhân hơi bị khuynh đảo. Ho khan một cái sáu. Mất tự nhiên ho khan hai tiếng, che giấu bối rối của mình, Khúc Đan đột nhiên đứng dậy, nói ta đi săn thú. Sau đó khốn khổ mà chạy. Rất được không được nữa, lại vì một nữ nhân điên đảo thành như vậy, chính mình thật đúng là không có định lực. 12. Bữa tối đang ở bên dòng suối tiến hành, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Khúc Đan lần này nấu nướng rõ ràng thành tú rất nhiều, mỗi một bước đều lực cầu làm được thập toàn thập mỹ, ngay cả mình cũng tìm không ra chút nào tật xấu đến. Khi hắn xem lấy cô bé đối diện mà có chút e lệ, vừa không kịp đợi ăn chính mình chế luyện thực vật lúc, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, trong tích tắc tựa hồ vui vẻ hơn tân chức cựu chuyển cảnh giới còn muốn. Sau một lát, hắn bắt đầu mạnh đọc pháp quyết, nín thở tinh tâm. Cô bé này mị lực thật sự quá lớn, cùng tu vi của mình lại còn hội thần hồn điên đảo, chẳng biết trước kia nam nhân khác nhìn thấy nàng lúc sau sẽ là như thế nào một loại tình hình. Ban đêm, Khúc Đan niệm nghiêm chỉnh buổi tối cựu chuyển pháp quyết, không có tu luyện cũng không thể đi ngủ. Ngày thứ hai, hai người lần nữa lên đường, Huyền Vũ vẫn như cũ theo sau lưng. Đối với này thần kỳ ô quy, nữ hài nhi không có giống tuyết tộc nhân như vậy kinh ngạc, hiển nhiên là gặp qua này chủng loại động vật, bất quá nàng vẫn đối với Huyền Vũ đầu biểu hiện ra hứng thú thật lớn, vây bắt Huyền Vũ chuyển non nửa canh giờ, cuối cùng vẫn là Huyền Vũ rốt cục không chịu nổi nhanh như chớp mà chạy không thấy, việc này mới tính bỏ qua. Một ngày nay, hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn một ngày trước rất nhiều, Khúc Đan từ trong nói chuyện biết được tên nữ hài nhi, Bùi Thải Nam. Một dị thường có nhiều tên thi ý, rất phù hợp nữ hài nhi khí chất. Hơn nữa, Khúc Đan giả biết rằng quê hương của nữ hài nhi Đông Phương theo nước, này lấy buôn bán được thiên hạ thương đạo quốc gia, cùng mấy năm trước đến bộ lạc may mắn thương hành đồng trúc lấy một cái quốc gia. Khúc Đan không nén nổi có chút tiên mã hành không loạn tưởng, cô bé này mà cùng thương đội kia sẽ không có liên hệ gì đi. Trừ ra danh tự cùng quốc gia, Khúc Đan còn biết Bùi Thải Nam chính là thuộc về theo nước một tu luyện môn phái, nhưng là đề cập đến cụ thể cái nào môn phái lúc sau, nữ hài nhi đều là ngậm miệng không đề cập tới, giữa manh mối một mảnh buồn bã, hiển nhiên, việc này va chạm vào nàng vết thương. Vì vậy, Khúc Đan giã đành phải dừng lòng hiếu kỳ, không hề nói tới. Và một ngày chạy đi, trong lúc vô ý xác nhận Bùi Thải Nam lúc trước nói, nàng quả nhiên là ngũ giai vũ sĩ. Làm Khúc Đan trong lúc vô ý hiện nàng có thể dễ dàng đuổi kịp chính mình độ lúc sau, lặng lẽ liên tục nói ra ba lần, kết quả nữ hài nhi theo cách đó vẻ mặt buông lòng đi theo, cuối cùng không thể không bất đắc dĩ thừa nhận, chuyện này thật là thật. Đương nhiên, hắn vẫn là vô cùng tò mò, ở trong nữ hài như vậy tiểu tiểu thân thể, đến tột cùng là như thế nào giấu lại mạnh đạt 5000 cân lực lượng mà. Mỗi khi nhớ ra Bùi Thải Nam thở ra thành tiếng, một cái giơ lên so với chính mình đầu còn lớn hơn vài lần cự thạch, Khúc Đan tiểu không khỏi tự chủ lắc hàn. Một ngày nay xuống đây, hai người chạy con đường của mấy trăm dặm, mặc dù vẫn là có chút chậm, nhưng là Khúc Đan đã rất hài lòng. Nói đến cùng, hắn đi tìm kiếm luyện chế pháp bảo tài liệu sự tình cũng không phải đặc biệt cấp bách, lúc trước là một lòng chỉ nghĩ chuyện này, những thứ khác cũng không đang suy nghĩ trong phạm vi, sở dĩ phải làm ra như vậy quyết định, mà bên cạnh hôm nay hơn tiểu mỹ nhân, nặng nhẹ tự nhiên lại là việc khác. Ngày thứ ba, hai người đã cực kỳ quen thuộc, Bùi Thải Nam bắt đầu chủ động hỏi chuyện của Khúc Đan, kể cả tuyết tộc bộ lạc một chút việc hay, còn rất tò mò đã hỏi tới Khúc Đan trên lưng khai thần cung, trường thương, cùng với lai lịch của Huyền Vũ. Khúc Đan nhặt một chút có thể nói, chín phần trong thật sự trộn lẫn một chút, giả nghỉ ngơi, từng cái nói tỉ mỉ mà đến. Nghe tới Khúc Đan chỉ có lúc 12 tuổi, trong mắt Bùi Thải Nam toát ra mãnh liệt kinh ngạc, cười đối với hắn nói lúc trước còn tưởng rằng ngươi có 20-30 tuổi mà, ánh mắt như vậy tăng thương, nói chuyện giả như vậy thành sáu. Khúc Đan không nói gì, lòng nói đây coi là chưa tính là báo ứng, đối với nghĩ lầm nàng là trưởng thành lão cô bà báo ứng sáu. Ngày thứ tư thời điểm, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Thú không giống, trùng không minh, chim không gọi, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình, đệ sở dĩ động vật đều được lặng ngắt như tờ, cho dù là người đều có một ít không thở nổi. Sau đó, Khúc Đan liền gặp được quy mô xuất động Bạo Long 7. Đó là nhiều đội Bạo Long, thượng diện cưỡi vẻ mặt nghiêm túc Bạo Long tộc chiến sĩ, Bạo Long bọn kỵ sĩ mỗi 10 người một tiểu đội, trong rừng rậm tùy ý thoi đưa, phảng phất đang sưu tầm cái gì. Khúc Đan lôi kéo Bùi Thải Nam trốn ở chỗ tối, rõ ràng nghe được những kỵ sĩ này gào to, tìm kiếm một mang theo Đông Phương nữ nhân tuyết tộc thiếu niên, bên người còn đi theo một cái toàn thân giáp cứng kỳ quái dã thú. Như vậy kỳ lạ tổ hợp, Khúc Đan không cần dùng đầu óc muốn, cũng biết đối phương tìm kiếm chính là chính mình. Ở trước cứu ra Bùi Thải Nam, Khúc Đan cùng Bạo Long tộc hay là không có liên hệ chút nào người xa lạ, mà bây giờ đối phương dĩ nhiên xuất động quân đội siêu tầm chính mình, con này có thể nói rõ một việc, đó chính là tại cái đó trong thôn giết chết hung nhân hồ ca, còn có đánh ngã một mảnh kia thợ săn, đưa tới Bạo Long tộc cửu thị. Hồng Nhan Họa Thủy. Không nghĩ được trước cảm thán nhanh như vậy liền ứng nghiệm, quả nhiên là Hồng Nhan Họa Thủy. Bất quá là thuận tiện xuất thủ từ trong một đám thợ săn tay cứu một nữ nhân phát ra, liền khiến cho đối phương cả bộ lạc xuất động. Khúc Đan giá không biết là đáng vì mình có thể khiến cho Bạo Long tộc coi trọng như thế mà cao hứng, hay là nên làm kế tiếp sắp gặp phải đau khổ mà khổ sở sáu. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bùi Thải Nam, hiện đối phương trên mặt khẩn trương viết đầy xin lỗi sáu. Chương 120 chương nguy cơ. Trách nàng. Không trách nàng. Khúc Đan lắc đầu, không nói gì thêm. Cho dù ai xem lấy Bùi Thải Nam xem ra làm người ta không dám nhìn thẳng gương mặt của, cũng sẽ không nỡ nói ra trách cứ nói đến. Tự nhận xui xẻo. Khúc Đan thầm than một tiếng. Lúc này trọng yếu nhất là lo lắng như thế nào mới có thể né tránh Bạo Long kỵ binh siêu tầm. Hai người nhanh hơn hướng Nam Độ, kế tiếp liên tục mấy lần gặp được Bạo Long kỵ binh đội ngũ đều bị Khúc Đan trước một bước phát hiện, cực nhanh tránh ra. Thông qua quan sát, Khúc Đan phát hiện mấy cái này đội lục soát quy luật, bọn họ bình thường là 10 người một tiểu đội, giúp nhau cách khoảng cách nhất định, cùng các dạng thức phương thức trong rừng rậm từng cái tra tìm, rất nhiều địa phương thậm chí là bị được lục soát 2 lần, 3 lần. Nhìn này địa bộ, rất nhiều đào sâu 3 thước cũng muốn đào ra quyết tâm của bọn họ. Khúc Đan không khỏi thầm mắng một chút, thông thường thợ săn có trọng yếu như vậy sao? Phản phất chính mình chỉ giết một người đi, này hổ ca nhiều nhất bất quá thực lực của tầm giai, đã làm cho cả bộ lạc lớn như vậy cử ra động. Hận hận phúc phỉ một trận, nhưng cũng không thể thay đổi hiện trạng, hai người cẩn thận đi tới, không có một chút nào dám thả lỏng. Thẳng đến màn đêm buông xuống, siêu tầm đội ngũ tựa hồ mới yên tĩnh xuống dưới, trong rừng rậm tạm thời khôi phục vốn là an ninh. Ngươi cũng thấy đấy, người của Bạo Long tộc đang ở chung quanh siêu tầm chúng ta, hiện tại ban ngày đã không an toàn, sở dĩ từ đó khắc bắt đầu, chúng ta muốn buổi tối chạy đi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đi ra Bạo Long bộ lạc lãnh địa, có thể chứ? Khúc Đan nói với Bùi Thải Nam. Nữ hài nhi tự nhiên gật đầu đáp ứng, tai họa này là bởi vì nàng lên, nàng không nghĩ là lần nữa vì vậy mà liên lụy Khúc Đan. Vì vậy, ban đêm ảnh ảnh sức sức trong rừng rậm, hơn 3 không ngừng hướng nam bóng dáng. Hai người một con rùa chú phục giả xuất, Khúc Đan cùng Huyền Vũ đều là người mang kỳ công, có thể ban đêm thấy vật, đi đường tự nhiên không thành vấn đề, chỉ là khổ nữ hài nhi, lảo đảo, chẳng biết té bao nhiêu té ngã. Ngày thứ 2-3 ngày, đại gia mọi người trốn ở một địa phương bí ẩn nghỉ ngơi. Khúc Đan phụ trách giám thị đối phương kỵ binh, 1-3 ngày tới lui kỵ binh đã đi hơn 10 chuyến. Mỗi khi Bạo Long kỵ binh siêu tắc mà đến là lúc, Khúc Đan chỉ bằng nương bén nhạy linh giác trước một bước né tránh, sở dĩ song phương gặp thoáng qua đạt hơn 10 lần, nhưng ngay cả một lần chân chính chạm mặt cũng không có. Mỗi khi chứng kiến một đội kia đội cao tới 3 trượng quái vật lớn lúc, Khúc Đan liền lần lượt cảm thấy kinh tâm táng đậm. Loại này thực lực của Bạo Long, gần như tương đương với tứ giai tả hữu chiến sĩ, phối hợp với trên tọa kỵ Bạo Long kỵ binh, có thể phát huy ra uy lực, thang viện đến ngũ giai tả hữu. Mỗi một con đội ngũ đều là 10 tên ngũ giai cao thủ, chỉ cần không phải đứng đốc cũng sẽ không lựa chọn đi ngạch bính. Khúc Đan đương nhiên không đốc, sở dĩ rất là thức thời vụ lựa chọn tị kỳ phong mang. Mà trừ ra thực lực của trên bề ngoài này, mà càng làm Khúc Đan kiêng kỵ là, nếu như đánh trong đó một đám kỵ binh, tiếp xúc sẽ dẫn ra một mặt khác 7, 27, 37 Bạo Long kỵ sĩ, loại này đánh cũng đánh không xong địch nhân vây công, cho dù là cùng thực lực của hắn, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ mệt chết ở trên Bạo Long bộ lạc lãnh địa của chi. Huống chi Bạo Long bộ lạc đồng dạng không thiếu cao thủ, tùy tiện xuất động 3-5 người, Khúc Đan tiếp xúc sẽ chịu không nổi đâu. Ôm kinh hồn táng đảm tâm tình, ban đêm tiếp tục lên đường. Vừa đi 2 ngày, 2 ngày sau, Khúc Đan hai người đã chạy ra 2000 dặm xa, lúc này bọn họ đã vượt qua Bạo Long bộ lạc tiểu bộ phân lãnh địa. Chỉ cần tiếp qua vài ngày, nhất cử lướt qua Bạo Long thành, xa hơn nam rộng lớn lãnh địa cũng sẽ không giống bây giờ như vậy chung quanh đều là tới lui tuần tra kỵ binh, mà là có thể tùy ý chính mình làm. Bởi vì đến cạnh nam, những kỵ binh này cũng chỉ có thể đuổi, mà không có thể chặn bọn họ. Đang lúc Khúc Đan tràn đầy tự tin tưởng rằng thắng lợi trong tầm mắt là lúc, đột nhiên, hắn hiện không đúng. Hắn thấy được một đội thân ảnh quen thuộc, là những siêu tác đó Bạo Long kỵ binh. Mấy ngày này hắn nhìn thấy Bạo Long kỵ binh đã đạt hơn trên 100 đội, nếu là thông thường đội ngũ, hắn tự nhiên sẽ không cảm thấy không đúng, chỉ là một chi này đội ngũ, thật sự quá quen thuộc. Cẩn thận vừa nghĩ, tựa hồ ngày hôm qua liền từng thấy qua chi tiểu đội này. Trước ngày 6, đã từng gặp qua. Lần nữa một ngày trước, hay là gặp qua. Một tiểu đội này chiến sĩ, hắn chợt phát hiện, mình đã liên tục gặp được hơn 4 lần. Loại này khác thường hiện tượng, trong lòng làm hắn một lộ bộ. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh đối phương khẳng định nắm giữ một loại không có người biết phương pháp, có thể suy đoán ra bọn họ một chuyến đại khái phương vị, sở dĩ giống nhau đội ngũ mới có thể âm hồn bất tán du đãng ở trung quanh. Nếu là Khúc Đan không có mạnh linh giác, có thể kịp thời tránh ra đối phương đội ngũ, chỉ sợ sớm tao nộ không dưới 10 lần. Nghĩ thông suốt chỗ này các đốt ngón tay, Khúc Đan không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến. Nếu điều phỏng đoán này là chính xác, như vậy bọn họ cho dù chạy tới chân trời góc biển, cũng đồng dạng sẽ bị đối phương truy tung tới, cho dù bây giờ có thể đủ bằng vào linh giác đủ né tránh truy tung, nhưng là ai cũng không thể cam đoan, sau đó một khắc song phương sẽ không kỳ mà gặp. Đến lúc đó, một hồi dị thường chật vật chạy trốn chiến đấu chỉ sợ không thể tránh. Loại tình huống đó, là Khúc Đan cực kỳ không muốn gặp lại. Sở dĩ hôm nay hiện trạng, cần phải thay đổi. Mà muốn thay đổi loại tình huống này, đệ nhất yếu vụ đây là tra tìm ra đối phương là làm thế nào biết phương vị của mình. Khúc Đan âm thầm nắm quyền, trong nháy mắt hạ quyết tâm. Huyền Vũ, ngươi có thể chăm sóc nàng một chút sao? Khúc Đan khó được đối với Huyền Vũ đưa ra thỉnh cầu. Hắn muốn một mình đi tìm đối phương đội ngũ, do tìm trong đó các đốt ngón tay, mang theo đuổi thải nam không thể nghi ngờ là rất ngu xuẩn cử động, bởi vậy muốn xin nhờ cho Huyền Vũ. Hắn chẳng biết Huyền Vũ có thể đáp ứng hay không, người này mặc dù nhất trực đi theo chính mình, nhưng từ trước cùng biểu hiện đến xem, lão gia hỏa cũng không tin cậy, sở dĩ nhu yếu lấy được đối phương trả lời sau khi mới có thể rời đi. Huyền Vũ gật gật đầu, không nói gì. Trước mặt người ở bên ngoài, hắn cũng không mở miệng. Nghe vậy, Khúc Đan yên tâm, chỉ cần Huyền Vũ gật đầu đáp ứng, như vậy thì không có người có thể xúc phạm tới cô bé này, mình cũng có thể an tâm đi hóa giải nguy cơ lần này. Quay đầu, nói với Bùi Thải Nam ngươi đi theo Huyền Vũ, hắn sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Có sự tình gì, ngươi nghe hắn. Têu một người nghe một đầu động vật nói, loại này giao phó không thể nghi ngờ là phi thường kỳ quái, Bùi Thải Nam vốn là muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn đến Khúc Đan vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng còn là gật gật đầu. Khúc Đan xoay người, đi nhanh nhắm về đường bước đi, lưu lại một bóng lưng cho này Đồng Phương nữ hài nhi. Huyền Vũ dùng miệng lôi kéo Bùi Thải Nam tà áo, ý bảo nàng đi theo chính mình. Nữ hài nhi hoang mang nhìn Ô Quy liếc mắt, nhớ ra Khúc Đan lời của, ngoan ngoãn đi theo. 12. Lúc này là đêm tối, trong rừng rậm đưa tay không thấy được năm ngón, Khúc Đan vận khởi pháp quyết, trước mắt nhất thời trở nên giống như ban ngày một loại. Hắn đang tìm Bạo Long tộc kỵ binh. Những kỵ binh này ban ngày ở chung quanh tuần giặc, buổi tối chắc chắn sẽ không rời đi quá xa, nhất định là ở có chút địa phương nghỉ ngơi. Chỉ cần tìm được đối phương, âm thầm tìm hiểu ra bọn họ là như thế nào biết được chính mình hành tung, còn muốn cái biện pháp thoát khỏi bọn họ là được rồi. Bay bay về phía trước chạy, Khúc Đan cẩn thận cảm thụ trong rừng rậm khí tức. Mấy ngày này hắn đã nguyên vẹn cảm nhận được, trở thành đội Bạo Long lúc đi qua, sẽ có một luồng cực kỳ khí tức đè nén truyền đến. Loại khí tức này để cho hắn mấy mươi lần tránh ra đối phương sưu tầm, mà bây giờ chính mình phải muốn đi tìm kiếm đối phương, có thể dùng phương pháp giống nhau. Đã không có Bùi Thải Nam bên người, Khúc Đan phảng phất đột nhiên hóa thân thành bóng tối vương giả, ở trong đen nhánh sâm lâm xẹt qua một đạo lưu quang, cực nhanh sưu tầm lấy thân ảnh của địch nhân. Sau nửa canh giờ, Khúc Đan đang ở thân ảnh của chạy như bay đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn phía bên phải rừng rậm. Nơi này, Bạo Long loại này quen thuộc khí tức đang như có như không truyền đến. Chương 121 trường phương hướng thay đổi. Nhẹ như quỷ mị trôi nổi đến gần, Khúc Đan đi tới một thân cây sau, thân hình một tung, đã nhảy lên vài chục trượng cao cành cây, từ phía trên quan sát, có thể thu phía dưới tình cảnh tận trong mắt. Nơi này quả nhiên là Bạo Long kỵ sĩ cắm trại địa, 10 đầu to lớn Bạo Long an tĩnh đứng dưới tàng cây, đèn lồng tựa như ánh mắt trong bóng đêm lấp lánh quang, mà 10 tên Bạo Long chiến sĩ thì ngồi quanh ở trên không trên mặt đất, trước mặt đốt lên một đống lửa, đang ở lớn tiếng nói chuyện. Khúc Đan nghiêng lỗ tai nghe tới, trong hai nhất thời thu mấy người đối thoại tận. Tìm đã mấy ngày, đáng chết Bạo Hùng tộc thiếu niên cùng Đông Phương Thánh tộc nữ nhân, như thế nào hay là một chút bóng dáng cũng không có. Đội trưởng, có đúng hay không căn bản cũng không có hai người kia a? Hay là bọn hắn sớm đã trốn ra chúng ta Bạo Long tộc lãnh địa? Một tên trong đó chiến sĩ tả và nói. Nói vậy. Đội trưởng bộ dáng tiểu tử trừng hai mắt nói nhị trưởng lao ở dưới nói, sao lại giả? Bắc Phương cái thôn đó, chính là chỉ huy sứ đại nhân tự mình đi xem xét. Đích thật là có một Bạo Hùng tộc thiếu niên từ trong thôn cứu đi một nữ nhân của thánh tộc, người trong thôn thợ săn đều bị đánh thành trọng thương, bọn họ thợ săn đội trưởng hung nhân hổ ca càng bị một thương điểm nát cổ họng, chết không nhắm mắt sáu. Hơn nữa, chúng ta mấy ngày nay một đường đi về phía nam, đều phát hiện hai người này tung tích, dựa theo chỉ huy sứ đại nhân suy đoán, bọn họ hẳn là đang ở cách đó không xa, chỉ là bọn hắn vận khí quá tốt, lúc này mới có thể nhất thời tránh thoát thôi. Lúc trước chiến sĩ nuốt nuốt miệng nói đội trưởng, đây thật là một người thiếu niên làm sao? Thôn của một thợ săn đều bị đánh thành trọng thương. Vậy ít nhất là trên trăm thợ săn đi, cho dù còn chưa có đạt tới tam giai chiến sĩ thủy chuẩn, nếu không có 6-7 giai cao thủ cũng không thể có thể bắt 6. Không thể không nói, người chiến sĩ này đoán hay là rất chính xác. Từ trong đối thoại của hai người, Khúc Đan bén nhạy bắt được một tia tin tức, mấy cái này bạo long kỵ sĩ truy tung đầu mối của mình, đúng là chính mình cùng nhau đi tới ở tại trong rừng rậm dấu vết 6. Mấy ngày qua, Khúc Đan mặc dù chú phục giả xuất, nhưng là bởi vì có Bùi Thải Nam tồn tại, bọn họ là đáng ăn thì ăn, đáng nghỉ tạm liền nghỉ tạm, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên cho đối phương để lại truy tung đầu mối. Lúc trước còn hoài nghi mấy cái này bạo long chiến sĩ có cái gì phương pháp đặc thù tập trung phạm vi của mình mà, kết quả lại là như vậy, trong lúc nhất thời, không nén nổi có chút dở khóc dở cười. Đội trưởng, ta nghe người ta nói, này thôn của bị tập kích chính là nhị trưởng lão băng ra, mà chết đi hung nhân hổ ca, càng là nhị trưởng lão cháu ruột, sở dĩ nhị trưởng lão đang nghe tin tức này sau khi, mới có thể đại lôi đình, phải chúng ta phát ra siêu tầm này thôn của tập kích bạo hùng tộc thiếu niên, chuyện này xấu. Cũng là cái kia chiến sĩ đột nhiên đâm vào đạo. Câm miệng của ngươi lại. Đội trưởng đột nhiên lớn tiếng quát không nói lời nào không ai bắt người làm câm điếc. Thần sắc của nghiêm nghị, sợ tới mức tên chiến sĩ kia cả người run lên, không tự chủ được dừng lại câu chuyện. Trong doanh chiến sĩ đều nói như vậy, có thể trách ta sao? Chiến sĩ ủy khuất nói. Đúng vậy à, đội trưởng, mấy ngày nay tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, đến cùng là đúng hay không thật? Chiến sĩ khác cũng đều vấn đạo. Không thể nào, các ngươi từ nơi này nghe được. Một bạo hùng tộc thiếu niên dám đến chúng ta bạo long tộc đến khiêu khích, nhị trưởng lão là vì bảo vệ chúng ta bạo hùng tộc uy nghiêm của, mới thể phải tìm ra người thiếu niên kia sáu. Đội trưởng mạnh chống đạo. Trên cây Khúc Đan thở dài một cái, hắn đã từ giữa thần sắc của đội trưởng, của chi, nhìn thấu dấu đầu lòi đuôi vị đạo. Dĩ nhiên là có chuyện như vậy. Chắc không được bất quá là tập kích thôn của một, liền dẫn ra hơn ngàn người bạo long kỵ quân. Nguyên lai là có tình cảm riêng tư sảng tạp ở trong đó, hơn nữa liên lụy tới trong đó người, đúng là bạo long bộ lạc nhị trưởng lão. Khúc Đan cảm thấy mình thật sự là thử thời vận, tùy tiện giết thợ săn, liền sẽ ra bộ lạc thực quyền lớn nhất một trong mấy người, không thể không nói. Loại này xác suất còn nhỏ hơn trên trời rơi xuống lưu tinh đập trúng đầu xác suất, làm người ta không thể không thán một tiếng cứng hãn. Khúc Đan lắc đầu, mất đi tiếp tục nghe tiếp, xoay người lặng yên rời đi. Hắn không có đánh chết mấy cái này chiến sĩ, nói đến cùng, mấy cái này chỉ là bị được vô tội dính dáng trong đó người, đại đa số người ngay cả đã sinh cái gì chuyện cũng không rõ ràng, giết bọn chúng đi chỉ là tăng thêm sát nghiệt mà thôi. Phản hồi tại chỗ thời điểm, Huyền Vũ cùng Bùi Thải Nam đã không có ở đây, chỉ để lại trống trải xâm lâm. Khúc Đan chậm rãi nhắm mắt lại, trên người linh lực đột nhiên bạo. Một luồng độc hữu khí tức trong nháy mắt xoay quanh trong rừng rậm, xa xa khuyết tán lái đi. Đây là linh lực bạo, mà không phải là khí thế bạo, trừ phi là đối với linh lực cực kỳ nhạy cảm người, là không thể nào nhận thấy được loại khí tức này, Khúc Đan cũng không sợ hai những bạo long tộc đó chiến sĩ sẽ cảm giác được. Vài dặm có hơn, đột nhiên cũng là giống nhau khí tức bay lên, so với Khúc Đan càng thêm thật lớn, càng thêm hào hùng, xa xa lần quẩn, cùng Khúc Đan khí tức phối hợp từ xa. Khúc Đan thu hồi khí tức, đột nhiên bắn ra, hướng về kia cô hơi thở chạy đi. Không cần phải nói, đó chính là Huyền Vũ. Khúc Đan không tin tại đây trong phạm vi của vài dặm sẽ xuất hiện thứ ba sử dụng linh lực sinh vật. Trong chốc lát, Khúc Đan đã đến khí tức ra địa phương, nhấc mắt chung quanh, nhất thời hiện một người một con rùa hai cái thân ảnh đứng ở hai cây đại thụ ở giữa trong bóng tối. Người, đương nhiên là Bùi Thải Nam, con rùa, còn lại là Huyền Vũ. Khúc Đan đi lên trước, đánh nghe được tin tức nói ra, nghe được nữ Hải Nhi cùng lão Quy cũng là một trận không nói gì. Cuối cùng, Khúc Đan nói đối phương phán đoán chúng ta phương vị phương pháp, là căn cứ chúng ta trong rừng rậm dấu vết lưu lại, cũng tính toán chúng ta độ, mới có thể nhất trực truy tung trước sau, bởi vậy bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn thay đổi trước phương án hành động, không chỉ có độ phải đổi, phương hướng cũng muốn thay đổi, không thể lại hướng nam đi, mà là phải thay đổi phương hướng. Cuối cùng, trọng yếu nhất là không thể sẽ ở ven đường lưu lại các loại dấu vết, để cho đối phương truy tung đến chúng ta. Khúc Đan nhất khẩu khí nói ra giải thích của mình, dùng ánh mắt hỏi thăm xem lấy hai người. Huyền Vũ đương nhiên không có ý kiến, hắn vô luận đi nơi nào đều là giống nhau, mà Bùi Thải Nam bởi vì chuyện này chính là từ chính mình khiến cho, còn đối với Khúc Đan sớm có ấy nấy, này đây cũng là gật đầu đáp ứng, cũng không có ý kiến phản đối. Vì vậy, Khúc Đan quyết định, đoàn người thay đổi phương hướng, chuyển hướng đi về hướng đông, thẳng đến đi ra bạo long tộc phạm vi lãnh địa sau khi, lần nữa chuyển ngoặt hướng nam, vu hồi đi về phía tấn mãnh long tộc. Mà độ thay đổi, Khúc Đan tự nhiên là hy vọng có thể đột nhiên tăng nhanh, ném sở hữu truy binh tất cả đều ở sau người, mà không phải trở nên chậm, nhất trực ở vào bốn mặt nguy cơ trong hoàn cảnh. Nay đây, hắn lặng lẽ hướng Huyền Vũ đưa ra thỉnh cầu của mình, mang Bùi Thải Nam đoạn đường. Huyền Vũ có chút bất đắc dĩ, ngoại trừ Khúc Đan ra, đối kỳ hắn người hắn đều là đối xử như nhau thái độ, muốn hắn thả vạn năm linh thú tôn nghiêm, để cho một người bình thường trên lưng cười ở, đây không phải là thường khó có thể tiếp nhận. Nhưng hắn cũng biết, từ lúc đi theo Khúc Đan mấy tháng tới nay, tự hỏi đối với Khúc Đan trợ giúp cũng không lớn, Khúc Đan ánh mắt của có lúc, hắn cũng tận đều nhìn ở trong mắt, cũng hiểu được tâm tư của thiếu niên trước mắt. Nếu là lần này đây sẽ không trợ giúp hắn, chỉ sợ giữa hai người ngăn cách sẽ phải lớn hơn. Cuối cùng, Huyền Vũ còn chưa đại tình nguyện gật đầu. An trí Bùi Thải Nam ở trên Huyền Vũ lưng, Khúc Đan lấy ra lúc đầu từ Tuyết Lang thành chạy về Bạo Hùng thành độ, như lưu tinh hướng đông mà đi. Chương 122, 122 chương tử thần hàng lâm. Mấy ngày sau, Khúc Đan cùng Huyền Vũ sớm thoát ly Bạo Long kỵ sĩ truy tung phạm vi, cũng nhanh đến cạnh Bạo Long tộc Đông Phương lãnh địa duyên. Đoạn đường này, Bùi Thải Nam bị được, Khúc Đan cùng Huyền Vũ phô bày đi ra ngoài thực lực thật lớn rung động một cái. Đương nhiên là lần đầu tiên gặp mặt, nàng cũng biết có thể đem mình từ trong thợ săn tay cứu ra Khúc Đan thực lực không tầm thường, nhưng cũng chỉ là nghĩ tới đối phương có chừng 4 năm thực lực của cấp, cùng mình không phân cao thấp, càng về sau người đi đường lúc sau, hiện vô luận như thế nào thêm bảo, cũng không đổi kịp Khúc Đan độ, mới đúng hắn càng cao hơn nhìn một chút, rắc rắc phải có lục giai tả hữu thực lực. Bất quá, nàng cũng không có lần nữa đi đến chỗ càng cao tưởng. Một 12 tuổi thiếu niên, có thực lực của lục giai, cho dù ở bên trong môn phái của nàng, cũng là nhân vật siêu quần bạc tụy, nếu tăng lên nữa nhất giai, tránh không được môn phái đệ nhất thiên tài. Này đây làm Khúc Đan độ hoàn toàn bạo sau khi, nàng nhất thời đã bị loại này phi nhân độ rung động. Đây là một người thiếu niên có khả năng có độ sao? Không tới một ngày, đây là mấy ngàn dặm trôi qua, trong môn phái so với những thế hệ trước đó cao thủ, đều nhanh chẳng biết bao nhiêu. Lúc này, nữ Hải Nhi mới bắt đầu chân chính chú ý tới thiếu niên ở trước mắt đến. Sóng mũi cao, đao tước khuôn mặt búa bổ, trong ánh mắt có loại không nói ra được kiên nghị, cùng mình cực kỳ tương tự, hơn nữa, này tuyết tộc thiếu niên cho người cảm giác, cũng không phải những bình thường đó tuyết tộc nhân khí chất, càng nhiều hơn chính là một loại Đông Phương Thánh tộc người uyên bác. Nhạy bén, cơ trí sáu. Loại cảm giác kỳ quái này, làm Bùi Thải Nam bất chi bất giác lâm vào giữa tò mò, thiếu niên này, đến tột cùng là người của cái dạng gì mà. Nàng khẩn cấp muốn mổ, rốt cuộc là kinh nghiệm như thế nào cùng cách sống, mới có thể hình thành như thế kỳ quái khí chất. Vài ngày này vô cùng chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dự, cũng để cho nàng cảm nhận được một loại khác biệt thể nghiệm. Phản phất bọn họ cũng không phải đang trôn tránh người khác truy tung, mà là đang trong rừng rậm tản bộ một dạng. Mỗi khi xem lấy Khúc Đan mặt không hồng khí không thở, không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi, lại càng giác đắc thiếu niên này cao thâm mặt chắc. 12. Mà Khúc Đan, kỳ thật đã sớm đem nữ Hải Nhi phản ứng đều thu hết vào mắt, bất quá hắn lúc này, nhưng không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Bởi vì, khi bọn hắn ngày đầu tiên chạy đi mấy ngàn dặm sau khi, nguyên tưởng rằng đã thoát ly Bạo Long kỵ quân truy tung, đang chuẩn bị thở một hơi thời điểm, liền đột nhiên cảm nhận được một loại lớn hơn áp lực bao phủ đi lên. Đó là một loại không nói ra được áp lực, nhìn không thấy sợ không được, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, quỷ dị nhất chính là, loại áp lực này không hề giống lúc trước những Bạo Long đó trong rừng rậm đi qua là lúc, xuất hiện không một tiếng động tình hình. Mà là phản phất đặc biệt nhằm vào chính mình một dạng, trừ mình ra, những người khác đều không cảm giác được. Ngay cả đi cùng một chỗ Huyền Vũ, cũng đồng dạng không có cảm giác được cô này áp lực. Khúc Đan phản ứng đầu tiên đây là, bị được, cao thủ truy lùng. Không phải thông thường Bạo Long kỵ sĩ, mà là cao thủ chân chính, ít nhất là đã đạt tới giác tỉnh cảnh cao thủ. Cùng thực lực của Huyền Vũ mà không có thể cảm nhận được áp lực, ra áp lực người thực lực có thể nghĩ. Tình hình như thế, khiến cho Khúc Đan có chút thấp thỏm. Hắn không sợ đối phương minh đao minh thương mặt trước khiêu chiến, liền sợ hai đối phương âm thầm tập kích, nói như vậy không chỉ có chính mình khó có thể thời khắc đề phòng, bên người Bùi Thải Nam càng là vô cùng nguy hiểm. Mà nhìn chung mấy ngày nay biểu hiện, hắn cũng càng khẳng định, cao thủ này chính là loại không chịu mặt trước khiêu chiến người, mà là giấu ở chỗ tối, chờ thời đánh lén đồ vô sỉ. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương khí tức nhất trực âm hồn không chừng khóa được chính mình, người rõ ràng đang ở phụ cận, rồi lại không chịu lộ diện, nghiễm nhiên là muốn cùng áp lực vô hình đến tồi sụp đổ chính mình. Đối với cái này chính là hình thức đối thủ, Khúc Đan rất là bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp. Đối phương không lộ diện, hắn có thể làm sao bây giờ? Tư tiền tường hậu, Khúc Đan giác đắc vẫn phải là nghĩ biện pháp, để cho đối phương lộ diện mới được, có ít nhất cần phải để cho Bùi Thải Nam cùng Huyền Vũ biết việc này, để cho bọn họ có điều đề phòng. Vì vậy, Khúc Đan đem mình ước lượng cáo chi hai người, cũng thấp giọng giao đái với bọn họ vài câu. Bởi vì đã thoát ly Bạo Long kỵ quân đại đội truy tung, mà ở chỗ tối nhìn trộm cao thủ của mình, cho dù đi đêm đường cũng không thể có thể vung được nổi, bởi vậy, Khúc Đan mấy người vừa khôi phục ban ngày người đi đường hành trình. Màn đêm buông xuống là lúc, mấy người xuất hiện trước mặt một con sông lớn. Man hoang bên trong rừng rậm, thực vật bao trùm hơn nửa khít chặt. Cho dù có mưa, cũng là bị được đông đảo đại thụ che trời trực tiếp hấp thu hết, có thể hình thành hà lưu địa phương cũng không nhiều, có thể vào lúc này gặp được một cái, chính là chuyện của cực kỳ khó được. Mấy ngày nay nhất trực khẩn trương chống chết, vừa là vài ngày chưa từng nhẹ nhàng khoan khoái rửa mặt, đối với thích sạch sẽ Đông Phương nữ Hải Nhi đến nói, không sai biệt lắm đến nhẫn mại cực hạn. Bởi vậy ở nhìn thấy con sông này là lúc, Bùi Thải Nam trong mắt lập tức xuất hiện vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Khúc Đan bất đắc dĩ, đối với cô gái loại này bình thường ý nghĩ, tự nhiên không có khả năng ngăn cản, đành phải có vẻ bước qua một bên. Chờ đợi Bùi Thải Nam đi tắm rửa. Ngây dại một hồi lâu, đột nhiên nhớ ra mình cũng là rất đã lâu không có tắm rửa, mặc dù cửu chuyển kim thân bí quyết diệu dụng vô cùng, trên người cũng không bẩn, nhưng vẫn là đột nhiên nhớ ra muốn đi tắm một cái. Đi xuống du tẩu một đoạn, ở dưới Bùi Thải Nam không thấy được địa phương chọn cái vị trí nước, Khúc Đan buông lòng tắm nâng tắm đến. Hơi nhắm mắt lại, cảm thụ lạnh lẽo hà thủy từ trên người chảy qua cảm giác kỳ dị, là như vậy thong thả, nhẹ như vậy nu, giống như là nữ nhân ôn nhu tiểu thủ vuốt ve mà qua. Không tự chủ, Khúc Đan liền nghĩ tới Bùi Thải Nam, tắm rửa a tắm rửa. Thật sự muốn đi xem một chút sáu. Ngược lại vừa tức giận bất bình đứng lên, Huyền Vũ tên kia đây là tốt số, ỷ vào dài một bộ thân thể của Âu Quy, mặt dày mày dạn đâm chọc ở cạnh bờ không đi, Newton nhìn trộm xuân sắc, đáng tiếc Bùi Thải Nam xuống nước lúc sau, cũng là mặc dưới quần áo đi, để cho Huyền Vũ tâm tư hạ lưu rơi vào khoảng không sáu. nhớ ra mấy cái này có không có, khúc đan dần dần hoàn toàn buông lỏng, tùy ý thân thể phiêu du tại trên mặt nước, nước chảy bèo trôi lấy. Hắn hai mắt khép hờ, giữa một hít một thở, dần dần yếu ớt đi xuống, phảng phất tiến vào mộng đẹp. Giờ khắc này, quản hắn khỉ gió cái gì cường địch nhìn trộm, quản hắn khỉ gió cái gì người đang ở hiểm cảnh, đều không có tự mình dựa tắm trọng yếu. 12. Trên bờ cách đó không xa, một cái cao lớn bóng đen đang thừa dịp có liệt nhật xuống núi sau hắc ám, lặng lẽ hướng bờ sông ẩn nút mà đi. Xem lấy trong nước buông lỏng thân ảnh của thiếu niên, khóe miệng hắn khơi gợi lên một tia cười lạnh, chết đã đến nơi, còn dám như thế lại ý. Cũng tốt, khiến cho ngươi làm một buông lỏng quỷ hồ đồ đi. Vũ khí của làm ta đâm vào thân thể của ngươi sau khi, huyết dịch nhiễm đỏ nước chảy, hạ lưu răng cưa cá sấu chỉ biết nghịch lưu mà lên, cắn nuốt thi thể của ngươi được sạch sành sanh, không để lại một chút dấu vết sáu. Cẩn thận ẩn nút đến cạnh sông, bóng đen có chút ngây ngẩn cả người, tiểu tử này như thế nào trôi đến trong sông đang lúc đi, ở trên bờ có thể không hạ thủ được. Cắn răng, cũng lặng lẽ chìm vào đến trong sông, từ đáy nước tới gần đối phương. Tuyệt hảo này cơ hội cũng không nhiều được, mấy ngày nay hắn nhất trực theo sát sau lưng thiếu niên, chứng kiến đối phương phô bày đi ra ngoài tuyệt mau độ, hắn cũng không có nhất kích tất sát nắm chắc, bởi vậy mới có thể nhất trực kéo lâu như vậy, thật vất vả chờ được cơ hội, không nghĩ là cứ như vậy dễ dàng buông tha cho. Mà lúc này, đây là cơ hội tốt nhất. Nguy hiểm đang đến gần sáu. Mà giữa sông Khúc Đan, tựa hồ còn căn buồn không có ý thức được, tử thần đã tại vây tay với hắn. Chương 123 chương làm tư sinh tử báo thủ. Trầm tĩnh, tĩnh mật. Hết thảy đều phảng phất dừng lại, chỉ có hà thủy đang chậm rãi chảy xuôi. Khúc Đan hai tay mở rộng ra đến, hiện lên hình chữ đại bảy tại trên mặt nước, tựa hồ thật tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đáy nước, một bóng đen đang cùng hơi không thể tra độ chậm rãi tới gần, một đôi ánh mắt lạnh như băng híp thành một cái khe, lạnh lùng nhìn kỹ lấy trên mặt nước Khúc Đan. Gần, càng gần. Bóng đen móc ra vũ khí của mình, một thanh chỉ có hai thước dáng dấp nhỏ hẹp chùy, lóe hào quang của dày đặc. Rốt cục, khoảng cách thân ảnh của trên mặt nước không đủ một trượng, đúng vậy tuyệt hảo ra tay khoảng cách, gần một phân thì có, bị được, phát hiện nguy hiểm, mà xa một phần thì gặp qua sớm bừng tỉnh mục tiêu. Bóng đen bỗng dưng toàn thân co rụt lại, giữa ở đáy nước, một luồng tràn trề đại lực hung mãnh nổ lên đến, cũng trong lúc đó, thân thể đã như mũi tên rời cùng bắn ra đi ra ngoài, trong tay trước chùy đột, thẳng đâm về mục tiêu của chuyến này. Oeng! Hà thủy đột nhiên sôi trào, trong nước như là bị được đầu nhập vào một viên bóng, đột nhiên từ phía dưới nổ bắn ra ra, vô số thủy châu cùng không có gì sánh kịp độ hướng lên trên bắn ra đi ra ngoài, mà thân ảnh của Khúc Đan thì bị bàng bạc này lực lượng xông đến bay thẳng lên, từ trong hà thủy trực tiếp bị được đánh bay đến mấy trượng trời cao. Dưới người ở hắn, bóng đen giống như phụ cốt chi thư một dạng dán chặt lấy phía sau lưng của hắn, chùy phảng phất đã đâm vào thân thể. Rốt cục, lực lượng đập vào đến đầu gối, Khúc Đan bị được vọt lên mấy trượng cao, sau đó tà tà rớt xuống, mà bóng đen cũng bởi vì không chỗ mượn lực cũng rơi xuống đến trong nước. Phù phù, phù phù. Trước sau hai tiếng âm thanh của rơi xuống nước, lập tức hai người đầu từ trong nước xông ra. Trước đi ra ngoài cũng là Khúc Đan, trên mặt một bộ biểu tình tự tiếu phi tiếu, không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng đen nước chảy địa phương. Làm bóng đen hiện ra mặt nước là lúc, nhất thời thấy rõ này đi theo chính mình vài ngày địch người hắn, một tu hoa dâm lão giả, dài một đôi thật nhỏ ánh mắt, không hỏi cũng biết chính là âm hiểm xảo trá hạng người. Lão giả sắc mặt của lúc này hắc được không thể lần nữa hắc, đôi mắt nhỏ hung hăng trừng mắt nhìn Khúc Đan, phẫn nộ được có thể phun ra lửa. Vừa rồi vậy nhất định phải được một kích, dĩ nhiên rơi vào khoảng không. Hắn ở đáy nước đột nhiên bạo là lúc, độ ở trong nháy mắt liền tiêu thăng đến cực hạn, trong điện quang hỏa thạch đã lướt qua khoảng cách giữa hai người, mắt thấy chùy sắp đâm vào thân thể đối phương, lại đột nhiên cảm thấy một luồng cực mạnh có dạn bắn ra ở trên chùy của chi, sau đó, này nhìn như không hề thân thể của đề phòng đột nhiên bốc lên, nhờ dao găm trùng kích lực, cùng mau hơn độ đột nhiên nhảy đến trên mặt nước. Mặc dù mình phấn khởi tiến lên, nhưng cuối cùng là vô lực làm kế, mắt thấy chùy xoa thân thể đối phương mà qua, sai một ly, vô công nhi phản. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, đối phương lúc trước buông lỏng tư thái, thuần túy đây là làm cho tự xem, mục đích đương nhiên là mớn, dẫn thêm, trên mình móc câu, mà chính mình dĩ nhiên cũng tin đối phương bố trí, chỉ đột liền hiện thân. Bị được, một tên mao đầu tiểu tử như thế trêu chọc, lão giả lúc này phẫn nộ, thật sự khó có thể ngôn ngữ. Khúc Đan cười hì hì nói ngươi là Bạo Long bộ lạc nhị trưởng lão, quỷ quỷ túy túy theo hơn ta như vậy ngày, rốt cục chịu hiện ra chân thân sáu. Hắn cầm một trương cự cung ở trong tay chơi đùa, phảng phất đang ở nói cho lão giả, cái đồ vật này đây là vừa rồi chặn hắn công kích vật. Lão giả ngẩn người, lớn như vậy một trương cự cung, vừa rồi như thế nào không có chú ý mà? Đối phương là khi nào thì cầm ở bên cạnh? Hư lạnh một tiếng, nói đúng vậy lão phu, như thế nào? Tiểu tử, không muốn tự cho là đắc kế, lão phu cho dù mặt trước đánh chết, ngươi cũng chỉ có thúc thủ đợi giết phần. Nhà Khúc Đan kinh ngạc nói đã như thế này, vì Hà nhị trưởng lao theo nhiều ngày như vậy, cũng không động thủ mà. Chẳng lẽ là đại thiện tâm, muốn cho tiểu tử sống lâu vài ngày? Nhị trưởng lão lạnh lùng nói hử, lão phu còn không có hảo tâm như vậy. Ngươi ở đây lão phu trong thôn đã thương người nhiều như vậy, huống chi đem lão phu chất nhi tại chỗ giết chết, này tử thủ, không thể không báo. Mặc dù ngươi rất thông minh, trốn ra Bạo Long kỵ quân lục soát, nhưng lão phu nếu ở đây, thì không cần lưu ngươi sống đến ngày mai. Chỉ là một ít thợ săn mà thôi, nhị trưởng lão thật muốn liều một phen một mất một còn. Nhiều không có lời A6. Chẳng lẽ nhị trưởng lão là vì chất nhi của ngươi hộ ca? Ừ dạ, ta suy nghĩ một chút, dưới tình huống bình thường trưởng bối đối với chất nhi như thế để ý, hơn phân nửa là có gia tình, chẳng lẽ hắn là tư sinh tử của ngươi?
Ấy ra ra, ta hiểu, thì ra là thế. Khúc Đan âm dương quái khí nói.
Nhị trưởng lão mặt già đỏ lên, cả giận nói, tiểu tử, không muốn trổ tài miệng lưỡi, mà nhìn ta cái này đến đánh chết ngươi.
Nói xong một vồ xuống, trực tiếp liền đi tới Khúc Đan rào rạt. Khúc Đan dọa cho nhảy dựng, lao ra hỏa này đức hạnh gì, chẳng lẽ là bị được, nói chúng rồi yếu hại, thẹn quá thành giận.
Xem lão gia hỏa bộ dáng, như này hung nhân hổ ca đối lập, khoan hay nói, thật có như vậy hai ba phân thần tựa như.
Lão Đông Tây, cho dù là chết thân sinh nhi tử, cũng không đáng như vậy thâm cửu đại hận A6.
Nhi tử không có, còn có thể tái sinh sao? Nếu mạng già đều mất, đã có thể thật là làm không đến 6.
Khúc Đan đột nhiên tăng lực, né tránh nhị trưởng lão công kích, trong miệng điệp điệp bất hưu, sau khi ngươi chết, tọa kỵ của ngươi sẽ bị người khác kỵ cưới, nữ nhân của ngươi cũng sẽ bị người khác kỵ cưới, trưởng lão của ngươi vị càng là sẽ rơi xuống trong tay người bên ngoài 6.
Đại gia mọi người, nhớ ra lúc sau của ngươi, chỉ biết nói, nhìn, đây là năm đó vì tư sinh tử mà chết nhị trưởng lão 6.
A, giết ngươi.
Nhị trưởng lão bộ dáng như điên cuồng, cả người khí thế tăng vọt, hai mắt hồng hồng giết tới đây.
Mấy câu nói đó, Khúc Đan chỉ là tiện tay nhặt ra, hắn thấy có lẽ chỉ là có chút hạ lưu mà thôi, bất quá đối với man hoang người của bộ lạc mà nói, bọn họ khi nào nghe qua kinh điển như vậy ngữ ngôn, đây quả thực là thế gian ác độc nhất chú ngữ, nhị trưởng lão nghe được tâm đều đang chảy máu.
Nếu như phẫn nộ có thể giết người, nhị trưởng lão lúc này phẫn nộ, đủ để giết Khúc Đan hành hạ 300 lần có thừa.
Trong Khúc Đan tâm đang cười lạnh, còn dài hơn, lão giả, mà, hai ba câu nói đều thiếu kiên nhẫn, nhanh như vậy liền không kiểm soát.
Bất quá đây chính là mục đích của chính mình, lòng rối loạn, thực lực dĩ nhiên là không thể hoàn toàn phát huy ra.
Hắn đối với nhị trưởng lão vẫn là vô cùng kiêng kỵ, trước mắt mặc dù đối phương biểu hiện ra thực lực là cửu giai, nhưng là Khúc Đan cũng không dám cam đoan, đối phương khi nào thì lại đột nhiên bạo giác tỉnh kỹ năng phát ra.
Bởi vì lúc trước trong rừng rậm cái kia luồng uy áp, bây giờ còn là rõ mồn một trước mắt.
Giác tỉnh kỹ năng tùy từng người mà khác nhau, đang không có trước gặp qua, ai cũng không biết đối phương giác tỉnh kỹ năng là cái gì, nói không chừng một đột nhiên uy, liền trực tiếp giết trong nháy mắt ngươi.
12.
Tránh né, tránh né, lần nữa tránh né, Khúc Đan ở trong nước chuyển nổi lên vòng vòng. Hắn hiện làm chính mình thanh linh lực chuyển hóa thành thủy thuộc tính linh lực sau khi mình ở trong nước sự linh hoạt còn cao hơn đối phương ra một đoạn lớn, mặc dù lao giả công kích rất điên cuồng, chính mình tránh né đứng lên cũng là thành thạo.
Bởi vậy hắn tạm thời còn không nghĩ lên mở, xem trước một chút lao giả hậu thủ nói lại.
Liên tục vài chục lần công kích trôi qua, lao giả vẫn như cũ liền đối phương chốc lát tà áo cũng không có thể mò tới, không khỏi kinh sợ nảy ra, hắn đột nhiên dừng lại, điên cuồng hét lên một tiếng, trên người khí thế đột nhiên bạo, lúc trước loại này quỷ dị áp lực lần nữa tuôn ra đến, phô thiên cái địa đi về phía Khúc Đan hội tụ.
Loại này uy áp là như thế mãnh liệt, trong nháy mắt, giống như là thiên đột nhưng sập xuống đặt ở trên người của Khúc Đan, ép tới hắn eo đều thẳng không đứng dậy, động tác càng là một bước cũng khó đi.
Khúc Đan hoảng sợ hiện, tay mình chân giữa di động, độ đột nhiên chậm mười mấy lần, như là ốc sên một loại.
Mà không xa xa nhị trưởng lão hai mắt trợn to giận dữ, tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng, đang đằng đằng sát khí giết tới đây.
Xong đời, chẳng lẽ đây là lão gia hỏa giác tỉnh kỹ năng?
Khúc Đan biết vậy chẳng làm.
Chương 124, trường tuyệt địa phản kích.
Thức tỉnh kỹ năng nhiều không kể xiết, người bất đồng sẽ giác tỉnh ra loại nào kỹ năng, căn bản không có thể đoán trước, chỉ có số rất ít có truyền thừa huyết mạch người mới có thể xuất hiện cố định kỹ năng.
Mà này Bạo Long tộc nhị trưởng lão, Khúc Đan vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên không có khả năng biết đối phương giác tỉnh kỹ năng là cái gì, này đây lúc trước một thử.
Bất quá giờ khắc này, làm đối phương thật thả ra ngoài giác tỉnh kỹ năng sau khi, Khúc Đan nhất thời hối hận.
Đó là một cái gì đặc tính kỹ năng a?
Uy áp, vô tận uy áp.
Chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều hướng mình đè ép lại đây, hà thủy, không khí, thậm chí là bên bờ đại thụ, xa xa sơn mạch đều lùn lấy hướng mình mà đến.
Không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng vô cùng, nhất cử nhất động phảng phất vùi lấp ở trong sâu đậm lầy lội, cất bước gian nan.
Cách đó không xa, nhị trưởng lão hai mắt đỏ ngầu nâng cao truy ám sát mà đến, không bị ảnh hưởng chút nào, trong chớp mắt đã đến trước mặt Khúc Đan.
Mà Khúc Đan lúc này lại liên thủ cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể trơ mắt xem lấy trôi này hàn quang lóe lên truy càng ngày càng gần, cùng tấn mãnh tư thái thẳng đến lồng ngực của mình.
Giờ khắc này, Khúc Đan không còn hy vọng, cái này đã chết rồi sao?
Một phen hảo tình trang trí, trong cái thế giới này còn không có lăn lộn nổi danh đường, sẽ phải đầu thai mà đi.
Kiếp trước kiếp này, nhất mạc mạc kinh nghiệm ở trước mắt hiện lên, sư phụ thanh cửu chuyển kim thân bí quyết giao cho mình tình cảnh, vì tìm được một quyển đạo cảnh tu luyện chi pháp mà thiếu chút nữa chạy gãy chân tình cảnh, bị được hai bay vạ gió đi tới nơi này cái thế giới tình cảnh, sau đó bói nhà thôn hết thảy, bạo hùng thành hết thảy, tuyết lang tộc kinh nghiệm, một đường đi về phía nam kinh nghiệm, cũng như cùng chiếu phim loại ở trước mắt thoáng hiện mà qua sáu.
Sinh hoạt mặc dù nhiều đau khổ, nhưng là lại như cũng vô cùng mỹ hảo a.
Khúc Đan không muốn chết, hắn du lịch thế giới này nguyện vọng còn không có thực hiện, còn có nhiều như vậy thần kỳ vật không có thấy được, hắn không nghĩ là cứ như vậy vô hình chết tại đây, ngay cả danh tự đều cũng không biết giữa sông.
Binh khí gần người, một trận lạnh lẽo cảm giác truyền khắp toàn thân, Khúc Đan đột nhiên có chút biết những chết ở đó người của dưới súng mình là một loại cảm giác gì.
Hắn bỗng dưng cảm thấy một trận bi ai, sinh mệnh thật sự là yếu đuối ta.
Chẳng lẽ mạng của ta muốn chấm dứt ở trong người khác tay sao?
Không, tuyệt đối không thể.
Cánh mạng của mình chỉ có thể từ bàn tay mình nắm.
Mạng ta do ta không do người sáu.
Giống.
Khúc Đan đống dưng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, âm thanh động cửu tiêu.
Kích hoạt đột nhiên mở ra. khí lực toàn thân tựa hồ trong phút chốc trở về, trung quanh đột nhiên khôi phục bình thường, cũng lấy cực nhanh độ chậm đi xuống, hết thảy đều đột nhiên điều mỗi người mà. Nhị trưởng lão nét cười của Dữ Tợn đâm chọc ở trước mặt mình, trôi này hai thước dáng dấp chùy đã đâm vào da thịt, chỉ cần xuống lần nữa đi vài phần, chỉ biết cuốn tới yếu hại trái tim, chính mình chỉ biết lập tức mất mạng. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ tất cả đều định trụ, ở trong mắt Khúc Đan, đột nhiên trở nên chậm, chậm giống như ốc xiên sáu. Khúc Đan đột nhiên xuất thủ, toàn lực nhất kích đánh vào trên cổ tay nhị trưởng lão, một tiếng thanh thúy răng rắc có tiếng vang lên theo, bị đánh trúng đích cổ tay trong nháy mắt biến hình, cùng thẳng đứng phương thức đột nhiên quẹo cánh ngoặt, mà giữ tại nhị trưởng lão trong tay truy, thì tại trước ngực Khúc Đan xẹt qua một đạo nhàn nhạt vết thương, lửa gạt đến đi sang một bên. Trên tay Khúc Đan không ngừng, thuận thế vùng, cấp chủy đến trong tay mình, sau đó ở trong nước hư đạp một bước, một sườn đụng, ầm ầm đụng phải lồng ngực của đối phương, nhất thời, nhị trưởng lão tựu như cùng bắn lên đạn tháo, hoa lệ lệ từ trong nước bay ra, trực tiếp xông lên mở, lần nữa ầm ầm đụng gãy mấy cây đại thụ, đảo mắt không thấy. Thân hình Khúc Đan từ trong nước đập ra, theo sát lấy nhị trưởng lão phương hướng đánh tới, đang ở không trung, trôi này chùy, bị được, coi như ám khí ném xa đi ra ngoài, xíu. U. Loại tia chớp xẹt qua hai cái ở giữa khoảng cách, đâm vào trong cơ thể của lão giả, thẳng không tới trôi. A. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết lên tiếng dựng lên. Tuyệt địa phản kích. Làm Khúc Đan cho là mình sắp tử vong một khắc kia, đột nhiên thoát khỏi nhị trưởng lão uy áp, trong nháy mắt mở ra kích hoạt, sau đó cùng bài sơn đảo hải khí thế, tuyệt địa phản kích. Thắng lợi thiên bình nhất thời nghịch chuyển, vốn hẳn là xuyên vào Khúc Đan trong cơ thể chùy, giữa thoáng qua cắm vào trên người của nhị trưởng lão. Rầm 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 oanh. Liên tiếp đứng hàng đại thụ, bị được, đánh gục. Nguy cơ trước mắt đột nhiên bạo, Khúc Đan sức mạnh của trong khoảng thời gian ngắn đã càng kiểu dai, đạt tới ngàn cân trở lên cự lực. Toàn lực xuất thủ, há là người thân thể năng thừa nhận được rất tốt. Cuối cùng, thân thể của nhị trưởng lão vẽ ra mấy trăm trượng, mới rốt cục cầm ẩm rơi xuống đất. Hắn cả bộ ngực đã bị đánh trúng vùi lấp đi xuống, hiện ra hình trạng quỷ dị, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, trên mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm dè chừng đi theo mà Khúc Đan, nói cảm giác sáu. Giác tỉnh cường giả. Khúc Đan rơi xuống đất, lắc đầu nói ngươi sai lầm, ta cũng không phải giác tỉnh cường giả. Bất quá, cũng cùng giác tỉnh không sai biệt lắm sáu. Dĩ nhiên là giác tỉnh cường giả, ta là tại sao không sớm một bước biết việc này. Trên mặt nhị trưởng lão tràn đầy lộ vẻ sầu thảm. Nếu như ngươi sớm một bước biết, bây giờ kết cục có lẽ sẽ bất đồng, ngã trên mặt đất đại khái là ta đi. Bất quá trên đời này nếu như là không có, chỉ có kết quả, ngươi thất bại, kết quả chính là như thế. Nhị trưởng lão ngay cả khụ mấy tiếng, miệng to máu tươi bừng lên, hắn lộ vẻ sầu thảm cười giác tỉnh cường giả. Giác tỉnh cường giả? Trẻ tuổi như vậy giác tỉnh cường giả, thua ở trong tay của ngươi, ta không oán. Khúc Đan thở dài, biết đối phương cũng không có nghe vào lời của mình, vẫn đang cho là mình là giác tỉnh cường giả, cũng không giải thích, gật đầu nói đúng vậy, ngươi thật sự thua không oán, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi quá mức xui xẻo, gặp được ta. Ngươi quyết định xử trí ta như thế nào? Lão giả nói. Xử trí? Khúc Đan xoẹt một tiếng, nói mặc dù có lúc sau ta sẽ thiện tâm chảy ngập, đi cứu giúp một chút chó và mèo, nhưng là, ta còn không đến nổi ngốc được lưu lại một giác tỉnh cảnh giới cường địch, ngươi cho ta đầu góc phá hư sao sáu. Nhị trưởng lão gật gật đầu, chật vật bò lên một chút, giữ chuôi này từ trên vai xuyên qua chùy một chút xíu rút ra, vừa rồi Khúc Đan không trung ném xa, chuẩn đầu lệch rồi một chút, không có mệnh trung yếu hại. Lão giả giơ lên chuôi này chùy nói cái thanh này chùy, chính là ta bạo long tộc nổi danh thần binh lợi khí, tên là Hàn Phong, nếu như ta nguyện ý dùng chuôi này chùy đến lượt ta một cái mạng, ngươi có thể hay không tha ta? Khúc Đan đột nhiên cười, chỉ vào nhị trưởng lão nói thật sự là buồn cười, chẳng lẽ ta giết ngươi, cái thanh này chùy còn có thể bày không thành? Nó giống nhau là vật trong túi ta. Nhị trưởng lão, chẳng lẽ ngươi mới phải đầu góc phá hư, lại muốn ra ngây thơ như vậy điều kiện trao đổi? Sắc mặt của nhị trưởng lão buồn bã, lau một cái mép máu, nói đã như thế này, ta chỗ này còn có một món khác, giá trị không giới Hàn Phong, hai kiện vừa hiện, hẳn là đủ để đến lượt ta cái mạng già này đi sáu. Nói, sờ tay vào ngực, chật vật muốn lấy ra vật gì vậy đến. Khúc Đan sớm nhìn ra cái thanh kia chùy không phải phản phẩm, từ sau nhị trưởng lão đầu vai rút ra đến, của chi, dĩ nhiên tích huyết không dính, lúc này nghe nói còn có giá trị không giới cái thanh này giao găm vật phẩm, nhất thời, bị được, khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, mắt thấy động tác của nhị trưởng lão, cũng không có đưa tay ngăn cản. Đột nhiên, động tác của nhị trưởng lão một đứa, tay trái run lên, một đám hàn quang đột nhiên đi về phía Khúc Đan bắn nhanh. Trong Khúc Đan tâm dùng mình, theo bản năng sẽ phải tiếp được, đột nhiên loại này khổng lồ áp lực lần nữa phô thiên cái địa mà đến, ép tới chính mình thở không nổi. Âm hiểm. Trong lúc nhất thời, trong đầu Khúc Đan con lóe lên hai chữ này. Kinh hoạt đột nhiên bạo, đột nhiên tránh thoát áp lực xiển xích, Khúc Đan đưa tay tiếp được chùy, ánh mắt bén nhọn đi lên trước nữa nhìn lại, nhị trưởng lão địa phương sở tại trống không, đâu còn có nửa cái bóng người. Chương 125, 125 chương xoải bước long tộc. Giờ khắc này chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, Khúc Đan giơ tay lên một cái, mắt nháy mắt, trước mặt nhị trưởng lão liền đột ngột tiêu thất vô tung. Khúc Đan nhãn quang ngưng tụ, mới vừa nhận vào tay truy đột nhiên lần nữa ném trở về, đi đến nhị trưởng lão biến mất địa phương lệnh phải ba thước đi ngang qua mà qua, xoẹt, truy phảng phất đâm trúng vật gì vậy, vài giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Khúc Đan theo sát lấy ngưng tụ ra mấy thật nhỏ phong nhận, bắn về phía chúng quanh loạn mà đi. Phốc 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 phốc. Phong nhận đánh trúng thân cây cùng trên đất lá khô cành gãy, ra trong như âm thanh của gia thuộc, nhưng là lại rốt cuộc không có thể bắt được nhị trưởng lão một tia tung tích. Một lúc lâu, âm thanh của nhị trưởng lão trong rừng rậm quanh quẩn đứng lên thù này không báo, thế không là người. Mặt của Khúc Đan trở nên rất đen rất đen, cuối cùng vẫn là không có thể lưu lại đối phương, lần này giao thủ, khiến cho hắn cùng này giác tỉnh giữa cường giả kết không chết không thôi tử thủ, cuối cùng nhất định sẽ cùng nhất phương tử vong mà chấm dứt. Nhớ ra đối phương quỷ dị kia biến mất kỹ năng, không khỏi cực độ buồn bực. Ta bước hồi lâu, lúc này mới đi nhặt lên chuôi này đã khảm vào cây khô truy, rồi đến bên bờ cầm lại đồ đạc của mình, trở lại đến cạnh Huyền Vũ cùng Bùi Thải Nam vậy đi. Nữ hài nhi sớm bên nghe được to lớn động tĩnh, vội vàng từ trong nước đứng lên, cả người ướt nhẹp, dự mỹ hảo vóc người vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ở trước Khúc Đan trước mặt. Khúc Đan không khỏi nhìn nhiều mấy lần, tâm tình buồn bực cũng tạm thời lấy được giảm bớt. Giữ lúc trước giao thủ trải qua đơn giản kể một cái, Khúc Đan nói lần này là bởi vì đối phương khinh địch, cho nên mới phải dễ dàng như vậy mắc bẫy của chúng ta, bất quá, muốn nếu có lần sau nữa liền khó khăn. Nhị trưởng lão là cẩn thận, của chi, người kia, không có khả năng phạm giống nhau sai lầm sáu. Hơn nữa, đối phương năng lực quá mức đặc thù, chỉ cần hắn muốn ẩn giấu, ta gần như vô pháp tìm được tung tích của hắn sáu. Lại nhớ ra năng lực của nhị trưởng lão, Khúc Đan hay là cảm thấy một trận hàn, loại này nghịch thiên năng lực, rõ ràng chính là ẩn thân thuật đạo bản a, chẳng biết lão quỷ này thức tỉnh là cái gì kỹ năng, vừa có khổng lồ uy áp, lại có quỷ dị mất tích sáu. Chính mình trong tiếp xúc qua người đang lúc, sợ rằng chỉ có Tuyết Lang tộc quý gia thần sạn, của chi, kỹ, mới có thể phá giải năng lực của người này. Vậy muốn làm sao bây giờ? Nếu là hắn nhất trực đi theo chúng ta, chẳng phải là muôn đời không được an ninh? Bùi Thải Nam lo lắng hỏi. Không tự chủ, nàng dùng tới chúng ta cái từ này, từ nữ hài nhi sâu trong nội tâm, đối với mới quen không tới 10 ngày đích Khúc Đan cùng Huyền Vũ, đã có nhất định xác nhận cảm giác. Bất quá Khúc Đan cũng không có chú ý tới thật nhỏ này biến hóa, lắc đầu nói hắn ở dưới công kích của ta bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn là không dám lần nữa đổi tới, chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này mau rời khỏi Bạo Long tộc lãnh địa, đến bộ lạc khác trong phạm vi đi, đến lúc đó, hắn, tiểu là nghi mớn, đuổi cũng không đuổi kịp. Bùi Thải Nam gật đầu nói phải. Khúc Đan liếc nhìn đối phương y phục cước nhẹp, nói ngươi, hay là trước thanh mặc quần áo này đổi lại đi sáu. Bùi Thải Nam mặt đỏ lên, lúc này mới chú ý tới mỹ hảo cảnh tượng đã bị Khúc Đan thu hết vào mắt, khó được có chút ngượng ngùng, đạo ta y phục của không đổi. Khúc Đan không nói gì, đây thật là sáu. Xem ra Diệp trở về A Thúc vì mình chuẩn bị cuối cùng một bộ quần áo cũng sắp khó giữ được. Cảm tình nàng lúc trước mặc dưới quần áo nước, đây là nhằm vào chính mình một bộ quần áo. Lộ vẻ tức giận thanh quần áo giao cho đối phương, cứng ngắc lôi kéo Huyền Vũ vừa hiện trốn được xa xa, chờ Bùi Thải Nam một lần nữa hay. Trong đầu đào tưởng nâng trong đó mỹ hảo tình cảnh, Khúc Đan không tự chủ được dựng lên lỗ tai, một trận tất tất tác tác thanh âm truyền đến, trong lòng nghe được một trận tâm viên ý mã. Khúc Đan không khỏi âm thầm khinh bỉ một chút chính mình, là người của hai thế giới, cộng lại hơn trăm tuổi, thậm chí ngay cả điểm ấy định lực đều không có. Nghĩ lại, điều này cũng không có thể tự trách mình à, ai bảo cô bé này quả thật lớn lên quá mức dụ người, đẹp không sao tả xiết, tú sắc khả san, hồi mâu nhất tiếu bách mỹ sinh sáu. Thật lâu, bên kia mới truyền đến âm thanh của Bùi Thải Nam tốt lắm, ra đi. Khúc Đan nghe vậy đi ra ngoài, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, ánh mắt vừa là sáng ngời. Cô bé này, cho dù là đồng dạng một y phục của loại mặc lên người, đều có thể cho người ta hai loại bất đồng cảm giác. Nàng lúc này, trong nu mị mang theo có chút ánh khí, từ giữa lông mày, của chi, xuyên suốt phát ra, làm người ta không khỏi có chút hoảng hốt. Khúc Đan lắc đầu, lắc trong lòng tiểu diệm ý niệm trong đầu ra náo hải, nói chúng ta đi thôi, rời đi trước cái chỗ này nói lại. Nữ hài nhi lần nữa ngồi trên Huyền Vũ đích lưng giáp, Khúc Đan để khởi độ, một đường đi tới đông. Tiếp qua vài ngày, bọn họ là có thể đi ra Bạo Long bộ lạc lãnh địa, tiến vào đông phương cái kia trong bộ lạc, này bộ lạc tên là Xoài Bước Long tộc. Xoài Bước Long, rất tên kỳ lạ, chẳng biết những xoài bước đó long là thế nào xoài bước pháp, ngang xoài bước sao. 12. Hai người không tiếp tục dừng lại, gặp núi phiên sơn, gặp sông qua sông, vì nhanh chóng đi ra Bạo Long tộc phạm vi, Khúc Đan cũng không có ở trước Bùi Thải Nam trước mặt ẩn giấu năng lực, thiệp thủy là lúc, thủy thuộc tính linh lực cuốn lên bọt sóng, trở chính mình trực tiếp từ trên mặt nước chạy qua, thấy Bùi Thải Nam mắt hạnh trợn tròn, không nói ra được rung động. Người này, hắn vẫn người sao? Đây là cái gì cổ quái năng lực? Nàng không khỏi trong môn phái nhớ tới các tiền bối lời của, làm lực lượng đạt tới cửu giai cực hạn sau khi, số rất ít thiên phú xuất chúng cao thủ, chỉ biết giác tỉnh ra đặc thù kỹ năng, nhảy trở thành giác tỉnh cảnh giới cường giả 6. Mà thiếu niên ở trước mắt, thực ra có thể ở trên mặt nước chạy trốn, chẳng lẽ loại năng lực này đây là trong truyền thuyết giác tỉnh kỹ năng? Hắn đúng là nhất danh thức tỉnh cường giả. Bùi Thải Nam cũng không khống chế mình được nữa rung động, nhìn về phía ánh mắt của Khúc Đan, không còn bình tĩnh nữa. 12 tuổi giác tỉnh cường giả, đây là khái niệm gì? Cho dù là môn phái của mình, ở trên theo nước đã cho là số một số hai đại phái, cũng chưa từng nghe nói qua 12 tuổi giác tỉnh cường giả a. Thiếu niên này, quả thực đây là yêu nghiệt. Một đường chạy trốn Khúc Đan, đương nhiên không do nữ hài nhi ý nghĩ, lúc này đang ở đoán thẩm vì cái gì đồng dạng là người hắn, Bùi Thải Nam là có thể ở trên Huyền Vũ lưng một đường dễ dàng, mà chính mình liền thế nào cũng phải dùng hai chân hành tổ mà. Tư tiền tường hậu, giác đắc hay là thực lực của chính mình quá thấp, không có khiến cho Huyền Vũ đầy đủ xem trọng, trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ, một ngày nào đó muốn ở trên thực lực áp đảo Huyền Vũ, để cho hắn xem người tu chân cường đại sáu. Hai người, một con đường, nhưng trong lòng thì hai loại rõ ràng bất đồng ý nghĩ, nếu là bọn họ đem mình ý nghĩ lúc này cáo chi đối phương, chẳng biết có hay không giúp nhau cười đến dụng răng sáu. 12. Hai ngày thời gian thoáng qua tiếp xúc qua, Khúc Đan cùng Huyền Vũ vừa đã chạy ra gần ngàn dặm, lúc này mới rốt cục đi tới Bạo Long bộ lạc bên bờ. Cảnh vật trước mắt bắt đầu biến hóa, thụ mục từ từ trở nên thưa thớt, thường thường cách hơn 10 trượng mới có thể nhìn thấy một gốc cây đại thụ, rồi đến sau lại, đại thụ cũng bắt đầu thay đổi lùn, từ trên trăm trượng cao che trời cổ mục dần dần biến thành hơn 10 trượng đại thụ, lại biến thành hiểu rõ mấy trượng cao cây nhỏ, cuối cùng, trực tiếp thành thấp lùn bụi cỏ. Làm hai người lướt qua trên trăm dặm bụi cỏ, đi ra sâm lâm trong nháy mắt, nhất thời, bị được, cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Thảo nguyên, dĩ nhiên là thảo nguyên. Ở trong man hoang sâm lâm, xuất hiện một mảnh mênh mông mở mang đại thảo nguyên. Chương 126, 126 chương chăn thả tộc quần. Khúc Đan nhất thời, bị được, cùng người khác bất đồng này cảnh sắc hấp dẫn. Tuyết trong lãnh địa của tộc, vĩnh viễn là trải dài vô tận nguyên thủy sâm lâm, đây cơ hồ đã thành từng bạo hùng tộc người nhận thức chung, mà Khúc Đan từ bắc đi tới nam, chỗ qua địa chẳng biết có mấy vạn dặm, ven đường nhìn thấy cũng đều là mênh mông đại sâm lâm, mọi người cả ngày sinh hoạt tại tối tăm không ánh mặt trời của một bên dưới hoa cái, dần ra lâu ngày, ngay cả cuộc sống đều trở nên đè nén. Hôm nay, đột nhiên thấy được vô cùng trống trải thảo nguyên, thiên lam lam, địa xanh biếc, tầm nhìn nhất trực kéo dài đến lam xanh biếc tương tiếp đích phía chân trời, Khúc Đan chỉ cảm thấy tâm cảnh đột nhiên trở nên mở rộng, mấy ngày liên tiếp vì rời đi bạo long tộc áp lực tâm tình, cũng lập tức lấy được thư giãn. Hắn giang hai cánh tay, nhìn lên ngày, có chút nhắm mắt lại, thật dài thở ra một hơi, sau đó, đột nhiên cao giọng hô a. A a a. Thanh âm xa xa khuyết tán ra, ở trên trời địa chi đang lúc quanh quẩn. Bùi Thải Nam cùng Huyền Vũ đều vẻ mặt kỳ quái xem lấy hắn, chẳng biết người này điên vì cái gì. Một lúc lâu, Khúc Đan nói đi thôi, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy thảo nguyên mà. Một chuyến lần nữa lên đường, ở trên thảo nguyên chậm rãi đi tới. Từ nơi này bắt đầu, cũng đã thoát ly bạo long tộc phạm vi lãnh địa, này nhị trưởng lão lúc này có lẽ đang ở một cái trong góc dưỡng thương, tạm thời đuổi không kịp đến. Này đây, đại gia mọi người, cũng bắt đầu chậm lại độ, nhận thức khó được này thảo nguyên phong tình. Thảo nguyên đồng dạng hoang tàn vắng vẻ, lúc này tránh trực mùa hè, tươi tốt cỏ dại lớn lên còn cao hơn người người, đoàn người một đầu ghim tới sau khi, trong mới biết được cũng không hơn gì. Sắc bén cây cỏ luôn luôn từ khác nhau góc độ chui qua đến, nơi này đâm đâm một cái, nơi này quấy một quấy, không thắng kỳ phiền, mặc dù cùng hai người bổn sự còn không đến mức vẽ ra vết thương, cả người ngứa cũng là không thể tránh được. Đi không tới 10 dặm, hai người liền cả người khó chịu lợi hại, tổng cảm giác trong bụi cỏ vậy rất nhiều không nhìn thấy thật nhỏ côn trùng đều trên thân chui được tựa như. Bất đắc dĩ, Khúc Đan đành phải vận khởi ngự phong thuật ở phía trước mở đường, gió lốc ở trước người một đường thổi qua, giữ sở hữu cản đường cỏ dại đều chém gió được ngã trái ngã phải, làm hai người chạy ra một con đường. Cứ như vậy quả nhiên đã khá nhiều, tiến lên độ cũng nhanh hơn. Bất quá, Khúc Đan lại bắt đầu âm thầm tiêu khổ. Mặc dù tu thân cảnh đã đạt cửu trọng thiên cảnh giới, linh lực còn nhiều mà, nhưng là không phải như vậy cách dùng a. Nếu là cấp thấp nhất ngự phong thuật cũng hoàn hảo, nhưng bây giờ là phải đem liền khối cỏ dại thổi ngã, linh lực đưa vào nhất định phải gia tăng, hơn nữa cùng nhau đi tới, chỉ chốc lát không ngừng, Khúc Đan trong cơ thể của cũng cảm giác như là một vạc lớn bị đổi lỗ, linh lực liền từ trong lỗ ổng ngọc ra bên ngoài chảy. Bất quá 2-3 canh giờ, cũng có chút ăn không tiêu, cái chán đầy mồ hôi, trong cơ thể một trận hư không. Chán nản đặt mông ngồi ở trong bụi cỏ, Khúc Đan lau mồ hôi, nói nghỉ ngơi một chút lại đi đi, sớm biết rằng sẽ không vào đây nên chết thảo nguyên, trực tiếp dọc theo sâm lâm xuôi nam thật tốt xấu. Bùi Thải Nam cũng là tràn đầy đồng cảm, thở gấp lấy ngồi vào đối diện, gương mặt đổ mồ hôi. Chỉ có Huyền Vũ hay là một bộ xét đánh không dậy biểu lộ, căn bản không làm sở động, thấy Khúc Đan nhất trận âm thầm kinh miệt. Nghỉ ngơi một hồi lâu lần nữa lên đường, lúc này Khúc Đan học thông minh, giữ Huyền Vũ đẩy sang phía trước nhất, để cho người này mở đường đi. Mấy người từ từ thâm nhập đến trong thảo nguyên, tình cờ cũng phát hiện một chút trên thảo nguyên đặc hữu động vật, thấy Khúc Đan nhất trận thán phục. Nửa ngày trời sau, đi ở phía trước Huyền Vũ đột nhiên ngừng lại, mặc cho thúc giục, đây là không đi nữa. Khúc Đan đang âm thầm nghi hoặc, lại đột nhiên cảm thấy mặt đất từng đợt nhỏ nhẹ run rẩy. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ động đất? Cẩn thận cảm thụ một phen, rõ ràng không giống. Loại chấn động này quá nhẹ rồi, nếu không có dụng tâm nhận thức, căn bản không cảm giác được. Khúc Đan hai chân dùng sức trên mặt đất giẫm một cái, thân thể nhất thời bay lên trời, trong nháy mắt thu trên thảo nguyên cảnh sắc tận trong mắt. Ở ngoài hơn 10 dặm khai mở, một đoàn không biết là cái gì loại vật động vật đang ở chậm rãi đi đi, đang đi về phía bọn họ đến, số lượng chừng mấy trăm. Mấy cái này động vật đều có một viên rất giống đầu của khủng long, trên đầu dài tươi đẹp mạo, hai cái chân sau hành động, vuốt trước về không, giống thú loại vừa giống như loài chim. Đi bộ lúc sau ngang xoài bước, như là một đám đắc thắng uy vũ tướng quân. Khúc Đan nhất thời hiểu được đây là xoài bước long, xem ra là thành đàn động vật, chẳng biết hung tàn hay không, chính mình có muốn hay không né tránh mà. Những xoài bước đó long đi được thật chậm, hồi lâu sau, khoảng cách Khúc Đan đẳng nhân còn có vài dặm khoảng cách. Đi được gần, Khúc Đan mới phát hiện, ở đây một ít ngang xoài bước trên lưng cùng long, vẫn còn có người thân ảnh, đó là xoài bước người của long tộc. Khúc Đan lấy làm kỳ, nghĩ thầm mấy cái này khủng long chẳng lẽ là những người này nuôi sao? Không khỏi tò mò muốn đi tới hỏi thăm một phen. Kêu lên Bùi Thải Nam, nhất mã đương tiên đi tới những xoài bước đó long. Xa xa, xoài bước long người trên cũng phát hiện Khúc Đan hai người, xua đuổi lấy xoài bước long ngừng lại, chờ đợi bọn họ tiến lên. Khúc Đan tiến lên tới một phen nói chuyện với nhau, lấy được xác thực tin tức, mấy cái này xoài bước long quả nhiên là bọn họ nuôi động vật. Nghe đối phương tự thuật, Khúc Đan cũng nhớ tới người của kiếp trước chúng ở trên thảo nguyên mục dương tình hình thực tế cảnh, không khỏi giác đắc rất có vài phần quái dị. Mấy cái này hình thể khổng lồ, có gần 2 trượng nhà của thân cao hỏa, dĩ nhiên cực kỳ ôn thuần, tính nết tốt tới cực điểm, như là cừu mở dạng. Nghe mấy cái này tộc nhân nói, bọn chúng đều là ăn cỏ khủng long, xoài bước long tộc tiểu lấy chăn thả mấy cái này ôn thuận xoài bước long kiếm sống. Khúc Đan đột nhiên cảm thấy những người này cưỡi ở xoài bước trên lưng long, chậm rãi ở trên thảo nguyên bước chậm, cũng là một kiện cực kỳ thích thú sự tình, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Đề xuất với đối phương yêu cầu, mấy cái này tộc nhân dị thường hào sảng, sảng khoái đáp ứng hắn. Vì vậy, Khúc Đan lựa chọn một đầu phi thường cao lớn xoài bước long, nhảy lên một cái, cưỡi ở trên lưng của nó. Xoài bước long chỉ là quay đầu lại nhìn hắn một cái, run rẩy cái cổ, sẽ không cử động nữa. Khúc Đan tức tắc kêu kỳ lạ, quả nhiên là ôn thuần động vật, ở thời đại này cũng không thấy nhiều, ít nhất hắn trước kia là chưa từng thấy. Chứng kiến Khúc Đan cách làm, Bùi Thải Nam hăng hái cũng bị treo lên đến, đi theo chọn một đầu mạo cực kỳ hồng diễm xoài bước long kỵ đi tới, ở phía trên nhìn chung quanh xem, không nói ra được tò mò. Xoài bước người của long tộc đột nhiên nhìn thấy này Đông Phương mỹ nhân nhi, đều toát ra một tia tò mò biểu lộ, trên dưới đánh giá nàng. Bất quá, những người này nhưng cũng không có kinh diễm, chỉ là nhìn mấy lần, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với Khúc Đan. Tuyết tộc nhân tiêu chuẩn thẩm mỹ, nữ nhân cánh tay muốn to, eo muốn cường tráng, mông đít lớn hơn, Bùi Thải Nam vậy thân hình tiểu tiểu hiển nhiên không phù hợp bọn họ tiêu chuẩn. Mấy trăm xoài bước long chậm rãi xuất phát, một bên ở trên thảo nguyên chăn thả, một bên chậm rãi tiến lên. Khúc Đan hoàn toàn mở rộng lòng mang, nhận thức cơ hội khó được này. Ngồi ở xoài bước trên long đối mới biết được, nguyên lai mấy cái này cũng long đi được như thế, của chi, chậm, trong đó hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì bọn chúng vừa đi đồng thời, còn đang túi đầu gặm ăn cỏ dại lấp bao tử. Thời gian còn lại, xoài bước long đều ở đây trên thảo nguyên du đãng, thẳng đến hoàng hôn, tổng cộng đi bất quá lộ trình của mười mấy dặm, nhưng là Khúc Đan liền giác đắc một ngày này quá phi thường đáng giá. Liên tục khẩn trương sau khi, thích đương bung lỏng. Vô luận là đối với thân thể hay là đối với tâm cảnh đều là cực tốt điều tiết. Màn đêm là lúc, xoài bước long tộc nhân xua đuổi lấy nhóm lớn khủng long, về tới bọn họ tụ cư địa, một từ trên trăm đỉnh to lớn lều dính liền nhau doanh địa. Chương 127, 127 chương bái hỏa cửa đích chuyện xưa. Xoài bước long tộc tộc nhân nhiệt tình mời Khúc Đan cùng Bùi Thải Nam đến doanh địa làm khách, Khúc Đan dạ không khách khí, gật đầu ứng thừa xuống đây. Tiến vào trong doanh địa, Khúc Đan mới phát hiện, nơi này quả thực chính là một cái du mục dân tộc cắm trại đất phiên bản. Lốm đa lốm đốm phân bố lều, chính là chỗ này một ít xoài bước nhà của long tộc nhân, mỗi nhà đỉnh đầu, trên trăm đỉnh lều đây là trên trăm gia đình. Khúc Đan đi theo mời tộc nhân của bọn hắn một đường đi, chứng kiến mỗi nhà trước cửa lều đều bốc lên rải rác khói bếp, mọi người đang ở chuẩn bị bữa tối. Ở trong đó một nhà ở, buổi tối, chủ nhân vì bọn họ chuẩn bị phong phú tay bắt xoài bước thịt rồng, còn có tự nhượng gạo cây rượu, thịnh tình chiêu đãi đám bọn hắn. Rượu vật này, đối với tuyết tộc mà nói, chính là cực kỳ chân quý đồ vật, cá nhân sở hữu tuyết tộc bộ lạc đều dựa vào ngày ăn cơm, sinh hoạt tại man hoang trong rừng rậm. Mọi người đều dựa vào săn thú kiếm sống, dù sao trong rừng rậm manh thú là bắt cũng bắt không xong, mỗi ngày xuất môn đều có xa xỉ thu hoạch, đến nỗi chuyện của trồng lương thực, đại bộ phận người cũng không coi ra gì, thi thoảng khai khẩn một khối nhỏ thổ địa, thu hoạch về điểm này gạo kê cũng chỉ đủ dã nát làm thành thử. Bánh, muốn trưng cất rượu, ngay cả lương thực đều không có, thêm không nói đến trưng cất rượu kỹ thuật. Khúc Đan lần trước nhìn thấy rượu, tựa hồ hay là may mắn thương hành đưa bạo hùng bộ lạc thánh tộc liệt cửu, trong mấy năm này, sẽ thấy cũng không có thấy qua. Mà này một ít du mục người của dân tộc chúng dĩ nhiên lấy ra rượu đến chiêu đãi khách nhân, có thể thấy được bọn họ đãi khách của chi nhiệt tình. Cùng chủ nhân một phen nói chuyện lâu, Khúc Đan hiểu đến rượu này dĩ nhiên là bọn họ ủ rượu, để cho Khúc Đan kinh ngạc hơn, cũng không khỏi không thán phục, cũng không phải tất cả tuyết tộc nhân đều là giống nhau mãng phu a. Sau khi ăn xong, chủ nhân an bài Khúc Đan hai người chỗ ở, đương nhiên là đi nghỉ tạm. Xem lấy làm hai người an bài một gian phòng ốc, Khúc Đan nhất thời gian dở khóc dở cười. Chủ này người hiển nhiên là hiểu lầm hắn và Bùi Thải Nam quan hệ, dĩ nhiên chỉ có một gian phòng ốc, một giường lớn. Hai người trầm mặc một hồi, hay là Khúc Đan dẫn đầu bại lui, đạo ta đi nhìn tinh tinh. Sau đó lao ra ngoài cửa. Thiên không xa xôi, bên ngoài quả nhiên quần tinh ánh sáng ngọc. Khúc Đan mấy cái lên xuống, liền đi tới ngoài doanh địa, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chọn một vị trí thoải mái nằm xuống, dưới thân áp đảo một mảng lớn bãi cỏ, Khúc Đan hai mắt nhìn tinh không, quen thuộc quần tinh xen lẫn nhau lóe ra, ánh sấn trong mắt hắn, phảng phất tự thành một thế giới. Khúc Đan thấy ngây dại, trong đầu trăm vị sảng tạp, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Bên người đột nhiên truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, đúng là Bùi Thải Nam cũng đi theo phát ra. Nữ hài nhi ở một bên ngồi xuống, cũng đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời, hồi lâu, đột nhiên nhẹ nhàng nói chúng ta theo nước ánh sao sáng, cũng là như vậy sáng. Khi còn bé, ta liền ngồi ở môn phái trên đỉnh núi, cũng là như vậy nhìn tinh tinh. Khúc Đan quay đầu nhìn nàng một cái, nữ hài nhi thân ảnh của xinh đẹp ở trong bóng đêm có chút mông lung, trắng nón cái cổ lộ rõ ra mỹ hảo đường cong, là như thế dụ người. Nhưng là Khúc Đan lúc này dĩ nhiên không có chút nào không vui kiểu diễm ý niệm trong đầu, hắn từ trong Bùi Thải Nam thở dài biết được, cô bé này là muốn nhà. Bất quá 15-16 tuổi thiếu nữ, rời xa quê hương trong hơn trăm ngàn, hơn nữa còn là lẻ loi một mình, Khúc Đan có thể tưởng tượng trong này gian khổ và khó khăn, bởi vì hắn chính mình liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bất quá so sánh với Bùi Thải Nam, chính mình rời xa quê hương được hoàn toàn hơn thôi, nữ hài nhi còn có thể trở về, mà chính mình ngay cả trở về cơ hội cũng bị mất. Bất quá, Khúc Đan hay là dị thường kính nể cô bé này, trên người nàng có một loại bền gan vững chí nghị lực, cho dù là nam tử cũng ít có người so sánh với. Môn phái của ngươi là cái dạng gì nữa trời? Khúc Đan do dự một chút, vấn đạo. Hắn biết trên người đối phương có chuyện xưa, hơn nữa này chuyện xưa cực kỳ trầm trọng, ép tới Bùi Thải Nam gần như không thở nổi, nhưng đây cũng là quật cường nữ hài nhi, có một số việc tình nguyện trong lòng của chôn ở, cũng không nguyện người khác biết. Loại tính cách này rất giống Khúc Đan, Khúc Đan đối với Bùi Thải Nam ấn tượng không tệ, không nghĩ nàng một kẻ nữ tử lưng đeo áp lực cực lớn nặng nề đi, tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nàng sẽ sụp đổ mất, cả người hoàn toàn tan vỡ. Sở dĩ Khúc Đan hy vọng Bùi Thải Nam có thể đưa cái này chuyện xưa nói ra, ném xuống một bộ phận áp lực, tốt nhất là có thể hoàn toàn vứt bỏ cái túi sách kia phục. Môn phái của ta. Bùi Thải Nam nói môn phái của ta tên là Bái Hỏa Cửa, là theo nước đệ nhị đại phái, trong môn phái 6. Một đông phương môn phái ở trong nữ hài nhi miệng nói liên tục, ở trong Khúc Đan não hải dần dần thành hình 6. Bái Hỏa Cửa, ở theo nước chính là đệ nhị đại phái. Hơn 1000 năm trước, Bái Hỏa Cửa đích tổ sư ngang trời xuất thế, cùng kinh thiên tuyệt địa, của chi, tư trở thành lúc ấy theo nước trẻ tuổi nhất cao thủ, trước sau khiêu chiến mười mấy tên thành danh cường giả, không một lần bại. Cả quốc gia hơi bị hoành động, theo nước quốc chủ mời chào hắn vào triều nhậm chức, nhưng bị được, hắn quả quyết cự tuyệt. Mấy năm sau khi Bái Hỏa tổ sư ở theo nước một tòa tên là Bái Hỏa núi địa phương khai tông lập phái, chính mình thành lập một môn phái nhỏ. Bái Hỏa tổ sư danh khí rất lớn, ở theo nước gần như mọi người đều biết, rất nhiều năm người tuổi trẻ nghe nói hắn khai tông lập phái đều đi trước gia nhập. Nhưng là Bái Hỏa tổ sư thu môn đồ liền cực kỳ nghiêm khắc, tư chất thiên phú không cao là không muốn, nộ tính quá thấp là không muốn, tuổi quá lớn cũng không cần, khiến cho đến đây người của bái sư tiếng oán than dậy đất, tuyệt đại bộ phân đều sát vũ mà về, chỉ có như vậy số rất ít hơn 10 người thành Bái Hỏa cửa đích đệ nhị đại môn đồ. Bái Hỏa tổ sư tỉ mỉ dạy bảo mấy cái này môn đồ, 20 năm không ra Bái Hỏa sơn nhất bước, 20 năm sau, làm mấy cái này môn đồ xuống núi du lịch là lúc, nhất thời hoành động cả theo nước, bởi vì này trong những người này, thực lực thấp nhất đều là bát giai vũ sĩ, cửu giai càng là một mảng lớn, ngay cả thức tỉnh cường giả cũng có 6 người. Lần này, Bái Hỏa cửa nhất thời thành cả theo nước nghị luận tiêu điểm, trong hơn 10 người sinh ra 6 người giác tỉnh cường giả, này xác suất to lớn, có thể nói chưa từng có trong lịch sử. Mọi người đều đoán Bái Hỏa tổ sư dạy học trò chi đạo. Người nhiều hơn cũng là su chi nhược vụ muốn giữa gia nhập môn phái. Bái Hỏa tổ sư tuân theo phong cách của trước sau như một, vẫn như cũ nghiêm khắc thu nhận môn nhân, nghiêm khắc dạy bảo, Bái Hỏa cửa đích cao thủ càng ngày càng nhiều, dần dần thành theo nước nhất phương đại phái. Ngàn năm sau khi, môn phái này đã thành theo nước đệ nhị đại môn phái, trừ ra có vạn năm chi tiết đệ nhất đại phái Long Môn Sơn, ở theo nước rốt cuộc tìm không ra có thể tới chống lại thế lực. Thậm chí ở giữa cả Đông Phương Thánh tộc chư quốc, của chi, Bái Hỏa cửa cũng là có thể tiếng nói có trọng lượng đại môn đại phái, mọi cử động dính dấp vô số người thần kinh. Thời điểm này Bái Hỏa cửa cho dù là theo nước quốc chủ thấy môn chủ cũng phải khách khách khí khí nói chuyện, xa so với lúc trước vào triều làm quan cảnh tượng hơn. Bất quá loại này huy hoàng lan tràn đến hơn 10 năm trước lại đột nhiên vô lực làm kế, mặc cho này Bái Hỏa cửa môn chủ chính là lao môn chủ đệ tử đi truyền, thực lực cao tuyệt nhưng không được nhân tâm, trong cửa rất nhiều môn đồ đối với cái cửa này chủ không phục lắm, mấy này có dã tâm đồng môn sư huynh đệ liền liên hợp lại như toàn cướp lấy môn chủ vị trí. Vì vậy một hồi Bái Hỏa bên trong cửa chiến không thể tránh khỏi triển khai, một ít trận đại chiến xuống đây, trong cửa cao thủ chết hơn phân nửa, những sư huynh đệ kia chúng cuối cùng chiếm thượng phong, giữ Bái Hỏa môn chủ đánh thành trọng thương. Giữa hoàng hốt, môn chủ mang theo chỉ có 5 tuổi nữ nhi trốn ra Bái Hỏa núi, ở theo nước chung quanh lưu ly. Nhất lưu này cách, đây là 4-5 năm, Bái Hỏa cửa mới nhậm chức môn chủ truy sát lệnh không ngừng, làm lão môn chủ không thể không mang theo nữ nhi trải qua hoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày này. Cuối cùng, theo nước thật sự không ở nổi nữa, lão môn chủ quyết định chắc chắn, mang theo nữ nhi một đầu sông vào tuyết tộc mênh mông trong rừng rậm, từ đó sẽ không trở về theo nước. 12. Nữ hài nhi nói đến nơi đây, đột nhiên ngậm miệng không nói, giữa hai người một trận yên lặng. Khúc Đan rất có cảm khái, đây thật là thê lương và xưa cũ chuyện xưa, Bái Hỏa tổ sư truyền thuyết làm hắn kính ngưỡng, lao môn chủ khúc chết kinh nghiệm liền làm hắn thở dài. Một hồi lâu, thu được một cái kết luận, trên đời lớn nhất nguyên tội chính là dã tâm a. Nếu là mấy cái sư huynh đệ không có dã tâm, lão môn chủ hà chí vu chạy trốn tới man hoang trong rừng rậm mà. Một lúc lâu, Bùi Thải Nam rằng giặc thở dài nói, này lão môn chủ, tên là Bùi Tùng, chính là ta cha, ta chính là con gái của nàng sáu. Chương 128, 128 chương vừa là không để. Bùi Thải Nam đây là Bùi Tùng nữ nhi, mà Bùi Tùng còn lại là Bái Hỏa cửa đích môn chủ, vì vậy Khúc Đan biết rằng, này mười mấy tuổi thiếu nữ xuất hiện ở rời xa Đông Phương Tuyết tộc trong rừng rậm nguyên nhân. Cha ngươi đâu? Hắn không phải mang theo ngươi cùng nhau sao? Khúc Đan vấn đạo. Hắn sáu. Đã mất Bùi Thải Nam lắc đầu, nói Bái Hỏa cửa đích mới môn chủ, cũng chính là tam sư bá của ta, sợ hai cha ta sẽ trở về một lần nữa cướp đoạt trước môn chủ, nhất trực phái người đuổi giết chúng ta, cho dù sau lại chạy trốn tới Tuyết tộc lãnh địa, vẫn có nhiều nhân nhất đường theo đuổi theo. Cha ta ban đầu ở Bái Hỏa núi bị trọng thương, mấy năm nay nhất trực không thể khỏi hẳn, thực lực đại giảm, chỉ có thể mang theo ta ở trong đại sâm lâm ẩn nút, đi hơn 100.000 dặm đường, cũng không thể thoát khỏi bọn họ đuổi giết. Trước đó vài ngày, thương thế của cha đột nhiên tăng thêm, biết mình mạng không lâu vậy, đi trở về sáu, tìm những người này liều mạng sáu. Bùi Thải Nam thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đang kể một không liên can chuyện của người, nhưng là nước mắt cũng không âm thanh không phát ra hơi thở rất xuống. Khúc Đan lặng lặng nghe, không nói gì. Ta ở trong rừng rậm né vài ngày, nhất trực không có đợi cho cha trở về. Tiểu gia đi tìm hiểu tình huống, tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được hắn một mảnh tà áo, còn có binh khí, trên mặt đất khắp nơi đều là máu sáu. Ngươi không tìm được cha ngươi sao? Khúc Đan hỏi. Nữ hài nhi nước mắt lã chã đi xuống, nói tìm được rồi sáu. Nhưng là tìm được lúc sau, hắn chỉ còn lại có nửa người sáu. Khúc Đan tâm trầm xuống, không cần hỏi lại, hắn đã biết sau cùng kết cục. Hắn rốt cục có chút hiểu được Sơ Ngộ Bùi Thải Nam lúc tình hình thực tế cảnh, nhân sinh thay đổi rất nhanh, vừa hiện sống nương tựa lẫn nhau phụ thân của mười mấy năm, đột nhiên bị thương nặng phục, cùng địch nhân chiến đấu là lúc chết vào tay cửu nhân, không có chuyện gì lớn hơn loại đả kích này thêm, làm hoảng sợ, uể oải, bất lực, bàng hoàng vừa hiện kéo tới thời điểm, người tinh thần rất dễ dàng liền sụp đổ đi xuống. Bởi vậy, thất thủ, bị được, một chút thông thường thợ săn bắt được, tựa hồ cũng liền trở nên có khả năng. Đây là một cái cô gái đáng thương mà, năm tuổi thời điểm liền rời xa quê hương, bên ngoài phiêu bạc, mỗi ngày muốn đối mặt chẳng biết thân ở nơi nào địch nhân đuổi giết, nhắc nhở điếu đảng qua hơn 10 năm, đến cuối cùng, rơi vào cô độc kết cục của một người. Khúc Đan giác đắc đây là một cái kỳ tích, trên chưa từng có một ngày an ổn sinh hoạt nàng, tính cách dĩ nhiên không có đổi thành cô tịch, khát máu, hoặc là hận đời, có chỉ là kiên cường bất khuất. Hơn nữa, cuộc sống như thế trong hoàn cảnh, ra tay nàng lại vẫn như thế mềm mại trắng nõn, trên mặt cũng không có hiện ra không khỏe mạnh nhan sắc, thì càng thêm vào là một kỳ tích. Những người này sáu, cuối cùng đã chết rồi sao? Khúc Đan hỏi là đuổi giết Bùi Thải Nam người của phụ nữ, nếu như cùng Bùi Tùng đồng quy vu tận, như vậy hiện tại cô gái này liền an toàn, nếu như không có, những người này rất có thể sẽ tiếp tục đuổi giết Bùi Thải Nam, lần nữa gặp gỡ là lúc, có lẽ đây là nữ hải nhi mất mạng thời khắc. Từ trong Bùi Thải Nam tự thuật, Khúc Đan đại khái hiểu được phụ thân nàng thực lực của Bùi Tùng, ít nhất là có thể đồng thời ngăn cản bốn người giáp tỉnh cường giả thủy chuẩn, cho dù sau lại thực lực đại giảm, đuổi giết bọn hắn người cũng chỉ có thể là thức tỉnh cường giả, mà không sẽ là cái gì cấp còn dừng lại ở lực lượng cấp bậc cao thủ. Ta chẳng biết, tìm được cha ta thời điểm, nơi này chỉ có thân thể hắn, không có nhìn thấy những người truy sát đó sáu. Bùi Thải Nam lắc đầu nói. Khúc Đan gật gật đầu, tâm tình có chút trầm trọng. Không có nhìn thấy, thuyết minh những người này ít nhất là chưa có hoàn toàn chết hết, đến nỗi sẽ còn lại bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng. Mà bọn họ có hay không ở sau Bùi Tùng chết, của chi, tiếp tục đuổi giết Bùi Thải Nam, thì càng thêm nói không rõ ràng. Nhưng là Khúc Đan lại biết, từ đó lúc nâng, chính mình cần phải thời khắc cảnh giác những người đó xuất hiện, có thể liên tục đuổi giết hơn 10 năm, mấy cái này người đuổi giết sự dẻo dai, tuyệt không phải người thường có thể bằng. Khúc Đan đang nghe này chuyện xưa sau khi, không tự chủ, liền muốn bảo vệ đáng thương này nữ hài nhi, tựa hồ đã quên bọn họ nhận thức bất quá 10 ngày. Lúc trước nghĩ tới ở dưới một cái an toàn phương liền vứt nữ hài nhi quyết định, sớm được này mới quyết định đại thế. Đương nhiên, đây không phải là cái gì ái tình các loại nhảm chán đồ chơi, gần là đối với một cô gái yếu đuối đồng tình, còn có một chút điểm hảo cảm. Khúc Đan ý nghĩ rất đơn giản, theo tâm đi, hắn giác đắc nữ tử này hẳn là bảo vệ, vậy thì đi bảo vệ, mặc kệ khả năng đối mặt địch nhân là cường đại dường nào. Bùi Thải Nam không có nghĩ đến, xúc cảnh sinh tình đem mình thân thế kinh nghiệm nói ra, bên người liền từ này nhiều hơn một cường đại hộ hoa sứ giả, này hộ hoa sứ giả có lẽ thực lực bây giờ còn chưa kịp phụ thân của hắn, nhưng là có ở đây không lâu sau này, hắn sẽ trở thành vô cùng cường đại tồn tại, trở thành nàng tiên cô Âu Dù. 12. Nói chuyện tựa hồ đến một giai đoạn, hai người trầm mặc xuống, Bùi Thải Nam lau khô nước mắt, xem lấy mãn thiên đầy sao, không nói nữa. Khúc Đan trong cơ thể cựu chuyển kim thân bí quyết chậm rãi vận chuyển, nồng nặc thiên địa linh khí chậm rãi hội tụ, tịnh hóa lây không khí chung quanh, làm lòng của hai người chuyển xu hướng bình tĩnh. Hai tay nữ hài nhi ôm lấy chỗ đầu gối, giữa lúc bất chi bất giác đã chìm vào sâu đậm giấc ngủ. Nàng thật sự quá mệt mỏi, thấp thỏm lo âu vượt qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đem nhiều năm tích lũy bất ức bày tỏ phát ra, trong lòng một trận dễ dàng, bất chi bất giác liền tiến vào mộng tưởng. Khúc Đan cười nhẹ một tiếng, không có đi quấy rầy nàng, mà là hết sức chuyên chú tu luyện, linh khí phiên trào, bao phủ thân ảnh của hai người. Ban đêm lãnh phong tất cả đều bị bên ngoài chắn. 12. Mặt trời cao chiếu, một nam một nữ hai người, hơn nữa một cái con rùa đang ở giữa núi non trùng điệp bay như tên. Chuyến đi này đúng vậy Khúc Đan đảm nhận, nam là Khúc Đan, nữ là Bùi Thải Nam, Ô Quy, đương nhiên là Huyền Vũ. Tối hôm qua nói chuyện sau khi, Bùi Thải Nam bất chi bất giác tiến vào mộng đẹp, nhất trực ngủ tới hừng sáng, mà Khúc Đan thì tận tâm tận lực làm một đêm hộ hoa sứ giả. Sau khi ngày thứ hai tỉnh lại, Bùi Thải Nam vừa khôi phục này mỹ lệ kiên cường, tư thế hiên ngang nữ hải nhi tựa hồ vậy dừng lại ở trên mặt nước, mắt căn bản không có quan hệ gì với nàng. Khúc Đan như nàng hay là chưa giống, thi thoảng tùy tiện trò chuyện vài câu, nhìn không ra có thay đổi gì. Chỉ là tư để hạ, ở trong hai người tâm, đều giúp nhau nhiều hơn một tia tín nhiệm. Một ngày nay, hai người lần nữa hướng nam mà đi, bước về phía Khúc Đan mục đích cuối cùng địa tấn mãnh long tộc, thẳng đến tìm được này tòa núi lửa bên trong đích rực rỡ sắt mới thôi. Bùi Thải Nam thật là làm không đến hỏi, liền theo cùng đi, dù sao nàng là không nhà để về người, Khúc Đan đi tới chỗ nào, nàng cũng theo tới chỗ đó. Nếu nói là lúc ban đầu gặp nhau là lúc nàng vẫn chỉ là manh mục không có phương hướng, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi theo Khúc Đan đi, mà trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau khi, trong lòng nàng liền đã minh xác cái phương hướng này. Vạn dặm trường đường sau lưng dưới chân thành vĩnh hàng dấu chân, thời gian trôi qua, hơn 10 ngày sau, hai người đi ra xoải bước long tộc lãnh địa, lần nữa chui vào mênh mông trong rừng rậm, chuyển hướng tây nam, đi nữa hơn phân nửa tháng, rốt cuộc đã tới tấn mãnh long tộc lãnh địa. Trước mặt những kiếp trước đó kinh điển nhất khủng long hình tượng sống sờ sờ xuất hiện ở Khúc Đan là lúc, hắn thầm nghĩ ngửa mặt lên trời cười dài, tấn mãnh long tộc, ta tới. Rực rỡ sát ta tới. Chương 129, trường núi lửa kỳ quan. Núi lửa tọa lạc tại trong lãnh địa của tấn mãnh long tộc, nhưng là Khúc Đan nhưng cũng không biết cụ thể phương vị, bất đắc dĩ đành phải trong rừng rậm loạn đi dạo, hồi lâu tìm được một thôn xóm, giữ chặt một thợ săn hỏi đường. Chỗ ngồi này núi lửa ở tấn mãnh long tộc dị thường nổi danh, chỉ hỏi một câu liền được đáp án. Bất quá thợ săn sắc mặt rất khó nhìn, xem lấy khúc đan ánh mắt của hai người, như là đang nhìn hai sắp chịu chết người, đại diêu kỳ đầu. Nói cho phương hướng sau khi, thợ săn hảo tâm nhắc nhở bọn họ một câu, các ngươi tốt nhất chớ đi nơi nào, trên núi có ác ma sáu. Khúc đan gật đầu cảm tạ hảo ý của đối phương. Ác ma. Hắn đã sớm biết trên núi lửa là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí đi ngủ tỉnh cảnh giới cường giả cũng sát vũ mà về, cũng biết trên ngọn núi này nhất định là nguy cơ tứ phía, chỉ là còn không biết cụ thể sẽ có cái gì nguy cơ mà thôi. Vậy trên núi ác ma, đến tột cùng là cái gì? Khúc đan vấn đạo. Thợ săn sợ hãi lắc đầu, đạo ta cũng vậy chưa từng thấy, nghe nói là một cái toàn thân phóng hỏa quái thú, chừng trăm trượng cao, mỗi một năm mùa hè lúc nóng nhất chỉ biết hiện thân, cách vài trăm dặm xa, đều có thể nhìn thấy thân ảnh của nó sáu. Khúc đan hoảng sợ, trên trăm trượng cao thân ảnh, quả nhiên là ác ma, hình thể này chỉ sợ sấp xỉ huyền vũ, nhớ ra huyền vũ lúc đầu nhào trộn hồ nước lúc vậy to lớn như thế, trong lòng một trận tê tê. Nếu quả như thật có như vậy một đầu quái vật ở trên núi lửa bảo vệ, vậy còn cầm cái giám rực rỡ sát, trực tiếp dẹp đường hồi phủ đi. Rực rỡ sát sáu. Không cam lòng à, đi con đường của xa như vậy, rốt cục thắng lợi trong tầm mắt, đột nhiên trước mặt hiện mánh hổ cả đường, chẳng lẽ cứ như vậy hôi lưu lưu rụt về lại. Đương nhiên không được. Khúc đang âm thầm phỏng đoán, có lẽ chỉ là truyền thuyết thôi, thợ săn cũng không có gặp qua cái gì kia ác mà là nghe người ta nói, hơn phân nửa không có khoa trương như vậy. Man hoang người của thời đại, nghe sai đồn bậy bổn sự kỳ thật cũng là rất lợi hại sáu. Cáo biệt thợ săn, một đường hơ lửa núi đi tới. Căn cứ thợ săn chỉ điểm, nay tòa núi lửa đang ở trong tấn mãnh long tộc tấn mãnh long thành là không xa xa, cao tới hơn vạn trượng, cho dù ở trong thành cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên núi lửa nham tương quanh năm phun không dứt, nửa bầu trời hàng năm là một mảnh lửa đỏ nhan sắc. Đi vài ngày, Khúc Đan cảm giác thiên khí càng ngày càng nóng, lúc trước ở ban đêm còn có thể cảm thấy ti ti hàn ý, mấy ngày qua, ngay cả buổi tối cũng là lửa nóng, trong không khí chung quanh đều tràn đầy hỏa nhiệt, hô vào trong phổi đều có một loại sặc người vị đạo. Khúc Đan biết, đây là từ từ tiếp cận này tòa núi lửa nguyên nhân. Trong lòng không nén nổi hoảng sợ, chỗ ngồi này núi lửa nhiều lắm đại, mới có thể có mãnh liệt như vậy uy thế à, ảnh hưởng phương viên hơn vạn dặm địa vực. Rốt cục, một ngày nay, làm Khúc Đan hai người trên đứng một ngọn núi tốt sau khi, thấy được phương xa lửa đỏ thiên không. Tráng lệ, tráng lệ. Trong đầu Khúc Đan cũng chỉ lẩn quẩn như vậy hai chữ. Này tòa núi lửa, đã không thể xưng là núi. Cách hơn ngàn dặm, Khúc Đan liền xa xa chứng kiến, ở trong trầm phập phồng xâm lâm, một tòa to lớn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào vân tiêu, thẳng nhập phía chân trời, như là thông thiên cầu thang mở dạng. Ở núi lửa đỉnh đầu, vô số nham tương như là lũ quét bạo một loại điên cuồng tuôn ra, phun ra đến trong cao hơn thiên không, sau đó tứ tán lấy té xuống, phương viên mấy trăm dặm đều ở đây nó bao phủ trong phạm vi. Ở đây trong phạm vi của mấy trăm dặm, ông độ khói đen bốc lên, khói đen bay lên, vây núi lửa chu tuần phủ lên thành một mảnh đen kịt quỷ vực, mà khói đen ra thiên không, thì tại núi lửa ánh sấn hạ biến thành lửa đỏ nhan sắc, hồng đồng đồng một mảnh bầu trời, so với hoàng hôn lúc ánh nắng chiều càng thêm động lòng người. Đại tự nhiên kỳ quan đều bị làm người ta thán phục. Hơn nửa ngày, hai người mới định trụ thần, hoảng hốt đi tới lửa kia núi tiếp cận. Từ nơi này bắt đầu, trong rừng rậm nóng đến tựa hồ cũng muốn xuất hiện khói đến, thú mục, bị được, nướng hấp hối, đều đạp lạp cánh lá, ở dưới núi lửa uy nghiêm của kéo dài hơi tàn. Dưới chân đi qua địa phương, mơ hồ có chút đỏ bừng, phảng phất sau đó một khắc, nơi này chỉ biết vỡ ra một cái khe hở, vô số nham tương phun ra đến, đem hai người nuốt hết ở trong đó. Một đoạn đường này đi được rất là khổ cực, hai người thẳng đến đệ nhị thiên tài đi tới núi lửa phía ngoài nhất, những nham tương đó phun sái xuống phía ngoài nhất. Đây là núi lửa trực tiếp liên lụy địa phương, trên thổ địa của mấy trăm dặm, không có một mảng cỏ. Chỉ có dày nham tương làm lạnh sau nham thạch màu đen. Bất quá những nham thạch đó cũng không phải hoàn toàn làm lạnh, mà là đang ra tế vi tiếng xèo xèo, vô số thật nhỏ khói đen từ trên một ít nham thạch này nô ra, thăng lên trời cao, hội tụ thành một đám, tái tụ thành từng mảnh, bao phủ phương này tròn mấy trăm dặm địa giới. Bùi Thải Nam lúc này đã nóng đến không chịu nổi, mồ hôi thấu trọng ý đi, toàn thân trong nước của như là mò đi ra ngoài một dạng. Ngươi thì không nên đi đi, bên trong nơi này đã không phải là ngươi có thể đi. Khúc Đan nói. Bùi Thải Nam lắc đầu, vẻ mặt kiên định cũng muốn đi theo vào. Khúc Đan thở dài một cái, nói quá mức nguy hiểm, bên trong nơi này ngay cả ta chính mình cũng không biết muốn gặp được cái gì nguy cơ, ngươi cùng theo một lúc đi vào, ta không thể cam đoan an toàn của ngươi sáu. Ta đây với ngươi đến chân núi. Bùi Thải Nam nói. Khúc Đan bất đắc dĩ, cô bé này quá quật cường, đây là chuyện của mình, chẳng biết nàng đi theo dính vào cái gì. Nhưng nhìn đến đối phương ánh mắt kiên định, hắn biết cự tuyệt cũng không có, cuối cùng đành phải gật đầu nói tới ngay chân núi. Bước vào mảnh đất cháy đen, Khúc Đan rốt cục bản thân cảm nhận được lửa này núi uy lực. Mỗi một bước đi xuống, đều có thể cảm thấy một trận nóng bỏng từ dưới chân truyền đến, không bao lâu, da thú hùng đã bị bỏng đến hòa quyện đứng lên, lòng bàn chân từng đợt toàn tâm đau đớn. Trong Khúc Đan tâm dùng mình, lúc này mới vừa bắt đầu, độ ấm cứ như vậy cao, chẳng biết lần nữa sau khi đi vào sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Bùi Thải Nam, nữ hài nhi mày đã nhíu lại, hiển nhiên, nàng mùi vị cũng không tốt hơn Khúc Đan. Lắc đầu, linh lực đột nhiên hào hùng mà ra, cuốn cả hai người gấp ở trong đó, chung quanh như là đột nhiên xuất hiện một tầng không nhìn thấy vải màn, giữ quần quần nhiệt lưu tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Trong không khí đột nhiên hàng loạt thanh lương. Thanh lương này dính vào trên da, bịch bịch một tiếng liền chui trong cơ thể của Tiến, máu của theo chảy xuôi, toàn thân đều là một trận mát mẻ, dưới chân chuyển tới, cuối cùng đem dưới chân nóng bỏng tiêu tan vô hình. Càng đi vào trong, lại càng nhiệt nóng càng bỏng, khúc đan không thể không gia tăng linh lực phát ra. Thâm nhập 3-400 dặm, đi qua hơn phân nửa lộ trình sau khi, khúc đan linh lực khô kiệt. Nóng lực lần nữa kéo tới, hô hấp đều trở nên khó khăn. Khúc đan nhất trận bất đắc dĩ, chính mình ngay cả linh lực cũng không có, làm lớn nhất dựa vào tu chân pháp thuật sử dụng không được, nếu là thật gặp cái gì kia ác ma, chẳng lẽ dùng sức mạnh của thất giai đi đấu với đối phương. Đang cảm thán có muốn hay không lui ra ngoài cứ vậy đi, một lần nữa chuẩn bị một chút trở lại. Đột nhiên, một trận thanh lương bao phủ đỉnh đầu. Quay đầu nhìn lại, cũng là nhất trực theo bên người Âm Thầm Huyền Vũ, từng đợt linh lực dao động từ trên người hắn tứ tán ra, bao phủ phương viên mấy trượng khoảng cách, hạ nhiệt độ hiệu quả xa tốt hơn khúc đan. Khúc đan không khỏi cảm kích nhìn Huyền Vũ, thời khắc mấu chốt, Huyền Vũ hay là sẽ giúp bật điệu. Mấy canh giờ sau khi, hai người một con rùa rốt cuộc đã tới dưới chân núi lửa, ngẩng đầu nhìn lại, núi lửa cắm thẳng vào phía chân trời, nhìn không tới đỉnh. Chương 130 trường leo núi lửa. Dưới chân núi lộ ấm, đại khái đủ để thanh nước đốt sôi, nếu không có Huyền Vũ hộ vệ, Khúc Đan lúc này chỉ sợ đã sức cùng lực kiệt. Hắn đột nhiên hiện, còn chưa đáng mang theo Bùi Thải Nam cùng đi, nhiệt độ của nơi này cao như vậy, nếu là tùy ý một mình nàng ở tại chân núi, sau cùng kết cục nhất định là bị được nướng thành người khô. Nhưng là mang nàng đi tới, kết cục chỉ biết thảm hại hơn. Trên núi lộ ấm, chỉ sợ thạch đầu đều có thể đốt lên đến đây đi, không đúng, là đã đốt lên tới, nếu không nhiều như vậy nham tương từ đâu mà đến sáu. Nhìn chung quanh màu đen nham thạch, Khúc Đan dã không biết nên xử lý như thế nào, hiện tại biện pháp tốt nhất, đây là lui về, trọng trấn cờ trống sau khi trở lại. Ở bên kia là cái gì? Bùi Thải Nam đột nhiên kinh ngạc nói. Khúc Đan theo nhìn lại, nhất thời hiện tại cách đó không xa núi lửa dưới đáy, có một đen thùi lùi lổ thùng lớn, đến gần vừa thấy, cũng là một đen thùi sơn động. Hai người đứng ở động khẩu, nhất thời cảm thấy một trận thanh lương. Trận này thanh lương không phải Huyền Vũ linh lực kích thích, mà là từ bên trong động truyền ra. Ở lò lửa lớn vậy núi lửa dưới đáy, lại có như thế mát mẻ độ quật. Chỗ thần kỳ. Khúc Đan hai mắt tỏa sáng, nói với phía sau này động quật có chút kỳ quái, chúng ta đi vào tìm một cái. Bùi Thải Nam gật gật đầu. Khúc Đan đi ở phía trước, từng bước đi về phía bên trong. Bước vào động khẩu, loại này cảm giác mát rượi thì càng thêm rõ ràng, Huyền Vũ đã triệt bỏ linh lực, mà mấy người cũng không thấy được nó bước. Đi 2-3 trượng, đã đến tận cùng bên trong. Bên trong động quang tuyến có chút tối, Khúc Đan thích đứng một cái, lúc này mới thấy rõ động quật trước mặt tích cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể dung hạ mười mấy người, đứng ở bên trong động, cảnh sát bên ngoài có thể nhìn một cái không sót gì. Chân trư một vòng, hiện lại có người đến qua dấu vết, ăn thừa lại cho xương, bị được, nướng cháy nướng quyển, đích, bị giáp, còn có một chút những thứ đồ khác, tán loạn ném xuống đất. Hơn nữa thời gian có xa có gần, rõ ràng không phải cùng một người lưu lại, có thể bắn ra, nơi này chính là một chút lên núi người lâm thời nghỉ tạm địa phương. Khúc Đan suy nghĩ một chút, lập tức bình thường trở lại, loại này chỗ thần kỳ, nhất định sẽ làm những muốn đó bước hỏa lên đầu người của núi lâm thời trạm trung chuyển, nơi này của trước tiên ở hồi phục tốt tinh lực, mới có thể toàn lực đi leo núi, ứng phó phía trên nguy cơ. Khúc Đan đột nhiên cười, cái chỗ này, thật đúng là như là vì mình đắc ý chuẩn bị, đang giàu chẳng biết như thế nào sắp xếp Bùi Thải Nam, nơi này tiểu gia phát hiện. Hơn nữa linh lực của mình cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Vừa lúc có thể ở chỗ này ngồi xuống bổ sung trở về, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, lần nữa giết đến tận núi lửa phần đầu đi. Nay động quật rất tốt, ta về trước phục một cái, sau đó lên núi, ngươi ở trong này đi chờ ta. Khúc Đan nói. Khoanh chân ngồi xuống, vận khởi cựu chuyển kim thân bí quyết đến. Chỗ núi lửa dưới đáy, trong thiên địa linh khí đều mang một loại nồng nặc hỏa khí tức, linh khí cực kỳ hoạt động, Khúc Đan đệ nhất cựu chuyển vận chuyển xong, linh lực liền khôi phục gần một nửa. Lại từ đầu bắt đầu, thứ hai cựu chuyển sau khi, đã khôi phục hơn phân nửa. Tiếp theo lần thứ ba, liền hoàn toàn bổ sung đầy. Bất quá Khúc Đan hay là tiếp tục lái mới lần thứ tư vận chuyển, hắn nhu yếu tăng lên tới trạng thái tuột cùng nhất, đi ứng phó trên núi không thể đoán trước nguy hiểm. Bùi Thải Nam cũng mệt mỏi, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, tò mò nhìn Khúc Đan khoanh chân ngồi xuống. Động tác này, nàng đã sớm không phải lần đầu tiên thấy, Khúc Đan ngồi xuống lúc tu luyện cũng không cấm kỵ nàng, nhưng là sẽ không chủ động nói lên những động tác này tác dụng. Bùi Thải Nam chỉ biết là những động tác này chắc là gia tăng thực lực một loại phương pháp, nhưng là muốn phá đầu óc, cũng chưa từng nghe nói qua môn phái nào, hoặc là tuyết tộc bộ lạc nào có loại này cổ quái phương pháp tu luyện. Mắt thấy đối phương hô hấp chậm rãi trở nên dài, lúc trước chạy đi lúc mồ hôi rầm rề mỏi mệt dần dần biến mất không thấy gì nữa, trên mặt lại lần nữa phát ra tinh thần, trong lòng không khỏi một trận vô lực, chính là thiên tài a. 12 tuổi giác tỉnh cường giả, so sánh với nàng này bình thường tiểu nữ tử, giống như là thiên thần cùng phàm nhân ở giữa chênh lệch, trung gian cách một cái vĩnh viễn không thể vượt qua đích thiên hảo. Mà thức tỉnh cảnh giới, giống như là tất cả mọi người ma chú, mỗi người đều ngóng nhìn sẽ có một ngày có thể đạt tới loại cảnh giới đó, Bùi Thải Nam đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là nàng là tự nhiên biết, của chi, Minh chính mình chỉ là ngũ giai nho nhỏ vũ sĩ, giáp tình đường, giống như là sao trên trời một dạng xa xôi phiêu miểu sáu. 12. 36 chu thiên vận chuyển xong, Khúc Đan chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, toàn thân đều tràn đầy sức sống. Mở mắt ra vừa thấy, Bùi Thải Nam một đôi mắt đẹp đang ngơ ngác đang nhìn mình, chẳng biết đang nhìn cái gì. Hắn đột nhiên có chút ngượng ngùng, bị được một tuổi thanh xuân thiếu nữ như vậy xem lấy, để cho hắn trên mặt giác đắc tựa hồ có đồ vật gì đó. Bất quá sau một khắc, là hắn biết mình là hiểu lầm, ánh mắt của nữ hài nhi rõ ràng không có tiêu cự. Tư tưởng sớm bay đến trên 9 tầng trời. Quả quyết đứng dậy, vỗ Bùi Thải Nam từ trong suốt thần tỉnh, thông báo vài câu, đi chung với Huyền Vũ ra khỏi sân động. Kế tiếp, đây là chân chính khiêu chiến thời khắc. Không nói trên núi có hay không thật sự có như ác ma quái vật, cho dù không có, hơn vạn này trượng ngọn núi cao và hiểm trở cũng là rất khó leo lên, hơn nữa vô pháp chống cự cực nhiệt, gần như có thể xem như thượng nhân ở giữa ngục. Linh lực nhỏ nhẹ bắt đầu khởi động, đã không có Bùi Thải Nam bên người, Khúc Đan chỉ cần vận khởi cựu chuyển pháp quyết, ở trong người một lần vận hành, là có thể ngăn cản vậy cuồng táo cực nhiệt. Kỳ phong sừng sững, liền trời tiếp đất. Khúc Đan hít sâu một hơi, ngự phong thuật gia trì, nhất thời người nhẹ như yến lên phía trên thổi đi. Ngọn sơn phong này hoàn toàn là từ núi lửa phun ra ngoài nham tương chất đống mà thành, năm này tháng nọ, đạt tới vạn trượng độ cao, ven đường hiện đầy vách núi vách đá, dốc đứng vô cùng, nếu là người thường, chỉ cần xem một chút, hai chân phải đánh run rẩy. Bất quá đối với Khúc Đan đến nói, cũng không phải quá lớn khó khăn, một tung nhảy, đây là chừng 10 trượng, chỉ một lát sau công phu, liền lên hơn 100 trượng. Bất quá, trong nháy mắt liền gặp trở ngại, khiến cho Khúc Đan chật vật không chịu nổi, đó chính là nham tương hỏa vũ. Lúc này tránh trực núi lửa phun, vô số nham tương từ trên trời giáng xuống, rơi xuống ở chung quanh, làm hắn không thể không tả hữu tránh né. Từ ngoài vây đi tới chân núi thời điểm, lửa này mưa còn rất thưa thớt, mau mau tế vũ một loại, ít phí công phu là có thể né tránh, nhưng là lúc này lại ở vào ngọn núi đang phía dưới, hỏa vũ nhất thời biến thành trận mưa, chi chít từ trên trời giáng xuống, sơ ý một chút, cũng sẽ bị còn chưa làm lạnh nham tương ở trên người ném ra một lửa nóng lỗ thủng đến. Bởi vậy, Khúc Đan con đường của bay lên không thể không trở nên khúc chiết, trường thương đã lấy ở trong tay, không ngừng chọn, đâm, gậy, đem những vô pháp đó tránh thoát nham tương đẩy đến đi sang một bên. Càng lên cao đi, hỏa vũ đã đi xuống được càng dày đặc mật. Sau lại đã thành phiêu bạc mưa to. Thỉnh thoảng, thiên không từng cục mây đen vậy nham tương phun sái xuống đây, phương viên mấy trượng thậm chí hơn 10 trượng đều ở đây thứ bao phủ trong phạm vi, Khúc Đan không thể không liều ra bú sữa mẹ lực khí mới có thể né tránh. Lên làm lên tới 2000 trượng độ cao lúc, Khúc Đan đã mệt mỏi thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn thấy một trận càng thêm hung mãnh núi lửa phun lần nữa kéo tới, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ngay như vậy địa chi uy, nhân lực vĩnh viễn vô pháp kháng cự. Chương 131 chương đỉnh núi. Thân hình tựa như quỷ mị một loại liên tục lóe ra. Né tránh vậy phô thiên cái địa đè xuống hồng sắc hỏa vũ, Khúc Đan cùng mau hơn độ lên phía trên tung đi. 3000 trượng 6, 4000 trượng 6, 5000 trượng 6. Gần một nửa khoảng cách qua đi, bầu trời hỏa vũ càng đậm đặc, Khúc Đan đã có một ít giật gấu và vai, không đỡ nổi tới cảm giác. Một thân ảnh đột nhiên chắn trên mình, che ở đầy trời hỏa vũ. Ngẩng đầu nhìn lên, là Huyền Vũ. Huyền Vũ quanh thân linh khí phiên trào, dưới thân thể mặt xuất hiện một tầng dày sương mù, đem người bày ở trong hư không, thân thể hắn chẳng biết lúc nào đã trở nên lớn gấp đôi, khôi phục được nguyên lai ở Bạo Hùng Thành lúc trình độ. Vừa lúc bao phủ Khúc Đan toàn thân tại phía dưới, vậy vô số hỏa vũ hoa 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 rớt xuống, ném cũng Huyền Vũ đích lưng phía trên giáp, vang lên tầng tầng chảy diễm. Bất quá Huyền Vũ lại tựa hồ như căn bản không cảm giác được, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Khúc Đan ngẩng đầu lên, nói cảm ơn. Huyền Vũ gật gật đầu, không nói gì, quanh thân sương mù bắt đầu khởi động, thân thể chậm rãi đi lên trên đi, ý bảo Khúc Đan đuổi kịp. Khúc Đan ở trên nham thạch dùng sức đạp một cái, theo sát mà đi. Có Huyền Vũ ngăn cản hỏa vũ, độ nhất thời nhanh, so với nguyên gấp 2-3 lần hơn còn có. 6000 trượng, 7000 trượng, 8000 trượng 6. Càng đi lên, vách núi càng ngày càng dốc đứng, cuối cùng gần như thành thẳng đứng vách núi, hơn nữa, phía trên này vách núi đã trở nên mơ hồ đỏ bừng, bốc hơi nhiệt khí, đủ để thổi một chút đồ của nhẹ nhàng trực tiếp cao hơn vô ích. 9000 trượng, 10000 trượng 6. Khoảng cách đỉnh núi rất gần, Khúc Đan thậm chí có thể nhìn thấy mảnh liệt nham tương từ đỉnh núi lỗ hổng tràn ra tới, đi tới bốn mặt lưu tán khai mở. Đến nơi này, thiên không đột nhiên bình tĩnh lại, dày đặc hỏa vũ như là đột nhiên bị vật gì vậy tách ra, không hề rơi xuống rơi. Khúc Đan quay đầu lại, chỉ thấy một bước ra không trung vô số ngọn lửa như lưu tinh mưa một loại xẹt qua, mà chính mình nghỉ chân địa phương liền sạch sành xanh, không bắn tung tóe một tia hỏa tinh, giữa bước này, nghiêm nhiên chính là hai thế giới. Khúc Đan không nén nổi lần nữa làm cho này đại tự nhiên kỳ quan cảm thán, cũng đột nhiên cảm thấy nhân lực của chi nhỏ bé. Đỉnh núi trong tầm mắt, Huyền Vũ hạ xuống trên mặt đất, cùng Khúc Đan đi tới đỉnh núi. Rầm rầm rầm. Một luồng nham tương đột nhiên phun ra ngoài, ngay sau đó vừa là một luồng, liên miên không ngừng, tựa hồ cả đại hỏa núi đây là vô tận nham tương lò đùng. Dữ liệu để vô tận dung nham hoàn toàn đều hấp thu đến cái cửa ra này đến, muốn lĩnh vô chỉ cảnh phun đi xuống. Một ít cổ to đạt trăm trượng khổng lồ nham tương, từ sơn khẩu ầm ầm lao ra, bay lên vô tận trời cao, sau đó giống như pháo hoa đột nhiên rách ra, đem thiên không phủ lên thành vô biên hỏa hồng, cuối cùng, hướng bốn mặt tán đi. Dưới chân núi lửa nham thạch đã trở nên mềm mại, dẫm lên trên, như là dẫm nát cùng nước trong bùn não, Khúc Đan không thể không cẩn thận nói tung, mới có thể cam đoan chính mình không hướng hạ xuống đi. Làm một người một con rùa rốt cục leo lên đỉnh núi thời điểm, Khúc Đan đột nhiên cảm thấy, thiên địa chi gian thần kỳ nhất liền không ai qua được chỗ ngồi này núi lửa. Đỉnh núi phương viên vài dặm đại tiểu, ở giữa nhất là nham tương phun cửa ra vào chiếm cả đỉnh núi hơn phân nửa diện tích không đáy hắc động, mãnh liệt nham tương càn rỡ từ bên trong ra bên ngoài chen. Ở nơi này hắc động ngoài nói ra, là một mảnh gập ghềnh mà nhẹ nhàng địa vực, mặt đất đỏ bừng giống như là nung đỏ quét hàn, gần như vô pháp đặt chân. Khúc Đan đem đỉnh núi tận lãm đập vào mắt, hiện tại mấy cái này gập ghềnh địa phương, có thật nhiều ổ ngộ bước lên bọt khí nham tương chỉ, trong ao dịch thái nham tương đang ở chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng còn có thể nho nhỏ phun một cái. Chắc là chủ phun bên cạnh miệng phụ đái nham tương phun miệng, chỉ là mấy cái này lỗ hổng đã bị chặn kịp, khó có thể sinh đại quy mô núi lửa phun. Rực rỡ sắt 6. Kiếp trước tương truyền, rực rỡ sắt đó là sống ở vạn năm giữa dung nham, bị được cực đoan nhiệt độ cao không ngừng luyện mà hình thành sắt, của chi, tinh hoa, nếu là xuất ra 10000 cân xanh thiết đến luyện kim loại, cuối cùng có thể được đến rực rỡ sát, không đủ 1 cân. Vạn năm dung nham, nơi này núi lửa không ngừng phun, mỗi một khắc vọt ra nham tương, đều là sâu trong lòng đất chẳng biết nổi lên bao nhiêu năm nham tương, phảng phất khắp nơi đều là vạn năm dung nham, rồi lại phảng phất khắp nơi đều không phải vạn năm nham tương, có lẽ chỉ có mấy ngàn năm, mấy trăm năm, ai biết được. Càng quan trọng hơn, là ở mảnh liệt này trong miệng núi lửa, như thế nào đi tìm khả năng kia cực kỳ thật nhỏ rực rỡ sắt mà sáu. Vấn đề này, nhất thời làm khó Khúc Đan. Ai biết chết tiệt nọ đồ chơi sẽ giấu ở nào một mảnh trong nham tương đang lúc, cho dù là từ trên trước mắt trực tiếp phun thiên không, hắn cũng sẽ không chứng kiến đi. Khúc Đan đột nhiên cảm giác được rất sai lầm, lúc trước vừa nghe đến rực rỡ tin tức về sắt liền vội vã chạy đến, không có bất kỳ chuẩn bị, đến dưới địa đầu mới phát hiện không thể nào tay, không nén nổi gặp khó khăn đứng lên. Rực rỡ sắt, đó là tu chân giới nghe đồn đích tiên linh bảo, Khúc Đan cũng không có chính mắt thấy qua vật ấy. Hiện tại lớn hơn biển mỏ châm vậy từ nơi này vô tận trong nham tương tìm ra, khó khăn không thể nghi ngờ còn cao hơn trời. Suy tư hồi lâu, vẫn như cũ không được kỳ pháp. Cuối cùng quyết định chắc chắn, nghĩ thầm, dù sao đã tới, trước tiên đem đỉnh núi này lật một lần rồi hay nói. Linh lực trên tay sôi trào, biến ảo thành một mảnh nóng bỏng đám xương, trong nháy mắt bảy kín toàn thân, trên thân Khúc Đan nhất thời mặc vào một tầng thật mỏng hồng sắc quần áo, giữ toàn thân đều bao ở trong đó. Đây là hóa linh lực chuyển thành hỏa thuộc tính, bảy kín toàn thân, phối hợp ngoại giới nồng nặc hỏa hơi thở linh khí. Không những được phòng ngừa nham thạch này vô tận nhiệt độ cao, nhưng lại có thể tùy thời hấp thu ngoại giới linh khí bổ sung tự thân, bảo tồn thực lực. Khúc Đan đi tới một người trong đó nham tương chỉ đi, chỗ đi qua địa phương đều cẩn thận quan sát, rực rỡ sắc nhẹ vô cùng, chắc là sẽ lơ lửng ở bề ngoài mới đúng, nếu là có, vậy cũng tại đây một ít còn chưa đọc lại trên nham thạch. Đi tới nham tương bên cạnh ao, cũng không thu hoạch. Khúc Đan ra không có thất vọng, hắn không trông cậy vào ngay từ đầu là có thể tìm lấy được, xem lấy vậy không đoạn bước lên bọt khí nham tương chỉ, chậm rãi lưu động giữa dung nham, tựa hồ có đồ vật gì đó ở bên trong quay cuồng. Động tâm, Khúc Đan đưa tay ra, ôm đùm vào nham tương chỉ, giữ cái vật kia từ bên trong mỏ phát ra. Khúc khích khúc khích. Đi theo mỏ lên còn có một thanh nham tương, trên tay Khúc Đan màu đỏ đám xương, bị được, nhiệt độ cao bỏng đến khúc khích rung động, bước lên một luồng khói nhẹ, đám xương lấy mắt thường có thể thấy được độ nhanh chóng biến mất. Khúc Đan giật mình nhảy một cái, linh lực cấp tốc từ trên cánh tay trào đi, mau bổ khuyết lấy, bị được, thiêu hủy đám xương, lúc này mới bàn tay tránh khỏi, bị được, đốt thành cho nghiêm trọng kết quả. Một lát sau, nham tương dần dần làm lạnh, đi một tí một chút, đám xương rốt cục ổn định lại. Khúc Đan lúc này mới có cơ hội xem xét đồ của bắt lại. Đen kịt một khối thể rắn, rất nặng, ở trong dung nham dĩ nhiên không có hòa tan, đúng là một khối hắc thiết, như ở trong Hắc Hùng bộ lạc nghệ đại nhân siêu tầm đã gặp qua hắc thiết. Bất quá, khối này hắc thiết nếu so với nghệ đại nhân hắc thiết quặng mỏ tinh khiết nhiều lắm, khổ người cũng không lớn lắm, nghĩ đến nghệ đại nhân hắc thiết quặng mỏ cũng không phải từ nơi này làm cho. Khúc Đan lắc đầu, hắc thiết mặc dù đã là luyện chế binh khí cực kỳ khó được tốt hơn tài liệu, nhưng cũng không là mình muốn tìm vật. Thuận tay đem ném ở một bên, lần nữa ở trong nham tương chỉ tìm kiếm đứng lên. Chương 132, 132 chương hỏa diễm linh thú. Đỉnh núi bất quá phương viên vài dặm, như vậy nham tương chỉ tuy có vài cái, phủ bởi cũng không lớn, Khúc Đan từng cái tìm kiếm đứng lên, không lâu lắm liền lục soát một lần. Thu hoạch không sai, tổng cộng có 3 khối hắc thiết, cộng lại có chừng 10 cân nặng, cũng không phải Khúc Đan mong muốn vật. Từ trong nham tương mỏ vật là lụy nhân sự việc, trải qua phen này nghiền ép, Khúc Đan linh lực bị được tiêu hao hơn phân nửa. Trở lại đỉnh núi bên bờ, khôi phục linh lực. Một hồi lâu, lần nữa tiến lên điều tra, vây bắt cả đỉnh núi đi một vòng. Ngoại trừ chính giữa vậy to lớn không ngừng phun miệng núi lửa ra, địa phương khác tất cả đều siêu tác xong rồi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cảm thấy thở dài, trong truyền thuyết vật quả nhiên không phải dễ tìm như vậy, lần này đây, chỉ sợ muốn tay không mà về. Nhìn một chút Huyền Vũ, người này hai đậu xanh mắt đang tích lưu lưu chừng mắt nhìn vậy không đoạn phun nham tương trụ phun miệng, không chớp mắt, tựa hồ đã thấy nhập thần. Lắc đầu, vấn đạo Huyền Vũ, ngươi có thể nhìn ra được bên dưới này có cái gì vật kỳ lạ sao? Nếu chính mình vô pháp tìm kiếm, tạm thời hỏi một chút Huyền Vũ này vạn năm lão quy đi. Có lẽ hắn có thể có cái gì xuất kỳ bất ý hiện. Có, rất cường đại. Huyền Vũ nói, ánh mắt vẫn là không có động. Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên nha, ngươi phát hiện cái gì? Một cái linh thú thực lực cường đại linh thú, so với ta cũng vậy không thua bao nhiêu. Theo Khúc Đan trong khoảng thời gian này tới nay, Huyền Vũ cũng học xong rất nhiều mới mẻ từ ngữ, như là linh thú một từ. Linh thú? Khúc Đan nhất xoay người nhảy dựng lên không dưới linh thú của ngươi. Hắn đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước từ người thợ săn kia chỗ ấy lấy được tin tức, đó là lửa này trên núi có một cái ác ma, thân cao trăm trượng, cả người bốc hỏa. Trước còn tưởng rằng là nghe sai đồn bậy, nhưng không nghĩ dĩ nhiên là thật. Thực lực không giới Huyền Vũ linh thú, tràn đầy nên có, thật lợi hại. Khúc Đan không dám tưởng tượng. Hắn rất là kiêng kỵ loại này quái vật, bởi vì thực lực của bọn họ đã ra khỏi người bình thường nhận thức biết phạm vi, hơn nữa hơn phân nửa sẽ có một ít cổ quái tính tình, đặc biệt giữa núi lửa linh thú, tính tình càng là nóng nảy, không một lời hợp liền ra tay đánh đập, còn nữa, chính mình mang theo Huyền Vũ cùng đi đến nơi đây, làm núi lửa chủ nhân, con linh thú kia chỉ sợ sẽ cho rằng bọn họ là tới khiêu khích đi. Khúc Đan đánh hết hồn, vội vàng nói Huyền Vũ, chúng ta đi thôi. Nơi này tìm không được rực rỡ sát, chúng ta đến dưới chân núi đi tìm tìm nhìn. Không phải hắn sợ phiền phức, mà là loại cấp bậc này quái vật, thật sự không phải hắn có thể chống cự, sớm cho kịp chuẩn mất mới là đúng lý. Ánh mắt Huyền Vũ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói chậm, nó phát ra. Mãnh liệt phun nham tương trụ như là đột nhiên bị chặt đứt, to lớn hỏa trụ đột nhiên đình chỉ, phía dưới lộ ra sâu không thấy đáy động quật, mơ hồ có thể thấy được động quật bên bờ dịch thái nham tương ở tí tách trở về chảy. Ngay sau đó, một luồng hủy thiên diệt địa khí thế đột nhiên từ trong động quật truyền ra, lung lắc thiên địa, cùng dã mà nóng nảy, toàn bộ thế giới phảng phất đều ở đây luồng khí thế hạ run rẩy. Sau đó, Khúc Đan gặp được một cái so đầu, đầu của lớn vô cùng, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đầu lâu. Đầu lâu từ từ đi lên, thượng diện hai bước lên con mắt của kim sắc hỏa diễm nhìn kỹ lấy Khúc Đan cùng Huyền Vũ phương hướng, không biết sao, vậy hai con mắt rõ ràng bốc lửa diễm, Khúc Đan liền giác đắc toàn thân như chìm hầm băng một loại, rất giống Hàn Đông. Bên dưới đầu lâu là thân thể, cũng đồng dạng bốc lên hừng hực liệt hỏa, căn bản nhìn không rõ bên trong là cái gì, trong đầu Khúc Đan chỉ có một khái niệm, đại, cự đại, khổng lồ. Làm này cả người bốc hỏa quái vật cuối cùng từ miệng núi lửa toàn bộ nhô ra sau khi, Khúc Đan hiện, nó quả nhiên cao tới trăm trượng. Sắp xỉ Huyền Vũ độ cao, chỉ là nhiều hơn Huyền Vũ biến ảo ra bản thể sau chiếm diện tích, ít thiếu, được. Nham tương trụ lại lần nữa xông ra, nhưng là lần này đây nó là theo như quái vật đi ra tới, vô số lửa đỏ chất lỏng dưới chân tại quái vật bốc lên, nhưng cũng không phun lên ngày, mà là vững vàng nâng quái vật ở trong vô ích. Khúc Đan nhất mắt liền nhìn ra, đó là điều khiển hỏa năng lực của đạo, cái quái vật này khống chế trong nham tương ẩn chứa lửa lên, khiến cho bọn chúng ôn thuần còn giống là tiểu cừu một dạng vì mình phục vụ. Kinh khủng năng lực. Khúc Đan nhất thời khiếp sợ, con linh thú này, sợ rằng chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, chính mình chỉ biết hồi phi yên diệt. Phiền toái tới rồi. Khúc Đan cười khổ mà nói. Ừ dạ, ta cảm thấy địch ý của nó rất mạnh. Huyền Vũ gật đầu nói. Khúc Đan liếc mắt, rất muốn nói nó đương nhiên sẽ có địch ý, nếu là đầu này hỏa diễm quái vật chạy tới hồ Huyền Vũ, ngươi cũng sẽ có địch ý. Bất quá bây giờ không phải nói cười lúc sau, việc cấp bách, hay là lo lắng như thế nào chạy trối chết đi. Chúng ta tách ra chạy, từ nơi này đỉnh núi trực tiếp nhảy xuống, nó cũng sẽ không đuổi theo. Khúc Đan nói khẽ với Huyền Vũ nói. Huyền Vũ lắc đầu, đối với ngươi, nó có lẽ sẽ không rơi đến, bất quá nó nhất định sẽ đuổi. Hơn nữa, ta sẽ không đi, ta muốn xem đầu này linh thú thực lực 6. Khúc Đan 6. Hắn làm sao lại không nghĩ tới, Huyền Vũ cũng là một đầu cực kỳ biến thái linh thú, bàn về hình thể đến lớn hơn quái vật trước mắt còn muốn số 1, như thế nào làm ra trực tiếp trốn chạy dọa người sự việc. Ngang. Hỏa quái ra một tiếng cực kỳ quái dị tiếng hô, âm thanh động cửu tiêu, một luồng nóng rực mà nóng nảy khí tức vỗ tới trước mặt. Ngươi né tránh, ta muốn đánh một trận với nó hào hào. Huyền Vũ trong đôi mắt nhỏ lóe ra vẻ hưng phấn, một luồng mãnh liệt chiến ý đột nhiên từ trên người hắn dâng lên. Linh khí bắt đầu khởi động, Huyền Vũ thân thể lấy cực nhanh độ bành trướng, giữa thoáng qua, liền từ bình thường bạo hùng đại tiểu đột nhiên trưởng thành kình thiên cự vô phách bích ma, phương viên một dặm phạm vi đều ở đây hắn vô cùng thân ảnh khổng lồ bên dưới che, thân cao đồng dạng gần trăm trượng, tứ chi vừa động, nhất thời đây là một trận đất rung núi chuyển. Khúc Đan, bị được, chen lấn liên tục tung nhảy nhiều lần, mới rốt cục lui lại xa xa đi, trong lòng nghẹn lời, điều này cũng tốt, vốn chỉ có phương viên vài dặm đỉnh núi đột nhiên hơn như vậy hai quái vật lớn, liền lập tức trở nên hẹp hòi đứng lên, Khúc Đan thậm chí cảm thấy được từ mình đều không có nơi sống yên ổn. P6P6P. Huyền Vũ quay về hỏa diễm quái thú ra một trận xí xô xí xào thanh âm, tựa hồ đang cùng đối phương nói chuyện với nhau. Ngang. Hỏa diễm quái vật nhìn trời, trưởng dài, giống một tiếng, tựa hồ ở đáp lại. 6. Tờ Huyền Vũ tiếp tục nói thầm. Ngang. Thứ nhất một hồi, hai người này dĩ nhiên trò chuyện, Khúc Đan cực kỳ buồn bực, bởi vì hắn căn bản không biết song phương nói chút gì. Đột nhiên, lưỡng cổ hủy diệt thiên địa khí thế của đồng thời đột nhiên bạo, ở giữa Huyền Vũ cùng hỏa quái, của chi, xoay quanh, đột nhiên chạm vào nhau, một hồi kịch liệt phong bạo nhất thời tịch quyển cả đỉnh núi. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc. Khúc Đan, bị được, trận này phong bạo quyển đến nỗi ngay cả thụt lùi, sức mạnh của thất giai sử xuất, hay là gần như vô pháp thân hình định trụ, không khỏi khuôn mặt hoảng sợ. Hai cái này quái vật, chỉ là khí thế đối đụng, thì có uy lực lớn như vậy, bọn họ đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kích hoạt. Khúc Đan quả quyết kích hoạt, lực lượng nhất thời bay lên đến trên cựu giai cùng, trên lưng trường thường trong nháy mắt đắn đo ở trong tay, đi đến trên mặt đất đột nhiên cắm xuống, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể, sau này vừa thấy, vách đá vạn trượng, thiếu chút nữa liền rơi xuống. Chương 133 chương linh thú giao phong. Dưới người Huyền Vũ một trận hơi nước dâng lên, nâng hắn thân thể của lớn vô cùng chậm rãi bước lên đến trong vô ích, cùng ngọn lửa kia linh thú ngang hàng, hai cao tới trăm trượng cự vô phách bích ma, cứ như vậy lần lượt quá gần khoảng cách giằng co. Thiêu đốt kim hoàng sắc hỏa diễm cự nhãn, đánh với Huyền Vũ vương bắt đầu xanh mắt, hai vị này đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, trong không khí khí thế càng ngày càng ngưng trọng, nhấc lên phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, giữa thoáng qua, phương này tròn vài dặm đỉnh núi nền tảng, là được cuồng phong tứ ngược địa ngục nhân gian. Khúc Đan thiếu chút nữa bị được, cổ khí thế này ném đi đến dưới vách núi đi, trong lòng không khỏi một trận sợ, suy tư về hay là trước né tránh hai người này giao phong chỗ tuyệt vời, tả hữu vừa thấy, đỉnh núi nhìn một cái không sót gì, nào có địa phương có thể tránh né, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, quay người một tung, từ dưới vạn trượng đỉnh núi nhảy đi. Một đường vô cùng rất xuống, trường thương ở trên vách đá gật liên tục, cùng chậm lại rất xuống độ, thẳng đến hơn 10 trượng sau, hai chân mới ở trên vách núi điểm một cái, nhẹ nhàng mượn lực, lần nữa rơi xuống rơi mà đi. Trong phía khác, Khúc Đan đã đi xuống giảm mấy trăm trượng. Đi tới lúc trước hỏa vũ bay tán loạn khu vực biên giới, bất quá bây giờ bởi vì nham tương bị được ngọn lửa kia linh thú điều khiển, đã không có hỏa vũ phun sái rơi xuống. Khúc Đan xa xa quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cực thấp phía trên là bầu trời bao la, mây đen áp đỉnh, cho người ta cực kỳ nặng nề cảm giác áp bách. Chẳng biết rằng co bao lâu, vừa là một tiếng ngang kêu to đột nhiên vang lên, liền thấy ngọn lửa kia linh thú đột nhiên hướng trời cao rút lên, to lớn hỏa trụ nâng thân thể của nó mọc lên mấy trăm trượng cao, sau đó nham tương trụ một chuyển ngoặt, mang theo hỏa quái hiệp lôi đỉnh vạn quân chi thế nhào tới Huyền Vũ đột nhiên. Cũng trong lúc đó, Huyền Vũ cũng động, bên cạnh hắn bốc lên sương mù cấp tốc tăng nhiều, tăng dày, một chốc lát đang lúc, liền ngưng tụ lại một mảnh so với chính mình thân thể còn lớn hơn gấp mấy lần tối om om mây đen, Huyền Vũ tứ chi vẽ một cái, vậy khắp mây đen liền quay về hỏa diễm linh thú mãnh kích mà đi. Ở giữa không trung, mây đen biến hóa nhanh chóng, thành một phương viên vài dặm đại thủy cầu, đối mặt từ trên xuống dưới đánh tới hỏa trụ, cùng càng hung hiểm hơn tư thái nghịch tập đi tới. Va chạm, hủy thiên diệt địa nổ lớn, cả tòa núi lửa đều kịch liệt run rẩy một cái, nước cùng lửa va chạm, ở trên trời đánh ra vô cùng lộng lây sắc thái đến. Lửa đang bay, nước ở bắn tung tóe, chẳng biết mấy ngàn độ nhiệt độ cao đụng phải một ít tảng lớn nước, nhất thời bốc lên vô số hơi nước, trong nháy mắt tràn ngập cả đỉnh núi bầu trời, vân vụ phiên trào, tất cả mọi thứ đều ở đây nổ tung, liên lụy phạm vi đạt mười mấy dặm. Xoạt 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 xoạt. Thiên không lần nữa bắt đầu mưa, lần này đây không chỉ là hỏa vũ, còn có chân chính mưa, bất quá những giọt mưa đó ở dưới nham tương nướng chín, đã thành nóng bỏng nước sôi, hỏa vũ pha thêm nước sôi mưa, vừa hiện đi xuống bắt sái, bày ra kỳ quan. Khúc Đan né tránh liên tục, không khỏi âm thầm kêu khổ, hai người này vì thế, mặc dù là kiếp trước những bước chân vào đó tu đạo cảnh giới đại nhân vật, cũng là viễn viễn vọng trần mặc cập, không biết là tu luyện thế nào tới. Xem lấy một ít trận trận từ trên trời giáng xuống mưa to, Khúc Đan chỉ hận tại sao mình không có ở vách núi đang lúc đào một cái lỗ, đem mình trong chôn ở. Đầy đủ qua một khắc, bầu trời đập vào mới tính cáo một giai đoạn, một đoạn, mà lúc này trên người của Khúc Đan đã chẳng biết bị được, vậy vẩy ra hỏa tinh, hạt mưa chiếu cố bao nhiêu hạ, may mà ở nguy cơ trước mắt, lần nữa trên đỉnh tầng này màu đỏ bình chứng, mới có thể may mắn thoát khỏi lấy khó khăn. Thiên không dần dần bình tĩnh, sương mù bốc lên, lộ rõ ra trong đó hai cái thân ảnh đến. Lúc này Huyền Vũ cùng lửa kia trách đã cách xa nhau hơn 10 dặm xa, từng người ly hỏa đỉnh núi ngọn núi một nửa khoảng cách, đang lửa cưỡi sương mù, tất cả đều phiêu du tại trong hư không, như là hai luồng sắc thái rõ ràng vân đoá, xa xa giúp nhau chừng hai mắt, cũng không biết vừa rồi một lần kia đập vào, là ai chiếm thượng phong. Không có hỏa quái thúc đẩy, nham tương lại lần nữa khôi phục tự do, lần nữa phún lên đến, ầm 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 long sáu. Mãn thiên hỏa vũ lần nữa từ trên trời giáng xuống, vô luận là Huyền Vũ hay là hỏa quái, đều bị hỏa vũ che phủ ở trong đó. Bất quá cái này hai đầu quái vật hiển nhiên mùi lửa mưa cũng không thèm để ý, ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái, giờ khắc này ở trong mắt mỗi người bọn họ, thiên địa chi gian liền chỉ còn lại có sự tồn tại của đối phương. Một lúc lâu, Huyền Vũ đột nhiên động. Thân ảnh của như núi ở trên trời như lưu tinh một dạng sẽ qua, liên tục giữa lóe ra, hướng về hỏa quái mau tiếp cận, tứ chi tại trong hư không liên tục phủ đi, từng đạo gần rậm dáng dấp thủy long lập tức thành hình, bốn phương tám hướng hơi lửa trách vây tụ qua đi, khổng lồ như thế, chỉ cần xem một chút tiểu khiến người biến sắc. Trong chốc lát, Huyền Vũ cũng đã nhào tới trước mặt hỏa quái. Thạc đại trên đầu cự truy đột nhiên mở ra, đột nhiên phun ra một cái lớn hơn thủy long, bắn tới hỏa quái. Hỏa quái chấn động toàn thân, trên người thời khắc lượn lờ hỏa diễm đột nhiên dâng lên mấy trượng cao, nhìn không rõ vốn là tay hay là móng vuốt hai chân trước ở trước người một vòng, khẽ quấn, đây là một con hỏa long xuất hiện, liên tục nhiều lần, rất nhiều đầu hỏa long liền đã hiện thế, dựa vào vô cùng điều điều thủy long nên đón. Rầm 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 rầm. Liên tục trong tiếng va chạm, hỏa quái thả người nhảy, hỏa diễm ngưng tụ, giữ Huyền Vũ phun ra thủy long ầm ầm một kích đánh cho nát bấy, sau đó xoa thân mà lên, cùng đối phương lên đánh đối đầu. Vâng. Hai quái vật mình và tứ chi công kích đồng thời đánh vào trên người đối phương, từng người bị đánh bay đi ra ngoài hơn 10 dặm, sau đó xoay người một cái, đều có chút chóng mặt ư lắc lắc đầu, lần nữa dựa vào trung gian lại đây, thủy hỏa song long nhất tề xuất động đồng thời, tiếp tục dùng mình và tứ chi tiến hành công kích. Sau đó, lại một lần nữa bị đánh bay. Vậy mỗi một lần công kích, đều có lực lượng vô tận ẩn chứa ở trong đó, Huyền Vũ ỷ vào một thân kiên cố quy giáp, đối với gần người công kích tựa hồ cũng không thèm để ý, mà lửa kia trách liên tục bị đánh bay mấy lần, xông về tới độ cũng không chậm chút nào. Thoạt nhìn cũng không có nhận được tổn thương quá lớn. Hai cự vô phách bít mạc trên không trung nhanh như tia chớp vãng lai công kích, mỗi nhất kích đều dao động người tâm, trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 hiệp, vậy thủy hỏa của chi long lần lượt thay đổi tung hành, một cái mẫn diệt, một con khác ngay sau đó bổ sung, như là vĩnh viễn vô cùng vô tận một dạng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Trong bầu trời, hỏa diễm bay loạn, nước mưa văng khắp nơi, pha thêm một lần nữa phun dung nham núi lửa, từng đợt lớn hơn nữa dày đặc hơn loạn mưa ầm ầm xuống đây, đủ để xưng là ngàn năm kỳ quan. Rầm 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 sáu. Vừa là mấy mươi lần giao phong qua đi, cuối cùng hai quái vật rốt cục chịu không được loại này hời hợt công kích, lại một lần nữa cận thân bác đấu, sau khi dù nhiên tự nhiên kéo ra khoảng cách, thiên địa linh khí tuôn ra đi tới trên thân hai cái hội tụ, trong bầu trời hai mắt thường có thể thấy được vòng xoáy khổng lồ chậm rãi thành hình, một mang theo nhàn nhạt màu lửa đỏ, cái kia còn lại là thiên nhiên màu thủy lam, tịch quyển mấy trăm dặm phạm vi, thân ở vách núi ở giữa Khúc Đan đột nhiên rắc đắc lưỡng cổ hấp lực hướng mình đột nhiên kéo tới, nắm kéo chính mình đi tới vậy hai vòng xoáy. Chương 134 chương hủy thiên diệt địa. Đây là bao nhiêu uy năng? Thiên địa chi uy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khúc Đan chợt nhớ tới mới gặp gỡ Huyền Vũ là lúc, còn bốn phía nói với hắn đàm luận cái gì tự nhiên, của chi, trước mắt xem Huyền Vũ sử dụng linh lực thủ đoạn, mười chính mình quất ngựa cũng cản không nổi, hắn đột nhiên hận không thể tìm động đất chui vào đi xuống. Vòng xoáy hấp lực rất lớn, trung quanh rất nhiều thật nhỏ đá vụn tại này cổ trước mặt lực lượng cường đại đều chân đứng không vững, đều bay tới trên trời loạn. Khúc Đan thầm thở dài một tiếng, biết mình ở lại chỗ này nữa, chỉ biết chỉ độn bị trên trời vậy hai quái vật lan đến gần mà thôi, không có bất kỳ chỗ tốt. Dứt khoát xoay người, đi tới dưới chân núi chạy vội. Xuống núi là lúc độ so sánh với núi nhanh mấy lần, vạn trượng núi cao rơi xuống đáy ngọn nguồn, bất quá là chuyện của trong chốc lát, không bao lâu, Khúc Đan liền trở về núi lửa dưới đáy. Thân hình liên thiểm, thẳng đến bùi thải nam chỗ ở động quật mà đi. Trên núi hỏa vũ hạ được rầm rạp, bị được hai vòng xoáy hút một cái, càng là không có quy luật chút nào bay loạn, Khúc Đan nhất đường chạy như điên xuống đây, không chút nào dừng lại, còn đang mấy trượng cao địa phương, liền trực tiếp đi tới trong động quật nhảy vào. A! Một tiếng duyên dáng kêu to. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, cao vận động Khúc Đan căn bản không kịp dừng lại, nhất thời đục vào, từ ngực. Ngã kết kết thật. Dưới thân đệ lại một người, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng, là như thế mềm mại, Khúc Đan cả đời này cũng không có tiếp xúc được như thế thân thể mềm mại, trong lúc nhất thời không nén nổi có chút ngây dại. Một hồi lâu, đột nhiên có người dùng tay đẩy một cái, Khúc Đan lúc này mới phản ứng kịp, một mảnh liệt bắn ra từ dưới đất bắn lên, tập trung nhìn vào, bị được, đánh gục đúng là Bùi Thải Nam. Nữ hài nhi cau mày, dùng tay che ngực, đỏ bừng cả khuôn mặt trừng mắt nhìn Khúc Đan. Khúc Đan nhất lúc xấu hổ vô cùng, hắn làm sao biết đối phương dĩ nhiên sẽ đứng ở đầu cầu, dưới đường đi đến căn buồn không có giảm xuống độ, nhất thời không bắt bẻ, dĩ nhiên là đục vào, nhưng lại rất vô sỉ nhào vào trên người đối phương, đổ thừa một hồi lâu không đứng dậy. Xem lấy nữ hài nhi che ngực bộ dạng, hồi tưởng vừa rồi đầy cõi lòng mềm mại, Khúc Đan giá biết chắc là đập lấy địa phương không nên đụng, lúng túng gãi đầu, chẳng biết như thế nào cho phải. Một lát sau, Bùi Thải Nam đột nhiên hừ một tiếng, từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người, một mình xoay người sang chỗ khác. Không xong, tức giận. Khúc Đan trên trán rắc đắc có mồ hôi xuất hiện, đáng chết, không minh bạch đụng đối phương, ngay cả đám câu xin lỗi cũng không có, nhìn nàng dáng vẻ mới vừa rồi, rõ ràng còn chưa có tức giận, hiển nhiên là chờ ta đi kéo nàng đứng lên, đáng tiếc mảnh này khắc chỉ hoãn, liền bỏ lỡ cơ hội. Ôi, uổng sống hơn trăm năm, thật không ngờ hậu chi hậu giác, hiện tại mới phản ứng được, thì đã trễ a sáu. Này, ta không phải cố ý. Khúc Đan chật vật chen ra một câu nói. Hừ. Hay là hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Ách, ta chẳng biết ngươi sẽ đứng ở nơi đó. Khúc Đan tiếp tục nói. Đáp lại hắn, là lạnh hơn tiếng rên. Nếu nói là lúc trước Bùi Thải Nam vẫn giả bộ tức giận, hiện tại sao, đây là thật sự tức giận. Nói gì vậy, rõ ràng là ngươi đụng ta, lại nói ta chẳng biết ngươi sẽ đứng ở nơi đó, chẳng lẽ ta đứng ở nơi đó e ngại ngươi, dĩ nhiên là lỗi của ta sao. Đụng vào người không lỗ lễ xin lỗi thì cũng thôi đi, còn nói ra như thế đến, thật sự là lẽ nào lại thế. Xem lấy Khúc Đan trên mặt xấu hổ mang theo cười khổ bộ dáng, trong lòng Bùi Thải Nam cơn tức lớn hơn. Người này, lại còn cười. Quay mặt đi, sắc mặt của ngay cả cũng không cho hắn nhìn. Chứng kiến nữ hài nhi như vậy đáp lại, Khúc Đan giã không biết nên như thế nào làm, lúng túng đứng tại chỗ, tay chân tựa hồ cũng không có địa phương để. Trong động quật nhất thời có chút trầm mặc, qua một hồi lâu, Bùi Thải Nam đột nhiên dậm chân, xoay người đi tới động khẩu đi, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời, Huyền Vũ cùng Hỏa Diễm Linh Thú vòng xoáy đã hoàn toàn thành hình, hai loại màu sắc linh khí vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, vốn xác nhận đỏ bừng thiên không, lúc này thành một nửa hồng một nửa lam, hòa lẫn. Từ trong vậy hai vòng xoáy, của chi, từng đợt làm người sợ hãi hào hùng áp lực không ngừng truyền ra. Như là có một khối khối nặng nề cự thạch ngược đặt ở, để cho người ta không thở nổi. Khúc Đan ra cùng đi theo đến động khẩu, ngửa đầu nhìn trời. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút hạ tiện, mình đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, nếu Bùi Thải Nam không để ý tới, vậy cũng không cần lại tiếp tục đi dây dưa, khiến cho chính mình tựa như rất thấp ba cái bốn. Trong xương cốt hắn, nhất trực sâu đậm lạc ấn lấy người tu chân ngạo khí, lần trước gặp chuyện bất bình cứu nàng phát ra, một đường mang theo, mặc dù không nói ân cần sự chiếu cố của Nhập Vi, ít nhất cũng không có bạc đãi qua nàng, lại vì một chuyện nhỏ sắc mặt của cho mình, hừ hừ. Ta nhu yếu sắc mặt của nhìn người sao? Ngang. Hỏa Diễm Linh Thú rít gào đột nhiên vang lên, chỉ thấy chiếm cứ nửa bầu trời hồng sắc vòng xoáy đột nhiên thêm xoay tròn, cũng càng chuyển càng nhanh, thời gian mấy hơi thở, liền phảng phất kéo cả thiên địa vừa hiện xoay tròn mở dạng. Khúc Đan chỉ cảm thấy ngày ở đung đưa, địa đang động, hết thảy đều ở theo như này vòng xoáy xoay tròn, tất cả mọi thứ đều từ từ dựa vào trung tâm vũ xoáy, sau một khắc, phảng phất mấy thứ này sẽ bị cắn nuốt tựa như. Hung hăng cắn đầu lưỡi, một trận đau đớn đem chính mình đánh thức, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, thiên không đã khôi phục bình thường. Hắn biết vừa rồi thấy đều là ảo giác, đó là khổng lồ vòng xoáy xoay tròn kéo theo vô cùng khí thế của đưa tới ảo giác, nhất thời không bắt bẻ, thì có thể hám sâu trong đó, kẻ nhẹ chịu điểm vết thương nhẹ, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma. Quay đầu nhìn lại, Bùi Thải Nam một bộ ngơ ngác thần tình, ánh mắt tập trung sớm chẳng biết đi nơi nào, rõ ràng chính là rơi vào trong đó. Lắc đầu, một tay vô vào đầu vai của đối phương, tinh thuần linh lực nhất thời góp đi vào, kéo nàng từ trong ảo giác trở về. Bùi Thải Nam hung hăng lắc đầu, tựa hồ còn không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên hiện tay của Khúc Đan đang khoác lên trên vai chính mình. Lạnh lùng phất một cái, mặt lạnh tiếp tục đi tới trên trời nhìn. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể từ chỗ sâu trong ánh mắt của nàng, hiện mãnh liệt rung động, còn có thâm nhập đến trong khung kính sợ. Khúc Đan cảm thấy mình hảo tâm bị đương thành lòng lang dạ thú, trong lòng cũng là một mạch, âm thầm dặn dò chính mình không để ý tới nữa nàng. Huyền Vũ lam sắc vòng xoáy, ở sau hồng sắc vòng xoáy chuyển động đứng lên, của chi cũng bay đi theo chuyển âng, một lam một hồng, hai vòng xoáy từng người chiếm cứ nửa bầu trời, hướng về hướng ngược lại xoay tròn, dao động thiên địa, nhật nguyệt vô quang. Rốt cục, vậy hai vòng xoáy tựa hồ đạt tới lớn nhất độ. đột nhiên từ trong hai linh thú tay rời tay bay ra, bay tới đối phương tới. Vòng xoáy phi hành độ cũng không nhanh, ít nhất dùng ánh mắt là có thể thấy rõ, bởi vì vô cùng cự đại, chỉ bay bất quá mấy dặm khoảng cách, hai vòng xoáy khu vực biên giới liền bắt đầu tiếp xúc. Rầm 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 vang bùm bùm. Hồng Lam Thương tiếp đích giải đất, quần quần tiếng sấm truyền ra, sau đó đột nhiên một đạo thiểm điện phá toái hư không, hung hăng bổ vào núi lửa phần đầu, đánh bay vô số nham thạch, kinh lôi có tiếng tùy theo truyền vào trong tai, đầu một trận ông ông tác hưởng, làm người ta đầu choáng váng hoa mắt. Hủy diệt sức mạnh của thiên địa. Trong lúc nhất thời, trong khúc đan tâm cũng chỉ còn lại có như vậy ý niệm trong đầu. Bọn họ đã không phải là linh thú, là thần. Thế gian không có bất kỳ một loại vật, người hoặc là linh thú có thể có được như vậy uy năng. Chỉ cần hai người này nguyện ý, cho dù là phá hủy thành trì, diệt người bộ lạc, cũng là chuyện dễ dàng. Thế gian không có bất kỳ một loại vật có thể ngăn cản công kích của bọn họ, trừ ra cùng bọn chúng cấp tầng một địa cấp quái vật. Vòng xoáy vẫn còn tiếp tục cấp sát, hai xoay tròn vòng xoáy, giống như là hai lớn vô cùng cối xay, lẫn nhau tiêu ma lấy đối phương, mà ở tiêu ma lúc sau, rõ ràng ngược lại hai loại linh lực không ngừng va chạm, tạo thành lớn vô cùng tiềm điện, không ngừng oanh kích lấy chỗ ngồi này chẳng biết tồn tại bao nhiêu vạn năm núi lửa. Thiên không một trận bạch quang long lánh, núi lửa phần đầu đang nháy điện không ngừng bên dưới oanh kích, vô số nham thạch từ trên vách đá vạn trượng của chi quần quần chảy xuống, giống như lũ quét bạo. Khúc Đan đứng ở động cầu, chứng kiến những nhỏ đến đó lớn chừng bằng móng tay thạch đầu, lớn đến mấy ngàn cân, mấy vạn cân cự thạch, phô thiên cái địa quần quần chảy xuống. Chương 135 chương hóa thành hư không. Đối với tại phía xa ngoài ngàn dặm tấn mãnh long người của thành chúng đến nói, một ngày nay đúng là bọn họ suốt đời khó quên ngày. Phương xa một ít ngồi liên tiếp đến phía chân trời núi lửa, là tấn mãnh long tộc các ma trong truyền thuyết của chi núi lửa phun quanh năm không dứt, phương viên mấy ngàn dặm khí hậu đều ở đây ngọn núi lửa ảnh hưởng trong phạm vi, tứ quý nóng bức, không có xuân hạ thu đông của chi phân. Mỗi đến một năm nóng bức nhất cái kia một ngày, trên núi truyền thuyết ác ma chỉ biết hiện thân, cao tới trăm trượng, cả người thân thể của bức hỏa, cho dù ở vào tấn mãnh long bên trong thành, cách ngàn dặm xa cũng có thể mơ hồ nhìn thấy. Mọi người có thể nhìn thấy ác ma kia chân đạp nham tương, ở trên núi lửa vô ích tùy ý phi vũ, ra hiên ngang ngang kỳ quái tiếng kêu, thường thường tiếp tục nửa ngày lâu, mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Bất quá năm nay, khoảng cách nóng nhất ngày còn có bán nguyệt tả hữu, trên núi lửa ác ma liền lần nữa hiện thân. Làm một ít âm thanh ngang truyền ra ngoài ngàn dặm, truyền tới tấn mãnh long thành thời điểm, tất cả mọi người dừng việc làm trong tay kế, quay đầu ngó về phía núi lửa đi. Vì vậy, mọi người đột nhiên hiện núi lửa phun đột nhiên đình chỉ, một toàn thân bao ở trong lửa quái vật từ trong núi lửa bộ chậm rãi mọc lên, thân ảnh lạ như thế quen thuộc, rất nhiều người xem qua không chỉ một lần. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, chẳng biết ác ma năm nay tại sao lại sớm xuất hiện. Bất quá, lập tức càng thêm làm người ta giật mình sự tình sinh. Ở cạnh ác ma thân, một cái quái vật như là địa lý hạt giống một dạng đột nhiên mọc rễ mầm, nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt, liền biến thành xấp xỉ ác ma lớn nhỏ quái vật, từ xa nhìn lại, khổng lồ kia hình thể thậm chí lớn hơn ác ma còn muốn một phần. Lại một ác ma. Trong lòng mọi người đều mọc lên ý niệm như vậy. Còn chưa tới kịp tiêu hóa cái ý niệm này, mọi người liền gặp được ác ma trong truyền thuyết cơi nham tương đột nhiên lên cao, đi về phía vậy mới xuất hiện ác ma vồ xuống. Ầm ầm. Tiếng vang kịch liệt, như là sấm rền một loại, cho dù cách ngàn dặm khoảng cách, như trước có thể rõ ràng nghe thấy. Núi lửa phần đầu xuất hiện số lớn sương mù, cái gì cũng nhìn không thấy. Làm sương mù tản ra sau khi, mọi người hiện trong hai ác ma đã tách ra hơn 10 kia xa, cách không rằng có lấy. Núi lửa một lần nữa bắt đầu phun ra. Giang có chỉ chốc lát, này mới tới ác ma đột nhiên uy, chủ động bổ nhào về phía hỏa diễm ác ma, rất nhiều chẳng biết từ vật gì vậy tạo thành màu lam nhạt đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, công về phía hỏa diễm ác ma. Hỏa diễm ác ma cũng không yếu thế, hỏa diễm hình thành hỏa long một cái tiếp theo một cái, đối công mà đi. Sau đó hai ác ma triển khai vật lộn, không ngừng bị đánh bay hơn 10 dặm, vừa nặng chấn cờ chống xoa thân mà lên, âm thanh của rầm rập bên tai không dứt. Từ trên tấn mãnh long thành nhìn về nơi xa ngoài ngàn dặm núi lửa vô ích, đỏ, lam hòa lẫn, giữ cả thiên không phản chiếu một mảnh lộng lẫy, bày ra kỳ quan. Qua lại đánh trên trăm hiệp, phản phất là bất phân thắng phụ, hai ác ma bắt đầu ngưng tụ lớn chiêu thức. Đỏ lên một lam hai vòng xoáy xuất hiện, từng người chiếm cứ mười mấy dặm là bầu trời bao la, chậm rãi xoay tròn, đồng thời uy thế càng ngày càng mạnh, tấn mãnh long người của trong thành chúng đều rõ ràng cảm nhận được này loại phô thiên cái địa uy áp, trận đắc nhân tâm đầu sợ. Sau đó, vậy hai vòng xoáy đột nhiên nhanh hơn độ, nắm kéo chung quanh vật đi theo chuyển nâng, trong lúc nhất thời, mọi người thậm chí có loại ảo giác, đó chính là cả thiên địa đều cùng vòng xoáy làm trung tâm ở chuyển động. Thậm chí ngay cả mình cũng phảng phất đứng thẳng không thể, cũng bị vậy vòng xoáy hút đi vào một dạng. Đang lúc mọi người giác đắc hung muộn khí đoạn, hô hấp không khoái là lúc, hai vòng xoáy dần dần kháo long, hồng lam giao tiếp, quần quần tiếng sấm bắt đầu truyền ra, rồi sau đó, đầy trời thiểm điện chiếu rọi cả thiên không, bùn bột bùn bột. Kinh lôi trận trận, vô số điện xà từ vòng xoáy giao tiếp giải đất nhảy lên, thẳng đến vạn trượng núi lửa phần đầu mà đi. Mỗi một đầu điện xà đều là như vậy to lớn hung mãnh, vô xuống sau khi, núi lửa nhất thời bị phách khai mở một đám to lớn miệng rộng, vô số cự thạch quần quần chảy xuống, theo vách đá vạn trượng hơn lửa chân núi bộ lăn đi, vòng xoáy tiếp xúc phạm vi lớn hơn, như là đỏ lên một lam hai cối xay, giúp nhau nghiền ép lấy đối phương, đều muốn thanh đối phương đưa vào chỗ chết, nhưng là trên sự thật, bọn chúng người này cũng không thể làm gì được người kia, nghiền ép duy nhất kết quả, đây là lưỡng bại câu thương, song phương ở trong va chạm vừa hiện hao binh tổn tướng, điện xa càng thêm dày đặc, về sau cả thiên không trừ ra tia chớp ngăn sắc, không tiếp tục còn lại, ngay cả hồng lam vòng xoáy vẻ cũng bị ép xuống. Ở trong mọi người kinh hai ánh mắt của muốn chết, này tòa chẳng biết bao nhiêu vạn năm tích lũy núi lửa, dưới một lần lại một lần thiểm điện đánh kích, bị được, một tầng tức mất phần đầu, bắt đầu chậm rãi rơi chậm lại. Một tầng, hai tầng, tầng 36. Bữa cơm thời gian qua đi, vòng xoáy đã nghiền ép một nửa, hồng sắc cùng lam sắc giúp nhau tiêu ma, to lớn vòng xoáy không ngừng co lại, đã chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ. Phía trên viên thiên, sớm nhìn không rõ hai thân ảnh của ác ma, chỉ có thiểm điện, vòng xoáy, thiểm điện, vòng xoáy 6. Ngang. Quen thuộc ác ma tiếng kêu lần nữa truyền đến, hồng sắc vòng xoáy xoay tròn độ nhanh hơn, đột nhiên lấy cực kỳ tấn mãnh tư thái, đi tới lam sắc giữa vòng xoáy xoa vào. Lam sắc vòng xoáy không có nửa điểm bại lui, đồng dạng phản xoa mà đi. Thiên địa chi gian đột nhiên xuất hiện một mảnh kỳ cảnh, vậy hai to lớn vòng xoáy, dĩ nhiên lẫn nhau thẩm thấu dung hợp lại với nhau, hồng bên trong có lam, trong rổ có hồng, vốn co lại vòng xoáy, trải qua một này dung hợp, lần nữa khôi phục ban đầu đại tiểu. Chỉ là, này mới hình thành vòng xoáy, xoay tròn phương hướng tựa hồ bất định, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, như là có hai tay của vô hình đang thao túng một dạng, hướng ra ngoài thả ra không chỉ là hủy thiên diệt địa uy áp, mà là nhiều hơn một loại cuồng bạo khí tức, tựa hồ này vòng xoáy rất không ổn định, tiện tay đều phải nổ tung một dạng. Dung hợp 6. Rốt cục, dung hợp hoàn thành, vô hình lôi kéo đang thúc dục khiến lấy vòng xoáy loạn chuyển, điện xà phi vũ được càng mừng hơn, một mảnh trắng xóa, cái gì đều nhìn không thấy. Bất quá ở sau sát na, của chi, thế giới đột nhiên dừng lại, tất cả mọi thứ đều dừng ở tại chỗ. Vòng xoáy đình chỉ chuyển động, thiểm điện cũng đình chỉ lóe ra, tiếng sấm ầm ầm biến mất vô tung, người của tấn mãnh long tộc chúng, cũng tất cả đều trợn tròn hai mắt, há to miệng, không nhúc nhích đang nhìn bầu trời. Gió không thổi, cây bất động. Sau đó, dung hợp vòng xoáy đột nhiên quỷ dị nổ lên, như là từ bên trong nứt vỡ cái bụng, đồ vật bên trong bị được cực lớn lực lượng bắn tung tóe phát ra, bốn phương tám hướng ầm ầm nổ tung. Quang mang vạn trượng. Trong thiên địa hết thảy đều biến mất, ở nơi này trước mặt nổ tung, tất cả mọi thứ đều là như vậy nhỏ bé, không có gì có thể ngăn cản kinh khủng này uy lực, hễ là bị được, vậy bắn tung tóe đi ra hồng lam quang mang và chạm vào địa phương, đều dễ như trở bàn tay bị phá hủy sạch sẽ, ngay cả đám kia dấu vết cũng không có thể lưu lại. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt một trận đau đớn, liền cái gì cũng nhìn không rõ, qua tam giai chiến sĩ, chỉ cần có một ít tu vi, đều đột nhiên như là bị được nổ tung này đưa tới cộng hưởng, ngũ tạng lục phủ một trận rung động, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới, mỗi người sắc mặt tái nhợt, nguy đốn cực kỳ. Không biết qua bao lâu, làm vậy uy lực nổ tung rốt cục tán đi, mọi người ánh mắt từ từ hồi phục bình thường sau khi, xa hơn lửa kia núi phương hướng nhìn lại là lúc, trong lòng mỗi người đều nổi lên một trận cảm giác không chân thật. Nay tòa vạn trượng núi lửa, lúc này đã lùn suốt 3000 trượng xuống đây, tiếp cận 1/3 ngọn núi, tại đây trận trong va chạm kịch liệt biến thành hư ảo. Chương 136, 136 chương bị nốt. Giờ khắc này, đối với ở vào núi lửa dưới chân Khúc Đan nói với Bùi Thải Nam đến, cho dù xưng là ngày tận thế cũng không quá đáng. Từ góc độ của bọn hắn, chỉ có thể nhìn đến trên thiên không đỏ lên một lam hai vòng xoáy dần dần dung hợp, sau đó nổ tung, bị vây gần như vậy địa phương, tia sáng kia vạn trượng thiên không đối với bọn họ rung động tự nhiên xấu nhất. Bất quá, bọn họ nhưng không nhìn thấy vậy hủy diệt thiên địa uy lực phá hủy cả ngọn núi tình huống, chỉ có thể từ trên núi không ngừng đi xuống ngã nhào núi lửa nham thạch nhìn ra một ít đầu mối, chỗ ngồi này núi lửa, chỉ sợ là không qua nổi dày xéo. Bước đầu tiên đi tới bên trong động rút lui, lạnh lùng nói một câu, động này miệng cũng bị ngăn chặn. Lời này tự nhiên là nói cho Bùi Thải Năng nghe. Nữ hài nhi sớm bị chưa từng thấy qua này khủng bố cảnh tượng sợ đến mặt không còn chút máu, lúc này vẫn còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, căn bản không phát hiện sắp xảy ra nguy hiểm, mặc dù Khúc Đan tâm đáy ngọn nguồn đối với nàng âm thầm khó chịu, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu được. A. Bùi Thải Nam nhìn chung quanh liếc mắt, vội vàng lui về phía sau đến. Sơn động cũng không lớn, động khẩu thì càng không cần nói, nếu không cũng sẽ không xuất hiện đụng nhân sự món, lúc này đỉnh núi nham thạch một đường lăn xuống đến, trong phía khác, động khẩu đã bị trận nghiêm thật, quang mang vạn trượng thiên không nhất thời, bị được cách ở ngoài mặt. Bên trong động đột nhiên một mảnh tất hắc, không ánh sáng tuyến, bên ngoài chỉ có đất rung núi chuyển tiếng nổ vang, ai cũng không có tâm tình nói chuyện. Khúc Đan đối với thực lực của Huyền Vũ nhất trực có đoán, nhưng là đối phương hôm nay biểu hiện ra uy năng lớn xa hơn tưởng tượng của hắn, nhất thời vô cùng khiếp sợ, thật vất vả mới chấn định lại. Lúc này, hắn không khỏi nổi lên một tia đối với Huyền Vũ lo lắng, tại loại này trước mặt sức mạnh của hủy diệt, hắn có thể hay không chịu được, có thể hay không bị trực tiếp xử lý. Nhớ ra Huyền Vũ đoạn đường này làm bạn chính mình lại đây, tuy nói phần lớn thời gian chỉ là khách xem, cũng không vì mình làm quá nhiều, ít thiếu, nhưng hắn vẫn nhất trực bất ly bất khí đi theo chính mình, cùng năng lực của Huyền Vũ, nếu là thật muốn du lịch thiên hạ, hà khổ đi theo chính mình từ từ. Hắn một mình rời đi, chỉ sợ càng thêm tiêu diêu tự tại đi. Khúc Đan đột nhiên cảm thấy trước kia ở có chút địa phương hiểu lầm Huyền Vũ, hắn không hề giống bề ngoài thấy như vậy, đối với mình không nóng không lạnh. Nghĩ như vậy, thì càng thêm vào làm Huyền Vũ an nguy lo lắng. Chỉ là lúc này tình huống bên ngoài, cũng không phải hắn hôm nay năng lực tham nộ cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà vô cùng lo lắng chờ đợi. Sơn động đang run rẩy, dưới chân đại địa ở lay động, Khúc Đan ngẩng đầu nhìn lại, Bùi Thải Nam trốn ở trong góc tối, hai tay trước ngực ôm ở, vẻ mặt bất an bộ dáng. Trong Khúc Đan tâm mềm nhũn, nàng à, cuối cùng là cô gái mà, tuổi của mình coi như là của nàng gấp mấy lần, dĩ nhiên cùng nàng tức giận. Đi qua, giữ chặt tay nàng, nói đừng sợ, không có việc gì. Nữ hài nhi lắp bắp kinh hãi, dùng sức thoáng dây rùa, muốn ném ra đột nhiên tay của kéo tới, nghe được thanh âm quen thuộc, lúc này mới an tĩnh lại. Nàng xem không tới Khúc Đan, trên mặt có một ít hồng, bất quá sau một lát, trong lòng ngược lại nhiều hơn một phần bình tĩnh, đáy lòng không giải thích được cảm thấy một kia, bị được, duy trì cảm giác. Loại cảm giác này, giống như là nàng đang chạy trốn thời điểm, phụ thân lưng nàng một đường trốn đông trốn tây, liền vĩnh viễn vì hắn cung cấp khoan hậu sống mũi một dạng. Lúc này, tay của Khúc Đan cũng có chút như là phụ thân lưng. Khúc Đan rõ ràng cảm giác được, Bùi Thải Nam căng thẳng thân thể chậm rãi thư hoan xuống đây, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thong thả, hiển nhiên chính mình đột nhiên độ lượng, cho nàng cực tốt an ủi, không nén nổi có chút cảm khái. Hai người cứ như vậy trong bóng đêm nắm tay, nói cái gì cũng không nói, lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc, hoặc giả có lẽ là một canh giờ, cũng có lẽ là một ngày, vậy kinh thiên động địa chấn động rốt cục chậm rãi bình phục xuống đây. Huyền Vũ cùng Hỏa Diễm Linh Thú đối với Hàn, cuối cùng kết thúc. Trong bóng tối hai người nắm tay, tựa hồ cũng có chút không nỡ yên tĩnh khó được này. Cuối cùng, hay là Khúc Đan mở miệng nói độc khẩu, bị được, trận, chúng ta được nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nàng nhéo nhéo tay của nữ hài nhi, có chút lưu luyến buông ra. Từ tiên thế đến kiếp này, đây là lần đầu tiên cầm ở tay của nữ nhân, xúc cảm mềm mại kia làm hắn yêu thích không nỡ rời tay. Đứng người lên đi tới độc khẩu, tính toán bên ngoài đẩy ra ngăn chặn nham thạch, bất quá khiến vài lần lực, xúc xếp thạch đầu được tôn sùng dưới sập của được rất nhiều, cũng không có được tôn sùng mở dấu hiệu. Khúc Đan lắc đầu, biết động này miệng trận được không phải như nhau nghiêm thật, chỉ sợ được từng điểm từ bên trong đào ra, mới có đi ra khả năng. Chúng ta khả năng bị vây ở bên trong, trên núi chẳng biết lăn xuống bao nhiêu cự thạch, động khẩu trận rất nghiêm thật. Khúc Đan nói ta tới nơi này của đào ra, ngươi sẽ ở đó bên không nên cử động, cẩn thận vô ý làm bị thương ngươi. Kỳ thật hắc ám cũng không thể ảnh hưởng tầm mắt của Khúc Đan, chỉ là sợ vậy vẩy ra thạch đầu sẽ ngộ thương người hắn. Tháo xuống trường thương, lực sâu mũi thương, đột nhiên thở ra thành tiếng, uống. Đột thứ thoáng hiện. Súng phương pháp sử dụng hay thay đổi, đồng dạng nhất chiêu đột thứ, có thể đem lực lượng từ đầu đến cuối tập trung thành một đường thẳng, công kích như vậy sức xuyên thấu không gì sánh kịp, cùng sức mạnh của Khúc Đan tuôn ra đến, có thể xuyên thấu một gốc cây mấy người ôm hết đại thụ, trên tảng cây lưu lại một cán thương độ dày lỗ thủng, mà bên ngoài không tổn thương một chút. Còn có một loại sử lực phương pháp, là tiên thanh lực lượng tập trung ở mũi thương, chờ đợi tiếp xúc được công kích. Đối tượng lúc, lần nữa đột nhiên bốn mặt nổ lên đến, như vậy đột thứ chỗ thể hiện uy lực đây là nổ tung, cùng phương thức như vậy công kích đại thụ, có thể một thương thanh đại thụ từ giữa nổ thành hai đoạn, mà không một chút lôi thôi lết thiết. Lúc này mục đích là muốn đem cản đường cự thạch đánh bay, đột thứ uy lực đương nhiên là cùng nổ làm chủ, sở dĩ, làm Khúc Đan trường thường tiếp xúc được nham thạch trong nháy mắt, lực lượng đột nhiên bạo tán ra, nổ ở trên nham thạch, trong miệng quát to khai mở. Oanh một tiếng, đá vụn bay tán loạn. Sáng tỏ rõ ràng sau khi, chỉ thấy động khẩu bị vênh ra một to lớn lỗ thủng, khoan dung sâu đều đạt vài thước, đủ thấy uy lực kinh người. Bất quá sau một khắc, Khúc Đan cũng chỉ có thể khuôn mặt cười khổ, bởi vì vậy lỗ thủng khổng lồ phía trên cự thạch hạ phương trống không, lại đột nhiên mất đi chống đỡ, hoa lạp lạp đi xuống, đảo mắt liền đem vừa mới đánh văng ra ngoài đại động lại lần nữa lấp đầy. Bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ra chiêu, hướng những đá này ầm ầm đánh tới. Ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng vang ở giữa thu hẹp vô ích quanh quẩn, một tiếng, tựa hồ cũng đập vào trên lòng của người ta. Khúc Đan mỗi một lần công kích đều có thể ở trên nham thạch đánh ra một lỗ thủng lớn, nhưng là lập tức trên liền bị lăn xuống thạch đầu một lần nữa lấp đầy, liên tục công kích vài lần, mới phát hiện như vậy là không được, bởi vì những đánh nát đó thạch đầu bột phấn, tất cả đều chất đống tại bên trong sơn động, chỉ cần trở lại như vậy vài chục lần công kích, sơn động sẽ phải không chứa nổi. Bất đắc dĩ, Khúc Đan đành phải ngừng tay đến, từ từ nghiên cứu như thế nào ra tay. Xuất thủ phương hướng, lực địa điểm, sử lực đại tiểu, đều làm trước tốt hoàn toàn phòng trừng, ở trong lòng diễn luyện một lần, sẽ xuất thủ hành kích. Rầm rầm rầm. Vài lần xuống đây, quả nhiên hiệu quả tốt rất nhiều. Phía trên nham thạch không có xuống chút nữa rơi xuống, bị đánh ra hai ba trượng sâu lỗ thủng đến. Khúc Đan động tác không ngừng, chỉ là càng thêm cẩn thận, chỉ lo trên không cẩn thận liền sập xuống, đem mình phía dưới là ở. Chương 137, chương lão thử đào thành động. Trong bóng tối, trước mắt Bùi Thải Nam một mảnh tất hắc, chỉ có thể nghe thấy ngoài mấy trượng không ngừng chuyển tới tiếng ầm ầm, biết là Khúc Đan đang suy nghĩ biện pháp đả thông thông đạo, để cho hai người từ nơi này trong sơn động thoát khốn mà đi. Khúc Đan con cùng nàng nói đơn giản một câu, sau khi vẫn trầm mặc làm việc. Một ít âm thanh một tiếng ầm ầm có tiếng, giống như là đánh vào trong lòng nàng một loại. Trước mắt của nàng du nhiên tự nhiên hiện ra phụ thân Bùi Tùng mang theo mình ở theo nước lưu ly lúc tình hình thực tế cảnh, mỗi một lần gặp được nguy hiểm, phụ thân luôn luôn yên lặng không nói mang theo nàng đi, hoặc là một mình trầm mặc đi giải quyết những nguy cơ kia, cũng không tự nói với mình những lén sau lưng đó khổ sở cùng gian nan. Ở trong nàng ấn tượng, phụ thân là nghiêm nghị gần như khắc nghiệt người, ở trong môn phái rất là không được lòng người, nhưng là tim của hắn cũng là cực tốt, đối đại nữ nhi yêu mến càng là từng ly từng tí. Những năm gần đây, Bùi Thải Nam trong lòng phụ thân hình tượng vô cùng cao lớn, vậy yên lặng bảo vệ, luôn luôn để cho nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Lúc này, nghe Khúc Đan oanh kích đá thanh âm, trước mắt của nàng tựa hồ lại thấy được ngày xưa phụ thân hình tượng. Cha sáu, nữ hài nhi nhẹ giọng thì thào, đang ở suy tư như thế nào tiến hành tiếp theo công kích. Khúc Đan đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại nhìn Bùi Thải Nam đi. Trên mặt nữ hài nhi chẳng biết khi nào thì dĩ nhiên cúp nước mắt, giác đắc có chút khó tin. Nữ nhân à, thật sự là đa sầu đa cảm, chẳng lẽ là nếu như đang lo lắng ra không được, sẽ chết ở chỗ này sao? Lắc đầu, không để ý tới nàng, tiếp tục chuyên tâm làm chuyện của mình. Oanh oanh oanh, động quật đang tiếp tục đào sâu. Khúc Đan cũng không biết, lúc này ngoài động chất đống núi lửa nham, là vạn trượng này núi lửa, bị được, tức mất suốt 3000 trượng mà chất đống xuống nham thạch, từ ngoài chân núi nhất trực đi đến dọc theo mấy trăm trượng rộng, trên trăm trượng cao, ít là nhân lực có thể đạt thông. Vừa đánh mấy trượng sau khi, Khúc Đan phát hiện một nghiêm trọng vấn đề, đó chính là bị hoành kích xuống nham thạch, gần như không có chỗ thả ở, nếu là trực tiếp chất đống ở sau người, như vậy trong động quật bùi thải nam chỉ biết một lần nữa, bị được trong ngăn ở, cho dù đã thông thông đạo, đi ra cũng chỉ là tự mình một người, còn có một cái sẽ bị vây khốn. Suy nghĩ một chút, lộn trở lại đến cạnh bùi thải nam thân, giữ tình huống phía trước nói một lần, sau đó nói từ giờ trở đi ngươi đi theo ta, đừng rời bỏ đi, quá xa, ta đào ra nham thạch, liền đống đến sau hai người chúng ta thân đi, như vậy chúng ta một đoạn đi phía trước đảo, rất nhanh là có thể đi ra ngoài. Bùi thải nam lau khô nước mắt, gật đầu đáp ứng. Khúc Đan lại một lần nữa cầm lên tay của nữ hài nhi, dẫn nàng một đường đi phía trước, thông qua vậy mới vừa bị đả thông hẹp hòi hành lang, đi tới tối tiền đoan. Ngươi liền đứng ở chỗ này, chớ lộn xộn, ta muốn động thủ. Khúc Đan nói. Động tác của hắn trở nên càng cẩn thận, mỗi một lần trước khi động thủ, đều phân tích tốt đá chịu lực điểm, điểm chống đỡ. Nếu là làm một khối này lấy rất lời của có hay không tạo thành sạt lở, thẳng đến đều nghiên cứu thấu triệt, động thủ lần nữa công kích. Bởi vì càng thêm cẩn thận, đánh thanh âm trở nên nhỏ xuống. Một lát sau, tôn đủ rồi đầy đủ thạch đầu, Khúc Đan liền từng cục sách đi phía sau rời. Muốn dọn ra đầy đủ không gian để cho hai người hắn đứng thẳng, để lại tiếp tục đi phía trước đảo. Hành lang cũng không rộng rãi, Khúc Đan giã không dám đánh cho rất rộng, đi ngang qua bùi thải nam bên người lúc sau, liền có vẻ có chút đám đông, thân thể không thể tránh khỏi sinh một ít ma sát. Một luồng nữ nhi mùi thơm bay vào trong lỗ mũi của Khúc Đan, làm hắn không khỏi một trận thần hồn hoảng hốt. Qua lại hai ba chuyến, trong bóng tối đột nhiên vang lên âm thanh của bùi thải nam người sáu. Là ở khiêng đá đầu sao? Đúng vậy à, nếu như không đem những đá này thanh lý khai mở, chúng ta cũng sẽ bị nơi này của ngăn ở, thế nào? Có vấn đề sao? Khúc Đan gật đầu đáp, ngược lại nhớ ra đối phương căn bản nhìn không thấy, không khỏi tự giễu cười. Không có gì, ta sáu. Có thể hỗ trợ sao? Nữ hài nhi vấn đạo. Không cần, hay là để ta đi. Ngươi là chê ta chân tay vụ về. Vẫn cảm thấy ta sẽ kéo chân sau của ngươi. Bùi thải nam hỏi tới. Khúc Đan cười, đáp đều không phải là, nơi này rất đen, ngươi xem không thấy, cẩn thận động bị thương. Ta sáu. Nữ hài nhi thấp đầu, nói kỳ thật ngươi không cần chiếu cố, mấy năm nay nhất trực đi theo cha ở bên ngoài, ta đã sớm, cái gì cũng sẽ. Ngươi theo ta cha một dạng, cái gì cũng không để cho ta làm, ta căn bản sáu. Không có như vậy yếu ớt. Nói, theo Khúc Đan lúc trước phương hướng lục lọi mà đi, mò tới một tảng đá, vừa dùng lực liền bế lên, nhưng không nghĩ đột nhiên ngẩng đầu thời điểm dùng sức quá độ, đầu một lúc túi tại đỉnh đầu trên nham thạch, đau nàng nước mắt thiếu chút nữa nhô ra. Nữ hài nhi rất là quật cường, sợ hãi Khúc Đan chú ý tới nàng khốn khổ cùng, sửng sốt không nói tiếng nào ôm lấy thạch đầu đi trở về, trong bóng tối lảo đảo, lại không biết đối phương sớm thấy rất rõ ràng. Khúc Đan nhất trận không đành lòng, nhưng không có ngăn cản Bùi Thải Nam hành động, hắn có thể nói cái gì đó, cũng không muốn trở thành Bùi Thải Nam cha nàng vậy người hắn vật, nếu nữ hài nhi muốn làm, khiến cho nàng làm bỏ đi, có thể làm cho nàng an lòng cũng là một chuyện tốt. Có Bùi Thải Nam trợ giúp, đào lỗ tựa hồ nhanh một chút, Khúc Đan càng nhiều lúc là ở lo lắng như thế nào ra tay, tảng đá này cũng trong lúc bất chi bất giác để cho nữ hài nhi rời trống. Bùi Thải Nam dù sao cũng là ngũ giai vũ sĩ, những chuyện lặt vặt này mà mặc dù mệt một chút, vẫn còn làm được xuống đây. Bất chi bất giác, vài canh giờ trôi qua, động quật đã đào hơn 10 trượng sâu, trong Khúc Đan tâm phòng trừng, lúc này nên buổi tối đi, tảng đá kia rốt cuộc chất đống dài hơn a. Một trận đói cảm giác truyền đến, lúc này mới nhớ ra một ngày không có ăn cái gì, hôm nay tiêu hao quá lớn, linh lực dĩ nhiên không thỏa mãn được thân thể nhu cầu. Qua đi giữ chặt Bùi Thải Nam, nói nghỉ một lát đi, xem ra tạm thời là đào không đi ra. Đáng chết Huyền Vũ, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu là có thể đi ra ngoài, nhất định phải tìm một cơ hội hung hăng đánh hắn một trận. Bùi Thải Nam cũng mệt mỏi đứng ngoan, nghe vậy đi theo dừng lại, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té xuống, vội vàng đỡ tường ngồi dưới đất, lúc này mới dễ chịu một ít. Nghỉ ngơi một hồi, cũng là một trận đói cảm giác kéo tới, bất quá nàng biết ở chỗ này khẳng định vô pháp tìm được ăn, chỉ có thể yên lặng chịu được lấy. Ùng ục. Trời không chịu ý người, bụng hay là hát lên phản điều, thanh âm đang ép chắc bên trong dũng đạo quanh quẩn, vang lớn dị thường. Bùi Thải Nam một trận mặt đỏ, tâm đạo cái gì quái sự đều bị người này nghe qua. Bối rối lấy cái gì rời đi chuyện của sức chú ý, vấn đạo ngươi nói Huyền Vũ 6. Hôm nay trên trời vậy hai quái vật, là Huyền Vũ. Đi theo Khúc Đan giã là một đoạn không dài không ngắn cuộc sống, nàng cũng biết Khúc Đan bên người đầu kia ô quy, tên gọi Huyền Vũ. Vốn chứng kiến bầu trời khổng lồ quái vật, thì có một tia nghi hoặc, nghe hát chỉ một nói, không nén nổi nghi hoặc nặng hơn. 6. Khúc Đan ngây ngẩn cả người, một câu vang trách, dĩ nhiên để cho đối phương liên tưởng đến Huyền Vũ. Vốn định một mực phủ nhận, nghĩ lại, nàng dù sao nhất trực đi theo chính mình, mặc dù không có đặc thù gì quan hệ, nhưng cũng đáng giá tín nhiệm, hơn nữa việc này cũng không có giấu giếm kỹ gì à. Vì vậy gật đầu nói một người trong đó là. Chương 138, 138 chương đi ra ngoài. Hắn 6. Bùi Thải Nam trợn tròn hai mắt, nhất thời nói không ra lời. Tin tức này quá mức rung động, này suốt ngày đi theo Khúc Đan phía sau ô quy, đây là lúc trước ở trên trời quậy đến long trời lỡ đất hai quái vật một trong. Điều này sao có thể? Bùi Thải Nam đối với nhân loại tu luyện thể hệ hiểu, nếu so với Khúc Đan nhiều hơn, giống phụ thân hắn cường giả như thế, có thể đồng thời địch nổi mấy giác tỉnh cao thủ, ở Đông Phương đó là cường giả đứng đầu. Thực lực của bọn họ có thể nói cao tuyệt, nhưng là tuyệt đối không thể có loại này làm thiên địa biến sắc, sấm chớp rền vang, thủy hỏa chất thêm thực lực của tựa là hủy diệt, nữ hài nhi đối với vậy hai quái vật khiếp sợ, đến bây giờ cũng còn không thông thả lại sức. Hôm nay nghe nói một trong số đó chính là Huyền Vũ, sự rung động trong lòng của nàng tột đỉnh. Nguyên lai quái vật kia đúng là khúc đan tọa kỵ, một người hầu cũng như này lợi hại, như vậy, trước mặt thực lực của hắn vừa đã cường đại đến cái tình trạng gì. Trong bóng tối, trên mặt nữ hài nhi tràn đầy kinh hãi, nàng thanh âm run rẩy chỉ vào khúc đan phương hướng, đạo ngươi sáu. Khúc đan cười khổ một cái, ngươi đừng nhìn ta muốn là có thực lực đó, hiện tại cũng sẽ không bị được chôn dưới đất. Huyền Vũ là ta bạn của làm quen, cũng không phải tọa kỵ của ta, thực lực của hắn ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sáu. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được đối phương ý nghĩ lúc này, này đây trực tiếp trả lời. Nha. Nữ hài nhi lúc này mới thở dài một hơi, hoàn hảo, hắn còn không phải quái vật, đột nhiên lại la hoảng lên ngươi có thể nhìn thấy ta. Sáu. Khúc Đan không nói gì. Bên trong nơi này đen như mực, nhìn không thấy có thể đào sâu như vậy động sao? Còn không sớm đã bị chôn ở phía dưới. Bùm. Một đám ngọn lửa ở đầu ngón tay sáng lên, bước nhảy lóe ra, đột nhiên chiếu sáng không gian thu hẹp. Hắn khó được nhớ lại mình còn có nhất môn ngự hỏa pháp thuật, tại đây trong bóng tối, vừa lúc có thể chiếu sáng. Đột nhiên ánh sáng dọa cho Bùi Thải Nam nhảy dựng, một hồi lâu mới thích đứng lại đây, xem lấy trong tay khúc đan vậy đám ngọn lửa, miệng nhỏ dương thật to, đạo ngươi sáu. Làm sao ngươi có thể đem lửa đốt ở trên tay? Khúc Đan lắc đầu, bầu trời những quái vật kia, cũng không một dạng khống chế thủy hỏa sao? Ta là cái gì thì không thể sáu. Chính là nữ hài nhi kinh dị đạo ngươi là người. Nhân loại chỉ có thể sử dụng lực lượng. Khúc Đan mỉm cười đạo chỉ có thể sử dụng lực lượng. Ngươi sai lầm, lực lượng chỉ là nhân loại tu luyện một phương diện, trừ ra lực lượng, nhân loại còn có rất nhiều tu luyện phương hướng, ví như cửu giai sau giác tỉnh. Kỳ thật đây là lực lượng ngoài tu luyện, to lớn hơn phức tạp tu luyện hệ thống, mỗi người thức tỉnh năng lực cũng bất đồng, ngươi có thể nói những có đó các loại năng lực đặc thù giác tỉnh cường giả, có chỉ là lực lượng sao? Nói, đột nhiên gia tăng linh lực, lửa kia mầm ầm ầm vọt lên hơn một thước cao, tiếp tục nói ngươi xem lửa này, có hay không giống như là một loại thức tỉnh kỹ năng. Ta mặc dù chưa từng thấy hỏa năng lực giác tỉnh cường giả, nhưng là dựa theo lý luận đến nói, đây là có thể, thế giới to lớn vô kỳ bất hữu, thiên địa ngũ hành đều có thể xuất hiện ở trên thân nhân loại. Ngươi sáu. Bùi Thải Nam còn muốn cãi lại, cuối cùng liền nghĩ không ra cái gì có thể phản bác đến. Khúc Đan lời của rất có đạo lý, hơn nữa trong lúc vô ý vừa lúc nói chúng rồi một cái sự thật, thiên địa ngũ hành đích thật là khả năng xuất hiện ở nhân loại trên người. Bởi vì nàng phụ thân bái hỏa cửa đích môn chủ, thứ thức tỉnh năng lực đây là lửa. Không chỉ là phụ thân nàng, ở cả Đông Phương, rất nhiều người thức tỉnh năng lực đều là thêm vào lấy thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành không đồng nhất, những thức tỉnh đó năng lực bám vào ở trên vũ khí của chi, có thể mức độ lớn gia tăng vũ khí lực sát thương. Mà Khúc Đan vô căn cứ này thao túng năng lực của hỏa diễm, lúc này xem ra giống như là thức tỉnh hỏa năng lực chặt hơn một bước. Nàng giật mình cảm thấy mình tựa hồ nói nhầm, không nén nổi trầm mặt xuống. Chúng ta hay là nhanh lên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi, trong tiếp tục ở đây ở lại, không bị nói chết, cũng phải bị buồn bực đến chết. Khúc Đan đứng dậy, nói. Bọn họ đào thông đạo, chính là từ sơn động một đường kéo dài tới được, bên trong chứa đựng không khí cũng không nhiều, cho dù mấy cái này nham thạch trong khe hở có một chút, cũng bị hai người trong khoảng thời gian này đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này, Khúc Đan cảm nhận được một tia bị đè nén cảm giác, mà cách xa động khẩu. Vậy manh liệt nóng cháy cảm giác cũng lần nữa kéo tới. Hai người bắt đầu lần nữa động thủ, tiếp tục đào lên chẳng biết này muốn lâu dài mấy phần thông đạo đến. Một canh giờ, đào hơn 10 trượng 6. Vừa là một canh giờ, tiếp tục bề dày về quân sự 6. Ba canh giờ 6. Phía sau vậy Thanh Lương Sơn động đối với bên này ảnh hưởng đã cực yếu, bên trong động trở nên vô cùng nóng lực, dấu tay đến trên nham thạch đều là hàng loạt nóng bỏng, hơn nữa không khí chung quanh càng mỏng manh, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nhìn một chút sắc mặt tái nhợt, cả người bốc lên đổ mồ hôi lạnh Bùi Thải Nam, Khúc Đan lắc đầu nói ngươi dừng lại đi, tiếp tục nữa chỉ sợ cũng nhịn không tới đi ra ngoài. Nữ hài nhi quật cường lắc đầu nói ngươi cũng có thể làm, ta cũng vậy sẽ không thua ngươi. Ta và ngươi bất đồng. Có cái gì bất đồng? Không phải là ngươi là nam, mà ta là nữ từ sao? Bùi Thải Nam cắn răng nói. Dĩ nhiên không phải này. Ta nói bất đồng, là ngươi nhu yếu phải giữ vững không có lúc nào là hô hấp, mà ta nhưng có thể không cần, sở dĩ ta nhưng cùng nhất trực không ngừng làm việc, ngươi lại không thể. Lúc trước chú ý tới không khí thưa thất đích vấn đề sau khi, Khúc Đan sớm ngoài từ hô hấp đi vào nội tức trạng thái, tự nhiên là không cần hô hấp. Ngươi gạt người. Nào có người không cần hô hấp. Không tin ngươi tới tìm một chút, nhìn ta một chút có hay không hô hấp. Khúc Đan đối với cô bé này mà quật cường không thể tránh được. Tìm liên tìm. Ngươi đừng động. Bùi Thải Nam quả thật trong bóng đêm lục lọi lại đây, đưa tay một tiếp cận, trực tiếp mò tới trên mặt Khúc Đan. Bởi vì trong bóng tối nhìn không thấy, lần này, giống như là Bùi Thải Nam cố ý đi sờ hắn mặt mở dạng, rất là mờ mờ, trong Khúc Đan tâm không khỏi rung động. Bất quá hoàn hảo nữ hài nhi cũng không có chú ý tới điểm này, lục lọi tìm được dưới mùi Khúc Đan, qua một hồi lâu, quả nhiên không có hô hấp. Trong lòng một trận rung động thêm vào ngạc nhiên, người này chẳng biết rốt cuộc có bao nhiêu cổ quái năng lực. Biết không tranh hơn Khúc Đan, nữ hài nhi đành phải lộ vẻ tức giận lui qua một bên, ngồi chờ Khúc Đan đi đả thông thông đạo. Lúc này, vậy, bị được, tích lũy nham thạch đã bị đào ra hơn phân nửa, chỉ cần lại thêm một phần lực, là có thể đào được đầu. Khúc Đan nhất cổ tắc khí, dầm dập có tiếng không ngừng vang lên, rốt cục, lại một lần nữa đào ra một đoạn sau khi, đột nhiên một tia thiên quang thấu tiến đến. Thông. Khúc Đan nhất trận hưng phấn, tay chân càng thêm nhanh, vừa hoanh kích vài lần, càng nhiều hơn quang tuyến bắn ra đến bên trong động, lắc lư mắt người một mảnh trắng xóa.
Thông thông.
Bùi Thải Nam cũng phát hiện ánh sáng, ở phía sau cao hứng kêu lên. Khúc Đan cười hắc hắc, tâm đạo, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, mạng của lão tử không có đến tuyệt lộ a. Đang muốn hơn nữa cuối cùng một phân lực, mở ra điểm ấy trở ngại bên ngoài chui vào đi, đột nhiên oanh một tiếng nổ lớn, chẳng biết vật gì vậy công kích tại đây chất đống trên nham thạch, cả hành lang một trận kịch liệt rung động, hoa lạp lạp nham thạch quần quần chảy xuống. Dầm dập. Vốn sẽ không củng cố hành lang, từ phía sau bắt đầu, đột nhiên một đường sụp đổ xuống đây, trong nháy mắt sẽ phải vùi hai người chôn cất ở bên trong. Chương 139 chương Huyền Vũ tái hiện. Trong điện quang hỏa thạch, Khúc Đan đột nhiên đập ra, đưa tay lôi kéo, giữ Bùi Thải Nam trong lòng kéo đến, tay phải ôm eo của nàng, tay trái trường thương một đột thứ, ầm ầm đánh vào sau cùng về điểm này trên nham thạch. Lực lượng cường đại trực tiếp đánh xuyên còn dư lại không nhiều lắm nham thạch, đá vụn bay tán loạn, thân hình Khúc Đan theo như nổ bắn ra nham thạch đồng thời lao ra ngoài. Phía sau, la ầm ầm sụp đổ cả thật dài hành lang. Xem lấy, bị được, một lần nữa lấp đầy, không dư thừa một tia khe hở thông đạo, Khúc Đan cảm thấy sợ ba, thiếu chút nữa đã bị chôn ở phía dưới. Ngược lại vô biên phẫn nộ đột kích chú ý đầu, người nào như vậy âm tổn, lại muốn sống chôn vốn sơn nhân. Quay đầu bốn mặt nhìn lại, nào có nửa cái bóng người. Này, mau buông ta xuống. Bùi Thải Nam hô. Khúc Đan lúc này mới chú ý tới, tay trái mình còn ôm chặt nữ hài nhi mà, eo tốt mảnh thật là mềm, còn tràn đầy co giãn, không nén nổi theo bản năng nắn một cái. Lập tức đột nhiên tỉnh ngộ lại, trên mặt lúng túng buông ra. Chính mình thực ra thành cái kia lang sáu. Nữ hài nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng không có nói cái gì. Bùi Thải Nam thở nhỏ lúc liền đi theo Bùi Tùng trôi dạt khắp nơi, gần như không có bất kỳ cùng đồng lứa nam tử tiếp xúc kinh nghiệm. 10 năm này, nàng mỗi ngày chỗ trôi qua sinh hoạt đều là khẩn trương mà tràn đầy cảm giác nguy cơ, căn buồn không có thời gian đi mổ cái gì gọi là nam nữ hữu biệt. Ở trước phụ thân mặt thi thoảng đi một chút quang, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Sau lại phụ thân chết đi, gặp được Khúc Đan sau khi, hay là trước sau như một đích thói quen. Nay đây Khúc Đan sẽ cảm thấy cô bé này đại đại liệt liệt, không hiểu được phòng bị người. Mà giống như bây giờ tiếp xúc, Bùi Thải Nam chỉ là dưới đáy lòng có chút ngượng ngùng. Kỳ thật nàng là chẳng biết có chứa nhiều không ổn. Sở dĩ, cho dù Khúc Đan kéo đi nàng, ôm nàng một cái, nàng cũng chỉ là xuất từ nữ nhi ra trời xanh thẹn thùng, cũng không hiểu được trách cứ. Mà Khúc Đan mà, đến từ thế giới bất đồng, nam nữ quan niệm không giống người của thế giới này, đối với cái này loại nguy cơ dưới thân thể tiếp xúc thấy nhẹ vô cùng, Bùi Thải Nam không trách cứ hắn, hắn cũng liền mừng rỡ thanh tĩnh. Tiên tĩnh sau khi, Khúc Đan mới có thời gian quan sát chung quanh tình huống. Vô số cự thạch vây bắt chân núi chất đống đứng lên, rộng chừng mấy trăm trượng, khiến cả chân núi vô căn cứ to lớn tầm vài vòng, lên phía trên nhìn lại, tiếp thiên ngọn núi khổng lồ lúc này trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi đều là bị được vô biên cự lực bành kích trôi qua dấu vết, khanh khanh hang hốc, vô cùng thê thảm, càng làm cho người ta giật mình, là vậy cao tới vạn trượng núi lửa phần đầu, suốt 1/3 bộ phận không thấy, như là bị được vô căn cứ chém đứt một loại. Còn lại 2/3 núi lửa ngọn núi, lúc này an tĩnh quỷ dị, vậy vô cùng vô tận tựa hồ vĩnh viễn cũng phun không xong nham tương, dĩ nhiên biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ đến sẽ không xuất hiện qua. Trong Khúc Đan tâm tràn đầy rung động, đây là Huyền Vũ uy lực a. Một đại chiêu giữ một tòa có thể nói kỳ quan cự đại núi lửa, cho trực tiếp đánh tắt máy, hay là linh thú uy lực sao? Cho dù xưng là thần tích cũng không phải là quá đáng. Cách đó không xa, đột nhiên nổ vang một tiếng truyền đến, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở dưới vô số cự thạch chôn, một chẳng biết vật gì vậy phía dưới đang từ cùng phát ra, hôi lưu lưu, nhìn không rõ diện mục thật sự. Bất quá từ ngoài vậy quen thuộc hình, Khúc Đan hay là liếc mắt liền nhận ra, người này, đúng vậy đáng chết Huyền Vũ. Hắn hình thể đã khôi phục lại thường thấy nhất bộ dạng, dài nhỏ cổ của từ trong đống đổ nát vươn ra, chung quanh quan vọng, phảng phất còn đang mơ hồ đây là nơi nào.